Chương 352, không ngủ chương 352, không ngủ Hạo Nguyệt phía dưới kinh thành, cũng không như dĩ vãng như vậy an bình, từng chiếc xe ngựa ở trên đường phi nhanh, tiến vào từng cái phủ đệ. Tại một đám trong xe ngựa, một thất phi nhanh màu đỏ thẫm tuấn mã liền lộ ra đặc biệt đáng chú ý, lại xem xét tuấn mã bên trên cái kia thân phi ngư phục, đám người nhao nhao kính nhi biết chi. Cái kia đỏ thẫm tuấn mã liền như vậy cao điệu xông vào Hoè Lâm Hồ Đồng, phản phất cố ý muốn để mọi người thấy sau đi các nhà bẩm báo bình thường. Mở cửa Trần lão hổ nhìn thấy cửa ra vào là Tiết Chính sau, không hỏi nhiều liền đem người đón vào. Tiết Chính vừa đi vừa hỏi, "Trần đại nhân ngủ a?" "Không có." Lừa dối người chính khởi kình, nơi nào sẽ ngủ được. Trần lão hổ phức phỉ, chỉ thấy Tiết Chính đã lớn chạy bộ đến giờ lấy ánh đến cửa phòng, gõ cửa một cái, mở miệng quát lên, "Trần đại nhân." Trần Nghiễn từ trong nhà đi ra, liền bị gió lạnh thổi đến toàn thân mát lạnh, lập tức mời áo quần đơn bạc Tiết Chính vào nhà sưởi ấm. Bản quan không tiện mỏi mòn chờ đợi, nói mấy câu liền đi. Tiết Chính đem tay phải kiếm đổi sang tay trái, lập tức nói, "Bệ hạ yêu Trần đại nhân một đường mệt nhọc, khai ân để Trần đại nhân nhiều ở kinh thành đợi chút thời gian chỉnh đốn." Trần Nghiễn tâm tiếp theo vui, không để cho hắn về tùng phụng, tất nhiên là thiên tử hữu tâm mà biển. Xem ra đêm nay lời nói kia chính giữa bệ hạ đau nhức điểm. Đa tạ Tiết đại nhân. Trần Nghiễn thành chí nói lời cảm tạ, chỉ thấy Tiết Chính mím chặt môi, tại Trần Nghiễn cho là hắn sẽ không lại nói cái gì lúc, Tiết Chính mở miệng, "Ta một đi ngang qua đến, gặp được mấy cỗ xe ngựa tiến về các vị đại nhân phủ đệ. Bọn hắn tin tức đủ linh thông." Trần Nghiễn cười lạnh một tiếng, liền ngẩng đầu hỏi Tiết Chính, "Ngươi qua đây chẳng phải là bị người nhìn thấy? Ngươi sợ là bất lợi?" Tiết Chính sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, "Bản quan phụng thiên tử chi mệnh đến đây, không cần ẩn nút." Trần Nghiễn liền biết đây là Tiết Chính cố ý hành động, chính là muốn sáng loáng nói cho những người kia, hắn Trần Nghiễn là thiên tử lưu lại, lấy ngăn chặn những cái kia luôn quan miệng. Bất quá cũng liền lần này, về sau hắn cái này văn thần liền không thể sẽ cùng Bắc Chấn phủ ti đi được quá gần, nếu không tại Sòng Phương cũng không tốt. Lao phiền Tiết đại nhân chạy chuyến này, mong rằng Tiết đại nhân có thể chỉ điểm một hai. Đến loại thời điểm này, Trần Nghiễn ra mặt liền trở nên cực dày. Ở kinh thành, hắn căn cơ còn thấp, không so được những triều thần kia bọn họ tin tức linh thông. Tiết Chính nhìn chằm chằm Trần Nghiễn một lát, mở miệng lần nữa, "Ti lễ giam chấp bút thái giám Tạ Sương tại ngươi sau khi đi bị cấm túc." Trần Nghiễn mục lộ kinh ngạc. Tiết Chính còn chưa ngừng, lại nói, "Bản quan đêm nay lên liền muốn ở tại Bắc Chấn phủ ti, Nghiêm Thẩm Linh Vương cùng một đám quan viên, về sau ngươi ta rất khó gặp nhau. Làm bằng hữu, ta nhắc nhở một câu, bảo toàn tự thân mới có thể hoàn thành ngươi muốn làm sự tình." Trọng yếu như vậy mấy đầu tin tức, đã là Tiết Chính bước lên đại phong hiểm cáo chi. Trần Nghiễn ôm quyền chân thành nói lời cảm tạ, lại nói lao phiền Tiết đại nhân đối với Lưu Tử Ngâm thêm chút trông nom. Tiết Chính hồi thi lễ, hắn đang đứng đại công, sẽ không tụ hình. Chính sự nói xong, Tiết Chính liền cáo từ rời đi. Trần Nghiễn một mực đưa đến cửa ra bảo, nhìn xem Tiết Chính trở mình lên ngựa sau, vung roi rời đi. Trước kia tại Tùng Phụng, có Cẩm Y Liễu vệ có thể giúp hắn cản ám tiễn, hắn có thể an gối không lo. Bây giờ tới kinh thành, tình thế phức tạp hơn, mà hắn lại không Cẩm Y Liễu vệ tương hộ. Về sau toàn bộ nhờ chính mình. Trần Nghiễn trầm tư quay người tiến vào sân nhỏ, lặp đi lặp lại suy nghĩ Tiết Chính cáo chi tin tức. Hắn bái kiến Bình An đến lúc, thì lễ giam chấp bút Tạ Sương là ở một bên hầu hạ, hắn vừa đi, Tạ Sương liền bị cấm túc, cùng hắn chỗ tấu sự tình hẳn là có quan hệ. Chẳng lẽ ngay cả quanh năm phụng dưỡng Vĩnh An Đế Tạ Sương đô cùng Linh Vương hoặc buôn lậu tập đoàn có quan hệ. Vĩnh An Đế nếu đem hắn lưu lại, tất nhiên là cố ý mở biển, muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Trần Nghiễn ngược lại là cam tâm tình nguyện khi thương này, chính là không biết Vĩnh An Đế mở biển có bao nhiêu quyết tâm. Cái kia Tạ Sương cùng Linh Vương cấu kết thì cũng thôi đi, nếu là cùng buôn lậu tập đoàn có quan hệ, Vĩnh An Đế cử động lần này tất nhiên đánh cỏ động rắn. Thiếp thân phục vụ người có hai lòng, hoàng đế không xử trí, chỉ là quan cấm túc, sợ là cất tâm yếu thử một chút nước này sâu cạn. Xem ra bệ hạ còn chưa quyết định, hắn muốn rút một thanh. Từ phủ. Thư phòng Điệu Long Tiêu đến cực vượng, đã năm hơn 80 thủ phụ từ Hồng Tiệm chỉ lấy một thân áo mỏng, nằm tại phủ lên nệm êm lung lay trên ghế chợp mắt. Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, hắn mở hai mắt ra, nói tiếng. Cửa bị đẩy ra, một trận gió rét thổi tới, ý lạnh liền hướng từ Hồng Tiệm chỗ cổ chui. Từ Hồng Tiệm nhịn không được ho hai tiếng, xoay người tiến đến hạ nhân vội vàng quay người đóng cửa lại, chạy bước nhỏ đến nó trước mặt quỳ xuống, lao ra, trong cung người đến, Tạ Công Công bị cấm túc. Từ Hồng Tiệm mở ra dàn mua mí mắt, có thể có mang lời gì? Hạ nhân cung kính nói, chỉ làm cho con cháu của hắn bọn họ không cần hướng hắn trước mặt đụng. Từ Hồng Tiệm nhẹ tay vỗ nhẹ ghế nằm lan can, chân thoáng dùng sức, ghế nằm liền chậm rãi lắc lư đứng lên. Năm nay trời đặc biệt lạnh a. Hạ nhân phụ họa xác nhận, năm nay lạnh đến so những năm qua sớm. Có gió phương nam thổi vào kinh thành, tất nhiên là lạnh. Linh Hoài ngay tại phương nam, thổi vào kinh thành gió phương nam, chính là bị áp giải hồi kinh Linh Vương cùng Linh Hoài nhất chúng quan viên. Có thể đi theo Từ Hồng Tiệm bên người hạ nhân tất không phải là người ngu, chỉ thoáng một suy nghĩ liền biết lao ra là nói Linh Hoài sự tình. Việc này hắn không dám xem bảo, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí quỳ chờ lấy. Từ Hồng Tiệm không cần phải nhiều lời nữa, khoát khoát tay, hạ nhân kia vội vàng lui ra ngoài, lại mở cửa, Hàn Phong lại đi trong thư phòng rót, thổi đến ánh nến nhao nhao nghiêng, suýt nữa diệt đi. Cửa rất nhanh bị nốt, ánh nến tuy bị thổi tắt chút, phòng ở cuối cùng vẫn là sáng. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tơ vàng kia gỗ trinh nam làm thành lung lay ghế rửa kẹt kẹt âm thanh. Từ Hồng Tiệm lần nữa nhắm mắt chớp mắt, thẳng đến ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Lần này tin tức truyền đến, là Bắc Chấn phủ ti Tiết Chính từ trong cung sau khi ra ngoài, liền trực tiếp tiến về Hoè Lâm Hồ Đồng. Từ Hồng Tiệm động tác ngừng một lát, lại mở mắt ra, trong phòng vừa tối không ít. Hiện nhiên vừa mới gió lại thổi tắt chút ánh nến, là nên ngăn đi hay là coi chừng đi? Hạ nhân cẩn thận đáp, hắn cưỡi ngựa đi, một đường cũng không tránh đi người khác. Từ Hồng Tiệm ánh mắt tạm đạm mấy phần, lúc này mới phát giác trong phòng ánh đến bị thổi tắt một nửa. Hắn nói phòng ở có đen một chút. Hạ nhân hiểu ý, vội vàng đứng dậy đem những cái kia diệt đi ngọn nến từng cái thắp sáng, phòng ở trong nháy mắt liền sáng rỡ. Từ Hồng Tiệm nhìn chằm chằm bên tường ánh nến, lẩm bẩm nói, gió này hơi lớn. Hạ nhân coi chừng hỏi, lão gia, trong đêm phong đại dịch cảm lạnh, không bằng trở về phòng ngủ đi. Từ Hồng Tiệm giàn mua nhẹ tay nhẹ nắm bên trên lan can, lần nữa hai mắt nhắm lại, tối nay là không ngủ được. Linh Hoài những người kia phần lớn là thân tín của hắn, lần này lại liền như vậy bị tận diệt, với hắn có thể nói tổn thất nặng nề. Cho dù hắn cũng không ngờ tới, kia niên kỷ nhẹ nhàng tam nguyên công đi tùng phục sau, không chỉ có toàn thân trở ra, còn có thể đem hắn kinh doanh nhiều năm Linh Hoài cho tận diệt. Trung quy là hắn đánh giá thấp bệ hạ mới chọn đao. Một đêm này, từ thủ phụ thư phòng ánh đến tối sáng, sáng lên tối, mãi cho đến hắn đi ra ngoài vào chiều sớm mới ngừng. Chương 353, thái độ chương 353. Thái độ một ngày này triều đình cuối cùng cùng dĩ vãng khác biệt, mang theo nồng đậm túc sát chi khí. Bình định tổng đốc đuổi quân đương đường đem lần này Ninh Vương tạo phản, quân đội sửa lại án xử sai một chuyện tinh tế bẩm báo, trừ Ninh Vương đại nghịch bất đạo, chính là Ninh Hoài trên dưới quan viên như thế nào cùng mở ruột. Ninh Hoài trên dưới quan viên cầm triều đình bổng lộc, lại cùng phản tặc cấu kết, thực sự tội không thể tha thứ, khẩn cầu bệ hạ theo mưu phản chi tội nghiêm trị. Lại khoa cấp sự Trung Lỗ Tiêu dẫn đầu làm khó dễ, chính thức thổi lên tranh đấu kẻ lệ. Lễ bộ Tả thị Lang Đồng Diệp lúc này đứng ra, ở trên triều đình nói cái tiên Ninh Vương mưu phản sẽ còn cáo chi toàn bộ Ninh Hoài quan viên phải không? Bọn hắn nhiều nhất là thiếu giám sát chi trách, làm sao có thể ấn lên mưu phản chi tội? Ninh Vương muốn tạo phản, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, hơn 5 vạn tráng đinh vô cớ mất tích, quan viên địa phương há có thể không biết, 200 chiếc pháo thuyền lại đều phát giác không ra, chẳng phải là muốn các loại phản quân đánh tới kinh thành Ninh Hoài quan viên mới có thể biết được. Lỗ Tiêu giận dữ phản bác. Ngự sử Duộng Phương theo sát Đồng Diệp đằng sau đứng ra, Ninh Vương đã muốn tạo phản, tất có trùng điệp thủ đoạn ẩn tàng. Hắn binh tướng ngựa giấu tại Tiềm Long đảo, ngay cả Bắc trấn phủ ti đều tra không ra, lại không nói đến những quan viên kia. Toàn bộ Ninh Hoài tỉnh quan viên lại đều muốn bị Vu Hàm phản địch, các ngươi đến tuột cùng là vì quét sạch triều chính, hay là mượn cơ hội bài trừ đối lập? Thấy một lần Duộng Phương đứng ra, Vinh An Đế trong mắt lóe lên một vòng không thích. Người này thế nhưng là đường triều đụng cây cột, hôm nay chớ có lại tới đây một chiêu. Lúc này một ánh mắt, Bắc trấn phủ ti đám người liền nhao nhao nhấc lên thần, tùy thời chuẩn bị chặn đường mấy cái này quan văn. Thanh lưu chúng quan viên giận không kèm được. Thường ngày bị từ môn đè ép thì cũng thôi đi, bây giờ thế nhưng là Ninh Vương phản loạn, những cái này Ninh Hoài quan viên đều bị áp giải vào kinh, bọn hắn như còn bị từ môn áp chế, liền thật không có mặt gặp người. Có thể đi Ninh Hoài người làm quan, phần lớn là từ môn bên trong người, vừa bạn có thể mượn cơ hội này đem những người kia tận diệt, như vậy cũng có thể suy yếu rất lớn từ môn thế lực. Thế là Thanh Lưu bọn họ nhao nhao đứng ra báo cáo thiên tử, tất yếu nghiêm trị những cái kia Ninh Hoài quan viên. Từ môn không chút nào yếu thế, đem mưu phản biến thành kết đảng chi tranh, song phương cãi đi cãi lại, cho tới chưa liền đi qua. Vĩnh An Đế ngồi tại trên long ỷ luôn luôn một tử, thủ phụ Từ Hồng Tiệm nửa bên cái mông ngồi trên đế, tại cái lộn bên trong nhắm mắt ngủ gật. Tiêu Chí Hành hai tay đặt ở phần bụng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tùy ý người phía dưới làm cho tối bụi. Lưu thủ nhân phảng phất cũng là không đếm xỉa đến, Cửu Khanh Đồng đều không biểu lộ thái độ. Người ở phía trên đều không mở miệng, người phía dưới làm cho lại như thế nào lợi hại cũng là uổng công. Vĩnh An Đế bãi triều lúc rời đi, ngủ toàn bộ tảo triều Từ Hồng Tiệm rốt cục mở hai mắt ra, lặng lặng nhìn xem Vĩnh An Đế bóng lưng rời đi. Hôm nay Vĩnh An Đế bước chân so thường ngày nặng không ít. Từ Hồng Tiệm tại Đồng Diệp nâng đỡ đứng người lên, chậm chạp hướng đi ra ngoài điện. Ngay tại muốn tiếp cận cửa ra vào thời khắc, thứ phụ Tiêu Chí Hành nhích lại gần, từ đại nhân coi là Ninh Hoài quan viên làm mưu phản hay là thiếu giám sát. Từ Hồng Tiệm thần sắc như thường nói nhìn bệ hạ như thế nào định đoạt. Tiêu Chí Hành chỉ về đằng trước mặt đất nói bậc cửa khá cao, đại nhân coi chừng bị trượt chân. Từ Hồng Tiệm cười nói, môn hạng này đều bước mấy thập niên, chính là từ từ nhắm hai mắt đều có thể nhảy tới, như thế nào sẽ bị trượt chân. Thoại âm rơi xuống, liền Đồng Diệp nâng giơ chân lên vượt qua bậc cửa kia, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chí Hành. Ngươi cũng không sánh được những cái này có thể làm ầm ĩ người tuổi trẻ, cũng muốn làm tâm chút mới tốt. Tiêu Chí Hành cười chắc tay, người trẻ tuổi chỉ cần có thể chống lên đến, chúng ta trên người gánh cũng có thể nhẹ chút. Từ Hồng Tiệm ý vị thâm trường nói, ngươi nghĩ là giảm bớt gánh, người trẻ tuổi sợ không phải muốn cướp đi người trên vai gánh. Người trẻ tuổi ra tay không nhẹ không nặng, không thể nói trước liền có sai thương. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt lại đảo qua sau đó mà đến Lưu Thủ Nhân, quay người rời đi. Nhìn xem Từ Hồng Tiệm một đoàn người đi xa, đi đến Tiêu Chí Hành bên người Lưu Thủ Nhân vừa rồi mở miệng, vị kia Tam Nguyên công quả thực là văn võ song toàn. Toàn bộ Bình Định khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Tiêu Chí Hành nói ta đại lương đầu một vị Tam Nguyên công, hẳn là bất phàm. Lưu Thủ Nhân đi theo Tiêu Chí Hành cùng nhau vượt qua bậc cửa, đắp, trải qua trận này, hắn tất lần nữa danh tiếng vang xa, thêm nữa trước đây thanh danh, Vu Sĩ Lâm trùng khủng muốn vượt qua ta ngươi. Bọn hắn có thể leo đến địa vị như vậy, trừ của mình năng lực bên ngoài, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là bọn hắn đại biểu là Thanh Lưu một phái, là đối với kháng tử môn người dẫn đầu. Nhưng hôm nay, cái này Trần Nghiễn đem Từ Hồng Tiệm hang ổ bưng. Chiến tích như vậy, so với bọn hắn càng lóa mắt, lại có bao nhiêu người sẽ đi theo hắn. Trần Nghiễn đánh cũng không chỉ từ môn thế lực, còn có thanh danh của bọn hắn. Tiêu Chí Hành chậm rãi tiến lên, cũng không mở miệng. Lưu Thủ Nhân nói tiếp, quan viên địa phương không trên đất phương đợi, công nhiên hồi kinh, không sợ chút nào ngự sử bạch tội, có thể thấy được nó toan tính không nhỏ. Tiêu Chí Hành bước chân dừng lại, làm cho Lưu Thủ Nhân không thể không đi theo dừng lại. Lưu Các Lão là ý gì? Lưu Thủ Nhân cười nói chuyện thêm thôi, Tiêu Các Lão không cần để ở trong lòng. Chợt cùng Tiêu Chí Hành tách ra, dẫn Lưu Môn đám người trùng trùng điệp điệp rời đi. Tiêu Chí Hành ngẩng đầu một cái, nhìn thấy chính là trời âm u, tựa như trời muốn mưa. Hắn cũng không còn lưu lại, nhấc chân muốn đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm cao vút, "Tiêu các lão chậm đã." Tiêu Chí Hành quay đầu, chỉ thấy một nội thị bước nhanh hướng hắn chạy tới. Đợi cho phụ cận, trong lúc này tùy tùng không lo được thở quân khí hơi thở, liền đội vàng nói "Tiêu các lão, vậy hạ triệu kiến." Tiêu Chí Hành thuận theo tiến vào buồng lò sưởi lễ bái, sau khi hành lễ, Vinh An Đế lui một đám nội thị. Vinh An Đế ngồi tại trên ghế bành, lặng lặng nhìn trước mắt lao thần tử. Tiêu Ái Khanh coi là Ninh Hoài những cái này quan viên nên xử trí như thế nào. Tiêu Chí Hành tâm run lên. Bệ hạ đơn độc triệu kiến hắn một người, nhất định là muốn nghe hắn xuất ra đối sách đến, mà không phải nghe hắn đánh thái cực. Hắn đem eo hạ thấp xuống ép, hai tay chắp tay, nói hồi bẩm bệ hạ, thần coi là nên luận tội nghiêm trị. Vinh An Đế à, một tiếng, một tỉnh chi quan viên toàn luận tội, Ninh Hoài lại nên làm như thế nào? Tiêu Chí Hành tâm lạnh mấy phần. Bệ hạ như vậy hỏi thăm, chẳng lẽ lại là muốn giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống? Khó được đổ từ lương cơ, chẳng lẽ lại liền muốn như vậy tùy tiện bỏ qua? Nghĩ đến trong triều gian nan, Tiêu Chí Hành tâm tình liền cực kỳ nặng. Trung quy là tài chính không thể rời bỏ Từ Hồng Tiệm, triều đình mới bị Từ Môn khống chế, như thế nào đều không thể đổ từ. Không đối. Bệ hạ nếu thật muốn nhẹ nhàng buông xuống, căn bản không cần để Bắc Chấn phủ ti dòng chống khua chiêng đem một đám quan viên áp giải vào kinh thành. Chính là không có khả năng triệt để đổ từ, cũng muốn kéo nó cánh chim. Nghĩ thông suốt những này, Tiêu Chí Hành cảm thấy lại định, cung kính nói, đại lương nhân tài đông đúc, lại phái quan viên tiến về Ninh Hoài chính là. Nói xong, liền chậm đợi Vĩnh An Đế phản ứng. Vĩnh An Đế tiếp tục nói như vậy, Tiêu Ái Khanh là muốn lấy phản nghịch luận xử một đám Ninh Hoài quan viên. Tiêu Chí Hành đã có tuổi, lúc này lại xoay người, có lộ ra càng quổng, cũng liền nhiều hơn mấy phần vẻ giàn mua. Giá như vậy thần, nhất định là tiến thối có theo, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng lúc này Tiêu Chí Hành không có khả năng như vậy, Vĩnh An Đế đã ở buộc hắn tỏ thái độ. Tiêu Chí Hành suy nghĩ bách chuyển ở giữa, đã định tâm thần, thần coi là nên nghiêm thẩm, theo riêng phần mình tội ác nặng nhẹ mà phạt. Chương 354, mưa gió nổi lên chương 354, mưa gió nổi lên Vĩnh An Đế trong hai mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt mở miệng, ta đại lương nuôi là trung quân báo quốc thần tử, không phải loạn thần tặc tử. Tiêu Chí Hành cảm thấy lại định, chính mình một bước này đi đúng rồi. Chợt mừng rỡ trong lòng, bệ hạ đối với Ninh Hoài quan viên chấm, đây là muốn đối với Từ Hồng Tiệm hạ thủ. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục nhìn đến. Tiêu Chí Hành kích động sau khi thừa thắng nói Ninh Hoài quan viên đều bị bắt, Ninh Hoài đã thành một cái không tiết kiệm, những cái kia nhìn chằm chằm hải khấu khủng sẽ thừa cơ làm loạn, cần trước phái quan viên tiến về. Bị bắt quan viên có thể từ từ thẩm, việc cấp bách là muốn chiếm đóng vị trí. Nghĩ đến hôm nay trên triều đình nhìn thấy chấn định Từ Hồng Tiệm, Tiêu Chí Hành tư không chút nào dám chủ quan. Từ Hồng Tiệm chính là tam triều nguyên lão, lại là hai triều đế sư, có thể nhiều năm sừng sững triều đình cũng ngã, tuyệt sẽ không tùy tiện liền bị đánh ngã, sợ còn có cái gì lật bản hậu chiêu. Thừa dịp hắn ở vào hạ phòng, liền muốn mau chóng tăng cường phe mình thế lực. Vĩnh An Đế chậm rãi nương đến trên ghế dựa, lặng lặng dò xét trước mắt cái này nội các nghe lời nhất thần tử, thấy Tiêu Chí Hành một trái tim bất ổn. Nội các mau chóng nghĩ ra cái danh sách giao lên đi. Tiêu Chí Hành nghe được Vĩnh An Đế rốt cục phát ra tiếng, đội vàng quỳ xuống tạ ơn. Đợi ra buồng lò sưởi, bị hàn phong thổi, toàn thân một cái giật mình, mới phát giác cái cổ của mình đều bị mồ hôi ẩm ướt. Bệ hạ rõ ràng đã đem việc này chấm, Ninh Hoài những cái này hiểu đợi quan viên một cái cũng trốn không thoát, vì sao hắn muốn an bài quan viên nhập Ninh Hoài, lại làm cho bệ hạ không thích? Chẳng lẽ lại là bệ hạ còn chưa quyết định đổ tử? Lại hoặc là đối với hắn lớn mạnh thế lực bất mãn? Nghĩ đến quân chủ cân bằng chi đạo, Tiêu Chí Hành phía sau lại toát ra một tầng mồ hôi. Hắn vừa mới phạm vào tối kỵ, như vậy không kịp chờ đợi xếp vào người của mình đi Ninh Hoài, sợ tại bệ hạ trong mắt, hắn là muốn thành cái thứ hai Từ Hồng Tiệm. Hàn phong thổi, Tiêu Chí Hành lại là mồ hôi lạnh không chỉ. Một đường đi đến nội các, người đã là đầu nặng chân nhẹ, hạ nha về đến trong nhà, liền sốt cao không chỉ. Tin tức rất nhanh truyền đến trong cung lúc, chính là Vương Như Hải đang làm nhiệm vụ. Nghe vậy, Vương Như Hải trong lòng cảm thán, ai có thể nghĩ tới đầu một cái bị cái này Hàn Phong tội ngã, sẽ là thứ phụ đại nhân. Lúc này bẩm lên cho Vinh An Đế lúc, Vinh An Đế ngay tại buồng lò sưởi nhìn tấu chương. Phái cái ngựa y đi một chuyến, mang nhiều chút thuốc đi qua. Vương Như Hải ứng tiếng, liền lui ra ngoài an bài. Việc này rơi vào Hạ Công Công trên đầu, Hạ Công Công con ngươi đảo một vòng, liền cao hứng đáp ứng muốn đi, bị Vương Như Hải gọi lại căn dặn, nhớ kỹ, chớ có cùng Tiêu Các Lão đi được quá gần. Hạ Công Công không hiểu, Từ Môn chắc chắn sẽ bị thương nặng, về sau liền sẽ là Tiêu Các Lão đắc thế, lúc này không phải liền là cùng Tiêu Các Lão đến gần thời cơ tốt nhất sao? Người đi theo bên cạnh ta nhiều năm như vậy, sao chút chuyện như vậy đều suy nghĩ không thấu? Vương Như Hải hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Hạ Công Công nguyên danh Hạ Xuân, cùng Vương Như Hải là đồng hương, Vương Như Hải là đem đứa con nuôi này khi người nối nghiệp nuôi, chính mình lúc tuổi già cũng đều phó thác đến trên người hắn, có thể đứa con nuôi này sao liền nhìn không thấu thế cục? Hạ Xuân trực tiếp liền quỳ gối Vương Như Hải trước mặt, cười định nói, nhi tử ngu dốt, nhìn không thấu đoán không đến, còn phải cha nuôi lão nhân ra ngài cầm lái. Nhìn hắn cái kia khoe mẽ định mặt dạng, Vương Như Hải liền tinh tế cùng hắn nói Tiêu Các Lao chính là bị bệnh hạ gõ, mới bị bệnh trận này, cho dù ngươi hữu tâm đến gần hắn, hắn cũng sẽ tránh ngươi như xà hạt. Hạ Xuân quỳ hướng Vương Như Hải rời mấy bước, nghi hoặc hỏi, cha nuôi, Ninh Hoài xảy ra chuyện, bệnh hạ sao trước gõ Tiêu Các Lão? Không nên đối phó Từ Các Lão sao? Vương Như Hải thấy động tác của hắn, mềm lòng chút, lên đường, đứng lên đi. Hạ Xuân đứng tiếng, lập tức đứng người lên chờ lấy Vương Như Hải chỉ điểm. Đám lửa này bốc cháy, ai cũng trốn không thoát, Tiêu Các Lão là cái thứ nhất, lại sẽ không là cái cuối cùng, ngươi lại xa xa nhìn, tuyệt đối chớ có hướng phía trước đụng, càng đừng dẫn lửa thiêu thân. Vương Như Hải thanh âm khó được nghiêm khắc, nếu ngươi quấy rầy tiến vào, cha nuôi ta cũng không giữ được ngươi. Hạ Xuân biến sắc, đội vàng gật đầu xác nhận. Từ phủ, phòng khách lửa than thiêu đến cực vượng, lại không kịp bên trong đám người nộ khí vượng. Lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp tức giận chửi mắng, Linh Vương đơn giản ngu không ai bằng, đội vàng khởi sự, liên lụy toàn bộ Linh Hoài bị tận diệt, nếu bọn họ gánh không được bắt chấn phủ ti nghiêm hình bức cùng, chúng ta đều muốn bị hắn lôi xuống nước. Lễ bộ Thượng thư Hồ Ích so sánh cùng nhau liền bình tĩnh rất nhiều, như phản hay là thiếu giám sát, bọn hắn phân do nặng nhẹ, chống đỡ cái mấy ngày luôn luôn có thể làm. Hôm qua mới vào kinh thành, tất nhiên còn không người cung khai, nếu không hôm nay bọn hắn trên triều đình liền không cách nào như vậy tranh luận. Những người khác tất nhiên là nghĩ đến minh bạch những này, ngay sau đó đám người liên tục gật đầu. Đồng Diệp thấy thế, trong lòng đối với Hồ Ích cực kỳ bất mãn, lúc này lên đường, chiếu ngục muốn đi không chiếm được chỗ, bọn hắn lại có thể kiên trì mấy ngày. Đám người vừa nghĩ tới chuyện này, nhao nhao vội vàng đứng lên. Binh bộ Thượng thư Trương Sóc Đạo, hôm nay Thanh Lưu dù chưa có thể đem Linh Hoài những người kia lịch tội, có thể lại như thế kéo dài thêm, bất lợi trung quy là chúng ta. Một khi có một người gánh không được lung tung liên quan vu cáo, những người khác cố khí kia vừa mất, nên nói không nên nói đều muốn ra bên ngoài đổ. Tình huống tại bọn hắn mười phần bất lợi. Binh bộ Thượng thư Trương Sóc lại nói cho bọn hắn một cái cực kỳ bất lợi tin tức, hôm nay Bùi Quân bẩm báo lúc nâng lên là Tùng Phụng Chi phủ Hồ Đức Vận mở cửa thành ra, có thể thấy được hắn đã quyết tâm lập công chủ tội, không biết hắn sẽ bàn giao thứ gì. Sớm nên đem bọn hắn diệt khẩu. Đồng Diệp đấy mắt hiện lên một vòng hung ác. Đám người đều là tức giận liếc hắn một cái, lại cùng nhau quay đầu không nhìn tới hắn. Như một năm trước có người nói Trần Nghiễn đi Tùng Phụng sẽ đem toàn bộ Ninh Hoài tận diệt, bọn hắn chắc chắn sẽ chế giễu người kia là thằng điên. Ninh Hoài có thể nói bền chắc như thép, trên dưới một lòng còn có thể không đánh chết Trần Nghiễn một cái ngũ phẩm đồng chi. Có thể sự tình liền như vậy phát sinh, tại bọn hắn suy nghĩ triều đình, suy nghĩ các nơi tranh đấu lúc, đột nhiên liền bị thiên tử nhốt tại trong cung một tháng, chờ bọn hắn trở ra, hết thảy đều trễ. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, người tại Bắc Trấn Phủ Ti, chúng ta căn bản cắm không vào tay. Bản quan nhận được tin tức, chủ quản lần này tra tấn, là Bắc Trấn Phủ Ti vị kia vừa đảm nhiệm lần này bình định giám quân phó thiên hộ thiết chính, người này cùng Trần Nghiễn tương giao rất thân, tất nhiên sẽ không bị chúng ta thu mua. Lại là cái kia Trần Nghiễn tiểu nhi. Đồng Diệp nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến Trần Nghiễn, đám người đều là hận đến nghiến răng. Nhưng vào lúc này, một giọng gián mua truyền đến, liền không có người ngẫm lại cái kia Trần Nghiễn vì sao vào lúc này vào kinh thành. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía nói chuyện thủ phụ đại nhân. Từ Hồng tiệm gián mua ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua, rơi vào lễ bộ Thượng thư Hồ Ích trên thân, Hồ đại nhân có thể có ý nghĩ. Hồ Ích chậm rãi đứng dậy, trên nét mặt có một tia ngưng trọng, hạ quan còn nhớ kỹ ngày đó trên đại điện cái kia phong tuyệt bút tin, hắn từng khẩn cầu bệ hạ khai hải, lần này sợ là vì thế hồi kinh. Đám người lúc này mới nghĩ bọn hắn bị giam ngày đó, ti lễ giam Vông Như Hải đường đường đọc thư tuyệt bút. Nói là thư tuyệt bút, lại càng giống thượng cáo vạch tội Ninh Vương tấu chương. Từ Hồng tiệm tán thưởng gật đầu, không sai. Đám người lại là nhất kinh, khai hải. Hắn thực có can đảm muốn. Đừng nói là hắn, chính là Tiêu Chí Hành cũng không dám sách. Chương 355, sánh vai chương 355, sánh vai phía sau này liên lụy người như vậy bệ bội, hắn một chỗ đồng chí như thế nào dám đánh bực này chủ ý. Lễ bộ Thượng thư Hồ Ích đạo, lúc trước ai cũng không ngờ tới hắn có đảm lượng đi tù phụng, càng không có nghĩ tới hắn có thể toàn thân trở ra, bây giờ cũng làm được. Trần Nghĩa người này, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh đám người, Trần Tam Nguyên sẽ không bởi vì chúng ta khinh địch mà hạ thủ lưu tình. Trong lòng mọi người lại là run lên. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ không tin Trần Nghiễn có thể hoàn thành việc này, có thể nghĩ đến Trần Nghiễn đủ loại thủ đoạn, không khỏi trong lòng rung động. Đồng Diệp thần sắc nghiêm trọng, sợ là sợ bệ hạ bị hắn quên nhủ. Hắn trở về ngày đó liền vào cung, sau đó chính là cầm y liễu vệ đường mà Hoàng Chi tìm tới cửa. Hắn hôm nay cả một ngày đều ở trong nhà chưa rời kinh. Hồ Ích mở miệng lần nữa, làm cho đám người hoảng hốt. Lời này không thể nghi ngờ là nói bệ hạ đồng ý hắn lưu kinh, tuyệt đối không thể để hắn khai hải, nếu không chúng ta đều trốn không thoát. Đồng Diệp thần sắc thay đổi mấy lần. Một khi khai hải, buôn lậu đầu này nhặt tiền con đường liền bị gây mất. Càng khẩn yếu hơn, là một khi khai hải, toàn bộ Ninh Hoài liền muốn bại lộ tại mọi người dưới mí mắt, từ thủ phụ liền lại khó làm cái gì. Khai hải sau triều đình nhất định kiếm được tiền, đến lúc đó bệ hạ liền sẽ không giống bây giờ như vậy dựa vào từ thủ phụ lại không bây giờ quyền thế. Một khi từ thủ phụ đổ, bọn hắn những người này cũng liền muốn đi theo ngã xuống. Từ Hồng tiệm nhìn về phía Đồng Diệp, hỏi, ngươi có thể có biện pháp ngăn cản? Đồng Diệp nói diệt trừ hắn là biện pháp đơn giản nhất. Từ Hồng tiệm trong mắt nhiều chút thất vọng, nói đã tại triều đình, những này thụ người nhược điểm sự tình là tuyệt đối không làm được. Bệ hạ như quyết tâm muốn khai hải, như thế nào lại để cho mình đau còn chưa thấy máu liền gãy? Hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào lễ bộ Thượng thư Hồ Ích trên thân, ngươi có thể có giải quyết chi pháp? Hồ Ích chắp tay nói, buôn lậu liên lụy trong đó người rất nhiều, cũng không phải Trần Nghiễn một người có thể chống đỡ cản. Hạ quan coi là, vừa vặn lợi dụng Trần Nghiễn muốn khai hải sự tình lôi kéo càng nhiều người, ngược lại có thể phá Ninh Hoài quan viên bị bắt nguy hiểm cùng. Binh bộ Thượng thư Trương Sóc trong nháy mắt sáng tỏ, cười vỗ tay, kế này rất hay. Cái kia Trần Nghiễn vô cùng có đường đến chỗ chết, chúng ta tác thành cho hắn chính là. Đám người nhao nhao cười ra tiếng. Đồng Diệp trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hồ Ích không phải cũng là muốn mượn chúng ra chi thế xử lý Trần Nghiễn, cùng hắn nói tới có khác biệt gì? Từ Hồng tiệm phảng phất không có nhìn thấy Đồng Diệp bất mãn, hướng mọi người nói, việc này làm lớn chuyện, Ninh Hoài những người kia cũng chính là cái thiếu giám sát chi tội. Mọi người nhất thời hiểu được, nếu Trần Nghiễn muốn khai hải, sao không nhờ vào đó để bọn hắn những người này thoát thân? Giờ khắc này, đám người không khỏi đối với Từ Hồng tiệm càng kiêng kỵ. Thủ phụ đại nhân bằng chứng ấy tuổi, gặp được như vậy tình thế nguy hiểm lại vẫn có thể cấp tốc nghĩ ra cách đối phó, thật không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Đêm nay, Hồ Ích leo lên Lưu phủ cửa, bái kiến các lão Lưu thủ nhân. Những người khác cũng phân tán các nơi. Huệ Lâm Hồ Đồng bên trong, Trần Nghiễn Trạch viện cũng là phi thường náo nhiệt. Hồi kinh ngày đầu tiên, Trần Nghiễn trọn vẹn ngủ cả một ngày, đến trời tối mới tỉnh. Rời giường vừa vặn ăn Dương phu tử làm cơm tối. Trần Nghiễn thói quen từ trong ngực xuất ra một cây ngân trầm, hướng từng cái đồ ăn bên trên từng cái đâm đi qua. Dương phu tử thấy thế, nhịn không được dựng râu trừng mắt, vi sư còn có thể đầu độc phải không? Trần Nghiễn cười đến không cần mặt mũi, phu tử tất nhiên là sẽ không hại học sinh, có thể thức ăn này muốn từ bên ngoài mua, vạn nhất bị người trước thời gian hạ độc, cho dù phu tử cũng không cách nào. Học sinh bây giờ là khắp kinh thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một tên cũng không để lại ý, chính là bỏ mình hạ tràng. Hoài Viễn ngất như vậy thuần thục, sợ là tại Tùng Phụng chịu không ít khổ đầu đi. Chu Ký Bạch lo lắng hỏi. Dương phu tử nghĩ đến Trần Nghiễn tại Tùng Phụng khả năng gặp phải đủ loại, không khỏi nhìn chằm chằm Trần Nghiễn nhìn. Thấy hai người như vậy lo lắng, Trần Nghiễn cười nói, ta tại Tùng Phụng lúc đó có cẩm y liễu vệ che chở, ăn ngon ngủ ngon, so hiện nay an tâm rất nhiều. Hai người cũng không tin, quay đầu nhìn về phía Trần lão hổ, Trần lão hổ nhìn thoáng qua Trần Nghiễn, gặp Trần Nghiễn cười ha hả, hắn liền che giấu lương tâm nói cẩm y liễu vệ rất lợi hại, không cần nghiên mực lao ra quan tâm. Chỉ là lục trung đẳng nhân chịu tội lớn. Trần lão hổ sợ chính mình lại bị hỏi, bưng to bằng cái bát miệng lay đồ ăn. Dương phu tử cho Trần Nghiễn kẹp cùng một chỗ thịt cừu, nói nhiều bồi bổ. Trần Nghiễn ngủ một ngày, lúc này cũng cảm thấy đói lạ, mấy lần đem một bát cơm lay xong. Ăn xong cảm thấy chén này dung lượng thực sự quá nhỏ, đi cơm thừa lúc, cố ý đổi cái chén canh. Tại Dương phu tử cùng Chu Ký Bạch dưới ánh mắt khiếp sợ, hắn ngay cả ăn hai đại chén canh cơm, còn đem mỗi đạo đồ ăn đều ăn một nửa, cẩn thận cảm thụ bên dưới, còn cảm thấy chưa ăn no. Dương phu tử há to mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chu Ký Bạch càng là nhìn xem Trần Nghiễn cái kia bằng phẳng bụng, kinh hô, cơ của ngươi đến tụt cùng ăn đi nơi nào? Trần Nghiễn có chút tự hào nói, ăn đều đi lớn thêm. Chu Ký Bạch không phục, lúc này liền muốn cùng hắn so một lần. Tối hôm qua hai người gặp nhau lúc quá quá kích động, lại quên nhìn thân cao, bây giờ lại tới gần so sánh, Chu Ký Bạch phát giác chính mình lại so Trần Nghiễn thấp hơn nửa cái đầu. Chu Ký Bạch khuôn mặt đạm đạm vô quang, ngươi làm sao lại bộ dạng như thế nhiều? Hắn rõ ràng mỗi ngày đều đè xuống Trần Nghiễn nói ra được đi chạy phơi nắng, hắn một năm này cũng dài quá không biết, sao hay là so Trần Nghiễn thấp? Trần Nghiễn làm quan không phải nên so với hắn đọc sách càng hao tâm tổn trí sao? Chu Ký Bạch bị đả kích lớn, cả người đều hiểu xỉu mà. Trần Nghiễn liền cho hắn truyền thụ chính mình giải cao bí tịch, thí dụ như kiên trì phơi nắng, thí dụ như kiên trì uống ngựa y mở giải cao chén thuốc. Trần lão hổ ăn xong một bát cơm, đứng người lên liền muốn đi thịnh, nhưng hắn vừa đứng lên đến liền thấy hai cái ngay tại sánh vai lão gia đỉnh đầu. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Tính toán, đói một trận liền đói một trận đi. Dương phu tử lại cười đến vui mừng, hai cái tên lùn vẫn còn so sánh lên đi tới. Ha ha, Chu Ký Bạch xấu hổ giận dữ nắm chặt nắm đấm, chờ ta sang năm kỳ thi mùa xuân kết thúc, ta cũng sẽ giải cao. Dương phu tử mắt nhìn bên cạnh Trần Nghiễn, cười đến lớn tiếng hơn. Trần Nghiễn, ta một năm này dài quá ba tấc, ta bây giờ chính là đang tuổi lớn, chỉ cần kiên trì uống thuốc, theo huyệt bị, sang năm còn có thể dài ba tấc, hai ba năm sau ta cũng là cao to. Đáp lại hắn là Dương phu tử cười ra nước mắt. Tiếng cười kia để Trần Tam Nguyên bị đả kích lớn, âm thầm thề từ từ mai phải thật tốt uống canh thuốc, tuyệt đối không thể cùng tại Tùng Phục bình thường ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới. Lại xem xét so với hắn còn xa suốt tinh thần Chu Ký Bạch, lúc này liền Trần An nói, cho tới bây giờ đều nói ngốc đại cá tử, ngươi chưa từng nghe nói qua ngốc người lùn. Có thể thấy được hai người chúng ta đều đi dài đầu góc, kích cỡ mới không cao, không cần thiết bởi vậy thương tâm. Trần lão hổ mờ mịt nhìn về phía Trần Nghiễn, yên lặng đem câu kia ngốc đại cá tử nói là ta sao nuốt trở vào. Chu Ký Bạch thì càng hỏng mất, theo như lời ngươi nói, ngươi so ta thông minh, vậy ta nên cao hơn ngươi mới lạ. Trần Nghiễn không khỏi đối với Chu Ký Bạch nhiều hơn mấy phần đồng tình, chợt lại trong lòng mừng thầm. Cùng đã chơi so, hắn cũng xem là không tệ. Hắn vô vô Chu Ký Bạch bà bay, giống như huynh trưởng giống như từ ái Trần An nói, cái này kêu là thế sự vô thường, ngươi nhìn phu tử cũng không nỡ tóc của mình, hắn không phải là chỗ sao? Đã là thiên ý, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dương phu tử dáng tươi cười im bặt mà dừng, chợt chính là nổi giận, hảo tiểu tử, ngay cả ngươi phu tử cũng dám trêu ghẹo. Hắn quay người nhìn xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa giá đỡ trưng bày chậu hoa bên trên cắm một cành mai, mấy bước tiến lên rút ra liền muốn hướng Trần Nghiễn trên thân chào hỏi, Trần Nghiễn như thỏ vọt ra ngoài. Dương phu tử một chút quất vào các bàn, thở phì phò nói, ngươi lại vẫn dám chạy. Tiểu trượng thì thụ, đại trượng thì đi, đây là hiếu đạo. Dương phu tử nổi trận lôi đình, giơ nhánh cây đuổi cho Trần Nghiễn bốn chỗ chạy. Chương 356, vạch tội chương 356, vạch tội Dương phu tử bốn cho rằng Trần Nghiễn hồi kinh khai hải, chắc chắn sẽ mười phần bận lộn, ai ngờ Trần Nghiễn cả ngày đợi trong nhà cùng Chu đã nói vô ích triều đình thế cục, các loại quốc sách, căn bản không ra khỏi cửa. Liên tiếp đợi hai ngày, Dương phu tử rốt cục nhịn không được hỏi Trần Nghiễn, ngươi sao đều tại trong nhà, không đi làm chính sự? Trần Nghiễn nghiêm túc nói, học sinh đang đợi. Chờ cái gì? Dương phu tử có phần nghi hoặc, chẳng lẽ lại là chờ người giúp đỡ? Chờ bọn hắn đối với học sinh xuất thủ. Trần Nghiễn cười đến, học sinh chỉ cần đợi tại trong kinh, liền sẽ có rất nhiều người không thoải mái, bọn hắn chỉ có hai cái xử trí chi pháp, hoặc là đem học sinh đuổi ra kinh thành, hoặc là để học sinh tống giam, vô luận loại nào, cũng phải có người nhảy ra, học sinh cũng đúng lúc có thể thấy rõ ràng chút. Đương nhiên, càng cần để Vĩnh An đế thấy rõ ràng. Dương phu tử liền không hỏi nữa, chuyên tâm làm các loại ăn uống. Vì phòng ngừa có người trước thời gian tại hắn mua trong thức ăn hạ độc, Dương phu tử luôn luôn đổi lấy chỗ nào bán đồ ăn, mỗi ngày trông coi bếp lò nấu cơm. Có Trần Nghiễn dạy bảo, hắn cũng sẽ không cần hao tâm tổn trí đi xem Chu đã trắng văn chương. Bình tĩnh như vậy qua 3 ngày, Trần Nghiễn liền bị triệu tiến cung. Buông lò sưởi bên trong, Trần Nghiễn cung cung kính kính đi xong lễ, cũng không nghe được Vinh An Đế để hắn đứng dậy, hắn liền im lặng quỳ. Vinh An Đế liên tiếp nhìn hai phần tấu chương, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Nhu Thuận Quỳ Trần Nghiễn, trong lòng liền có một cỗ lửa vô danh. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi ở kinh thành thời gian trải qua ngược lại là thoải mái. Trần Nghiễn nghe vậy, đem đầu thấp hơn chút, ngựa khí có chút cảm kích nói, cung tạ ơn thánh nhân, để vi thần ở kinh thành chờ lâu mấy ngày, có thể cùng ân sư đoàn tụ. Nghe vậy, Vương Như Hải không khỏi bụng trộm lau mồ hôi. Cũng không biết vị này Tam Nguyên Công là thật nghe không hiểu, hay là giả nghe không hiểu. Vinh An Đế bị nẹn đến khó chịu, quay đầu liền đối với hầu hạ ở một bên Vương Như Hải đạo, đem mấy cái này bạch tội hắn tấu chương đều cầm tới, cho bản triều Tam Nguyên Công hào hào nhìn một cái. Vương Như Hải coi chừng xác nhận, bưng lên một chồng tấu chương phóng tới Trần Nghiễn trước mặt, cười nói, Trần đại nhân ngài trước nhìn xem. Trần Nghiễn ngẩng đầu liếc một cái, hẳn là có tầm 10 phần tấu chương, cũng còn tốt, không tính đặc biệt nhiều. Đại lương triều quan viên bị bạch tội đúng là bình thường, liên tiếp bị tầm 10 người bạch tội tuy hiếm thấy, cũng là không phải là không có. Chiến trận này so với hắn vẫn còn nghĩ yếu nhược một chút, xem ra cái kia buôn lậu tập đoàn thế lực cũng không có hắn nghĩ đến lớn như vậy. Khai Hải có lẽ so với hắn tưởng tượng muốn dễ dàng không ít. Trần Nghiễn suy nghĩ vừa mới lên, chỉ thấy Bông Như Hải lại đi trước mặt hắn phiến đá trên gạch thả một chồng tấu chương. Hai đống bày ra tại cùng một chỗ liền đã rất chẳng quan. Chiến trận này cũng chỉ có Cửu Khanh xứng mới. Bất quá cũng còn tốt, so với hắn tưởng tượng vẫn là phải nhỏ một chút. Trần Nghiễn chính suy nghĩ, trước mặt lại nhiều một chồng tấu chương. Trần Nghiễn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Bông Như Hải, chỉ thấy Bông Như Hải quay người lại ôm một chồng tấu chương cười hướng hắn đi tới. Trần Nghiễn, hắn liền như vậy nhìn xem Bông Như Hải tới tới lui lui chuyện, dùng tấu chương ở trước mặt hắn chất thành toàn núi nhỏ. Ngắn ngủi 3 ngày, chấp thu đến 62 phần bạch tội ngươi tấu chương, nội các thủ phụ, thứ phụ, tam phụ cũng không có ngươi chiến trận này, chúng ta Tam Nguyên Công phô trường thật sự là lớn. Vĩnh An Đế trong lời nói là không thể che hết trào phúng. Tiêu Chí Hành bị bệnh ngày thứ 2, ngự sử Duộng Phương dẫn đầu dâng sớ bạch tội Trần Nghiễn, bày ra nó 11 đầu tội trạng. Vĩnh An Đế đè ép xuống, lần này các ngôn quan tựa như con rồi nghe thì thối, nhao nhao xuống tới. Ngày thứ 3 đã thu hơn 20 phần tấu chương, ngày thứ 4 thu đến gần 40 phần tấu chương, tất cả đều là bạch tội Trần Nghiễn, yêu cầu Vĩnh An Đế nghiêm trị. Vĩnh An Đế bị các ngôn quan khiến cho sức đầu mẹ chán, liền muốn lấy Trần Nghiễn làm ra chính là khai hải đại nghiệp, nhất định khó khăn trùng điệp, hắn thân là quân phụ, tất nhiên là muốn hết sức giúp đỡ, cho dù bị ngôn tương bức, hắn cũng tất nhiên muốn ngăn trở, nếu không lấy Trần Nghiễn một cái ngũ phẩm đồng chi, đối mặt cả triều văn võ, căn bản không có sức hoàn thủ. Hôm nay tảo triều, đám quan chức có thể nói quần tình xúc động, thế tất yếu hắn nghiêm trị Trần Nghiễn, càng có lợi hơn quan đương đường liền muốn đụng cây cột, nếu không phải cẩm y liễu vệ đã sớm chuẩn bị, thật sự để bọn hắn đạt được. Như vậy làm ầm ĩ cho tới trưa, trở về chỉ thấy chồng chất như núi sổ con, Vĩnh An Đế nhức đầu không thôi, liền hỏi Trần Nghiễn tình trạng. Tại Vĩnh An Đế xem ra, Trần Nghiễn nhất định là buôn tẩu khắp nơi, bốn chỗ vấp phải chắc trở, so với hắn càng gian nan. Ai ngờ Bông Như Hải đạo, nó nuôi huynh sang năm muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, hắn đang ở nhà chuyên tâm chỉ điểm. Vĩnh An Đế giận dữ. Nguyên lai chỉ hắn một người chịu đủ tàn phá, cái kia Trần Tam Nguyên chính thư thái nằm trong nhà, không chút nào quản triều đình chúng thần muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tức giận bất bình, Vĩnh An Đế lúc này liền triệu kiến Trần Nghiễn. Trần Nghiễn có chút bối rối, thần từ vào triều đến nay, cẩn trọng, vạn không dám phụ thánh nhân, một lòng vì công, cũng không biết như thế nào liền bị nhiều người như vậy mà tội, mong rằng bệ hạ minh xét. Vĩnh An Đế cuối cùng dễ chịu chút, nhưng vẫn là nói mở to hai mắt, đem những này tấu chương xem thật kỹ một chút, nhìn xem chính mình làm cái nào chuyện tốt. Trần Nghiễn đành phải hốt hoảng ứng tiếng là, cầm lấy ở giữa nhất cái kia một chồng phía trên tấu chương, lật ra sau một chút liền nhìn thấy bạch tội hắn 13 đầu tội trạng. Đầu một đầu chính là tự ý rời vị trí, Chí Tùng Phụng Bách tính tại không để ý xuống chút nữa nhìn, cái gì Ninh Vương tạo phản lúc lại không thêm vào khuyên can, cái gì Ninh Vương tạo phản lúc không để ý Bách tính thoát đi Tùng Phụng Thành, còn có cái gì lâu dài không tại phủ nhà điểm danh. Trong đó trọng yếu nhất một đầu, cũng là có thể đòi mạng hắn một đầu, chính là một mình chiêu mộ 50,000 dân binh, nó tâm làm loạn, lúc này lấy mưu phản luật tội, nên tru cửu tộc. Từng đầu tội trạng như là từng thanh đao nhọn, đao đao chí mạng. Trần Nghiễn sắc mặt trắng bệnh, tay chân đều đang phát run, không còn dám nhìn, mà là vội vàng dập đầu, hoàng luận nói, thần tuyệt đối không dám đi cái kia chuyện bất chính a. Gặp hắn run thành chim cút, Vĩnh An Đế rốt cục dễ chịu chút, thanh âm cũng khôi phục thường ngày uy nghiêm, mới nhìn một phần liền gốc. Mặt sau này tất cả xem một chút đi. Trần Nghiễn đã mang theo giọng nghẹn ngào, là chợt lại đi trước rời hai bước, run rẩy cầm tiếp theo phần tấu chương, càng xem run càng lợi hại, phảng phất bị hoảng sợ chim cút. Vĩnh An Đế ngồi dựa vào trên ghế dựa, lặng lặng thưởng thức Trần Nghiễn sợ hãi. Gặp hắn mỗi xem hết một phần tấu chương, liền muốn dùng ống tay áo lau mồ hôi, nhìn thấy thứ 8 phần lúc, người đã ngồi liệt trên mặt đất, hoang mang lo sợ, Vĩnh An Đế nộ khí quét sạch sành sanh, lại vẫn cảm thấy có chút thư thái, còn quay đầu đối với Vương Như Hải đạo, cho chúng ta Tam Nguyên Công đổ bát trà. Vương Như Hải cười ứng là, rót chén trà bưng đến Trần Nghiễn trước mặt, cười nói, Trần đại nhân, bệ hạ thưởng, tiếp tục uống đi. Trần Nghiễn cố gắng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, run rẩy tiếng nói đa tạ nội tướng đại nhân. Hai tay tiếp nhận bát trà, bởi vì run rẩy lợi hại, nắp bát không ngừng va chạm lấy bát trà, phát ra đang đàng đàng âm thanh thanh thúy. Thấy hắn như thế sợ thái, Vĩnh An Đế thân thể hướng cái ghế bên phải ngã xuống, cánh tay chống tại trên lan can ghế, trách nói, không kiêng sự tình. Trần Nghiễn vẻ mặt cầu xin trả lời, bệ hạ, thần con không muốn chết ta. Lời vừa nói ra, Vĩnh An Đế ha ha cười to. Chương 357, khởi công. Chương 357, khởi công ông Như Hải cười nói, nô tỳ nguyên lai tưởng rằng Trần Tam Nguyên là cái không sợ trời không sợ đất chủ, không nghĩ còn có hắn sợ thời điểm. Vĩnh An Đế cười nói, hắn nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Chợt lại quay đầu đối với Trần Nghiễn đạo, đều nói lao nhi sợ chết, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền sợ chết. Trần Nghiễn lại sợ lại bị quất, thần không sợ chết tại Tùng Phụng, cũng không sợ chết tại Ninh Vương trên tay, có thể thần sợ bị chết oan. Thần đã nhậm Tùng Phụng đồng chi, sẽ vì bệ hạ bảo vệ tốt Tùng Phụng, không thể đem một tòa thành không còn cho bệ hạ, lúc này mới chiêu an Ninh Vương những cái kia tàn binh cũng đem, thần tuyệt không hài lòng. Nhiều như vậy tấu chương, vô luận hàng gia tội trạng là 10 đầu hay là 20 đầu, trong đó điểm chết người nhất đều là hắn chiêu an hơn 5 vạn dân binh. Trần Nghiễn muốn tự biện, chính là đầu này. Hắn hồi kinh lúc, mặc dù đã đem đám lính kia tại thiên tử trước mặt qua đường sáng, nhưng hắn đồng dạng hiểu một cái đạo lý, quân tâm khó dò. Một người vạch tội hắn lủng binh tự trọng, hoàng đế có lẽ sẽ không để ý, bây giờ là 62 người vạch tội, khó tránh khỏi đế vương trong lòng không có một tia hoài nghi. Ngắn ngủi 3 ngày liền có 62 phần vạch tội hắn tấu chương, vậy hạ định tiếp nhận áp lực từ lớn, một khi lúc này gây nên Bình An Đế nghi kỵ, chớ nói mở biển một chuyện, chính là mệnh của hắn đều có thể khó giữ được. Trần Nghiễn thoại âm rơi xuống, liền trùng điệp đem cái trán dán tại trên gạch đá không chịu nâng lên. Địa Long thiêu đến cực nhiệt, Trần Nghiễn cái trán có cố nóng rực cảm giác. Hắn chỉnh trọng như vậy, cũng làm cho Vĩnh An Đế thu ý cười, vùng lò sưởi nội khí phân có chút ngưng trọng. Hoàng đế không mở miệng, Trần Nghiễn liền bất động, hai người thăm như cầm cự được bình thường. Hồi lâu sau, Vĩnh An Đế mới mở miệng, ai là trung thần, ai là gian thần, chấm phân rõ. Trần Nghiễn đại hỉ, bệ hạ thánh minh. Vĩnh An Đế khoát khoát tay để Trần Nghiễn đứng lên, liền hỏi Trần Nghiễn, ngươi đã đưa ra mở biển, làm sao còn cả ngày núp ở trong trạch viện không ra? Chẳng lẽ coi là cái này biển chính mình liền mở ra? Trần Nghiễn có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh An Đế, bệ hạ còn chưa đồng ý mở biển, thần sao dám tự tiện hành động? Vĩnh An Đế lần nữa bị nẹt lại, cẩn thận một lần muốn, hắn vẫn thật là không có mở miệng đồng ý cái này mở biển một chuyện. Bất quá, chấm đều đưa ngươi lưu tại trong kinh, ngươi lại vẫn không rõ, cái này không thôi cho thấy thành ý. Trần Nghiễn kinh ngạc hơn, bệ hạ để thần lưu kinh, không phải còn tại chấm trước sao? Vĩnh An Đế không nói gì. Trong triều thần tử ngày ngày phỏng đoán thánh tâm, hắn chỉ cần một động tác một câu, những cái này lão hồ ly liền đều hiểu, sao đến Trần Nghiễn chỗ này liền không thông? Lại xem xét Trần Nghiễn tâm kia quá phận tuổi trẻ mặt, lại cảm giác Trần Nghiễn không có lĩnh hội thành ý mới là đương nhiên. Nếu thật có thể giống Tiêu Chí Hành như vậy, ngược lại mất người thiếu niên chân thành thẳng thắn. Vĩnh An Đế an tâm, ý vị thâm trường nói, lưu tại trong kinh đã nhiều ngày, ngươi cũng nên nghỉ ngơi tốt, nên làm cái gì liền đi làm đi. Trần Nghiễn nhất hỉ, bệ hạ nguyện ý mở biển. Vĩnh An Đế đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, nên làm cái gì ngươi liền đi làm, có thể hay không mở biển cũng không phải là chấm một người có thể quyết định. Mặc dù không được đến Vĩnh An Đế chính diện hứa hẹn, nhưng có thể được đến đây lời đã đủ. Trần Nghiễn không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình, đối với Vĩnh An Đế vừa chắp tay, lớn tiếng xác nhận. Vĩnh An Đế không muốn lại nhìn hắn cái này lăng đầu thành bộ dáng, đuổi hắn mau chóng rời đi. Đến cùng con trẻ. Vĩnh An Đế cảm khái nói. Vương Như Hải cười nói, nô tỳ lại cảm thấy tuổi trẻ tốt, có thể làm việc, lại ngây thơ. Dạng này ngây thơ tâm tư, muốn đối phó những cái này trải qua mưa gió lao thần, sợ là khó khăn. Vĩnh An Đế ánh mắt quét mắt trên mặt đất cái kia một đống đấu trường, trong lòng cười lạnh, Trần Nghiễn còn chưa động thủ, những cái này người liền chờ đã không kịp, có thể thấy được cái này buôn lậu thật sự là cho ăn no một đám sói đói. Những thần tử này ngược lại là sẽ lừa trên đặt dưới, nếu không có cái này mở biển một chuyện, hắn thật đúng là không biết hắn dưới đáy các thần tử như vậy đoàn kết. Trần Nghiễn tại Tùng Phục làm ra đủ loại, Vĩnh An Đế đã sớm biết. Cái kia từng cọc, từng kiện không khỏi là bị buộc bất đắc dĩ, thậm chí là Tùng Phục tranh đến sinh cơ, là triều đình bình định phản loạn, đến mấy cái này thần tử tấu chương bên trong, lại liền thành chu cựu tộc tội lớn. Từng cái thật sự là tốt thần tử a. Vương Như Hải cười nói, nô tỳ coi là, cái này Trần đại nhân ngẽ con mới để không sợ cọp, cũng không có những cái kia thượng vàng hạ cám tâm tư, bà bất tề thật đúng là để hắn đem sự tình làm thành. Nghĩ đến Trần Nghiễn đem Tùng Phụng cái kia một đám con sự tình hoàn thành, Vĩnh An Đế trên mặt có ý cười, Trần Tam Nguyên sở tố sở vi thường xuyên ngoài ý muốn. Tùng Phụng như vậy, hồi kinh sau cũng là như vậy. Chỉ là lần này đưa ra mở biển, tùy tiện liền để hắn kiểm tra xong triều đình này sâu cạn. 62 phong tấu chương, đến tột cùng là tại muốn Trần Nghiễn mệnh, hay là tại buộc hắn cái này thiên tử đi vào khuôn khổ. Nếu có thể hoàn thành việc này, cây đao này cũng liền mài đến đủ sắc bén, như không làm được câu nói kế tiếp Vĩnh An Đế cũng không nói ra miệng, vẫn như cũ để ông Như Hải chấn động trong lòng. Mặc dù sớm biết Trần Nghiễn lần này lập xuống đại công, vậy hạ sẽ có ban thưởng nhưng hắn cuối cùng tuổi nhỏ, lại hướng lên thăng chính là tổng tứ phẩm. Không đến 20 tuổi tổng tứ phẩm quan, thật là đáng sợ. Trần Nghiễn vốn là do một vị khác nội thị dẫn xuất cùng, Hạ Xuân lại đoạt việc này. Hai người tại Tùng Phụng từng uống rượu, cũng coi như có giao tình, lúc này một đường đi qua, liền cười hàn huyên, trò chuyện với nhau thật vui. Trong lúc lơ đãng, Hạ Xuân liền trò chuyện lên thứ phụ đại nhân bị bệnh tin tức. Sao liền bị bệnh? Nghiêm trọng không? Trần Nghiễn có chút lo lắng hỏi. Hạ Xuân thở dài một tiếng, nói thái y nhìn, nói là chịu phong hàn, cho mở thuốc, có thể tiêu các lao từ đầu đến cuối không thấy khá. Trần Nghiễn tới gần chút, hướng Hạ Công Công trong tay lấp một tỏi bạc, Hạ Công Công tay vừa lột, bạc liền vào tay áo. Trần Nghiễn chắp tay, đà tạ Công Công. Hạ Công Công đã vừa mới sơ qua, nén bạc kia con nên có 50 lượng. Lúc này liền đối với Trần Nghiễn cười nói, tiêu các lao bị bệnh sự tỉnh trên dưới triều đình đều biết, chúng ta cũng là cùng Trần đại nhân nói chuyện phiếm nói lên thôi. Trần Nghiễn cười nói, bản quan hồi kinh sau từ đầu đến cuối trong nhà, cũng không cùng người đi lại, hôm nay hay là cùng Hạ Công Công trò chuyện lên mới hiểu, bản quan tiếng cảm ơn này, Hạ Công Công xứng đáng. Hạ Xuân trên mặt cười chân thành mấy phần. lúc đó hắn đi tùng phụng, Trần Nghiễn đối với hắn chiêu đãi đến vô cùng tốt, trước khi đi trả lại cho không ít chỗ tốt. Lần này Trần Nghiễn trở về, lại là vì mở biển, bệ hạ còn đồng ý, Hạ Xuân liền muốn bán Trần Nghiễn một tốt, đem tin tức tiết lộ cho Trần Nghiễn, cái này Trần Nghiễn không chỉ xuất thủ xa xỉ, lại vẫn như vậy kính trọng hắn, thực sự gọi hắn mừng rỡ. Như hắn bực này không có tử tôn căn người, là bị triều thần xem thường. Cho dù thường ngày khuôn mặt tươi cười đó lấy, đáy mắt tổng cất giấu một tia miệt thị. Có thể vị này Tam Nguyên công chưa bao giờ khinh thị hắn, là coi hắn làm đường đường chính chính người nhìn, Hạ Xuân đối với Trần Nghiễn liền có thêm mấy phần thân cận. Hai người cười nói mãi cho đến cửa cung, Trần Nghiễn hướng hắn chắp tay chào từ biệt sau mới xuất cung. Lên xe ngựa, hắn đối với Trần lão hổ đạo, đi tiêu các lão phủ đệ. Trần lão hổ liền một đường đánh xe đi qua. Phong gác cổng mở cửa, quét mắt Trần Nghiễn trên người màu xanh quan phục, lập tức cảnh giác nói, lao ra chúng ta thân thể khó chịu không tiếp khách, các ngươi tranh thủ thời gian rời đi thôi. Trần Nghiễn cười tiến lên một bước, hướng phòng gác cổng trong tay lấp vài bạc, mới nói bản quan chính là tọa sư môn sinh, chuyên tới để này cho tọa sư chữa bệnh. Chương 358, xem bệnh chương 358, xem bệnh phòng gác cổng siết chặt trong tay bạc, trên dưới dò xét Trần Nghiễn một lát, mới vừa hỏi nói xin hỏi đại nhân tục danh. Linh Hoài tỉnh tùng phụng phụ đồng chi Trần Nghiễn. Phòng gác cổng ở trong lòng mặc niệm hai lần, chỉ để lại một câu chờ lấy liền đóng cửa. Tin tức truyền đến Tiêu Chí Hành trong hai lúc, Tiêu Chí Hành ngay tại thư phòng đọc sách. Nghe chút Trần Nghiễn vị này nhân vật phiền phức tới bái phòng, hắn vô ý thức liền muốn tránh. Khả Trần Nghiễn mực nói chính là đưa cho hắn chữa bệnh, Tiêu Chí Hành lại chần chờ. Trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn hay là để người đem Trần Nghiễn mời đến phòng khách, chính mình thay đổi thường phục sau tiến về phòng khách lúc, Trần Nghiễn đứng người lên hướng hắn hành lễ. Tiêu Chí Hành còn chưa mở miệng, trước ho khan hai tiếng. Trần Nghiễn mấy bước chào đón đỡ lấy hắn, lo lắng nói, tọa sư có thể từng uống thuốc. Một tiếng tọa sư liền đem hai người quan hệ kéo gần lại không ít. Tiêu Chí Hành quay đầu nhìn về phía hắn, liền đúng như tọa sư cửa đối lạ mặt giống như, thái y đến xem qua, cũng mở thuốc, chỉ là ta tuổi tác lớn, một bệnh liền khó tốt. Trần Nghiễn đem Tiêu Chí Hành vị ngồi lên chủ tọa, trấn an nói, từ Hồng Tiệm đã 80 có thừa, còn không chịu chí sĩ, đại lương là tuyệt đối không thể rời bỏ tọa sư ngài. Tiêu Chí Hành không ngờ tới Trần Nghiễn lại sẽ đối với thủ phụ bất kính như thế, ở ngay trước mặt hắn gọi thẳng từ Hồng Tiệm đại danh, nhìn về phía Trần Nghiễn ánh mắt liền mang theo chút thâm ý, ở ta nơi này mà như vậy không cố kỵ thì cũng thôi đi, ra cánh cửa này, vẫn là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Trần Nghiễn cười nói, đa tạ tọa sư chỉ điểm, chỉ là học sinh sớm bởi vì bạch tội từ Hồng Tiệm cùng kết thủ, tính trọng hay không cũng không quan trọng. Từ Hồng Tiệm sẽ không bởi vì hắn tôn xưng một tiếng tể phụ liền bỏ qua hắn. Lần này lại bởi vì học sinh, để Từ Hồng Tiệm mất đối với Ninh Hoài khống chế, học sinh cùng hắn đã kết xuống tử thù, mấy ngày nay bạch tội học sinh tấu chương đều 62 phần, học sinh còn có thì sợ gì. Tiêu Chí Hành quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, trong mắt đều là không dám tin, 62 phần. Hắn Tiêu Chí Hành làm chống cự Từ Hồng Tiệm người dẫn đầu, cũng chưa từng mấy ngày thu đến nhiều như vậy bạch tội. Có thể thấy được cái này Từ Hồng Tiệm là hận thấu Trần Nghiễn, tất yếu đem nó trừ chi cho thông khoái. Càng đáng sợ là Trần Nghiễn bị trắng trợn như vậy mà tội, lại vẫn có thể đứng ở nơi đây cùng hắn chuyện tiếm. Có thể tại như vậy thế cục bên dưới bảo trụ Trần Nghiễn người, duy vinh an đế một người. Trần Nghiễn lúc này đột nhiên đến đây, rất đáng được truy đến cùng. Nhìn ra hắn kinh ngạc, Trần Nghiễn xuất ra sớm chuẩn bị tốt hai cái túi giấy dầu, cung kính nói, học sinh hồi kinh nhiều ngày, thực sự cuốn thân, mà ngay cả tọa sư ngài bị bệnh cũng không biết, là học sinh không phải. Tùng phụng cuối cùng, lại quanh năm thụ cước biển với nhiễu, còn có Ninh Vương lịch tặc kia gây sóng gió, thực sự gian nan. Cũng may Tùng phụng đường trắng nổi tiếng thiên hạ, vậy hạ tự tay viết để là thiên hạ đệ nhất đường. Học sinh cầm hai cân tới, cho tọa sư uống thuốc sau ngọt ngào miệng, mong rằng tọa sư chớ có ghét bỏ. Nghe chút bệ hạ đều khen ngợi, Tiêu Chí Hành như thế nào dám ghét bỏ, lúc này liền để cho người ta tiếp nhận đi, còn cố ý bản giao nhất định phải cực kỳ bảo tồn, như vậy mới có thể biểu hiện chính mình đối với bệ hạ tôn sùng. Chợt cười nói, nghe hạ nhân bẩm báo Hoài Viễn Lai chữa bệnh cho ta, nguyên lai là chuyên đưa đường tới, có lòng. Nói xong, liên tiếp ho khan hai tiếng. Trần Nghiễn đại hắn hòa hoãn lại, mới nói tọa sư chính là tâm bệnh, học sinh hôm nay đến tặng, chính là vị này tâm dược. Tiêu Chí Hành cười nói, Hoài Viễn ngược lại là nói một chút ta có gì tâm bệnh. Trần Nghiễn trực thẳng đối đầu Tiêu Chí Hành hai mắt, chỉ một câu, quân vương nghi kỵ. Tiêu Chí Hành ánh mắt ngưng tụ, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, cũng không thừa nhận cũng không đáp ứng, chỉ hỏi nói như lời ngươi nói tâm dược, lại là cái gì? Ở quan trường lâu, Tiêu Chí Hành sớm đã dưỡng thành nói chuyện quanh co lòng vòng. Có vẻ như cái gì đều nói rồi, kỳ thực lại không nói gì, như vậy liền có thể không khiến người ta nắm được cán. Trần Nghiễn liền so với hắn trực tiếp rất nhiều, gọn gàng mà linh hoạt nói mở biển. Tiêu Chí Hành một trận, quay người bưng lên trên bàn bát trà, nhẹ nhàng khuấy động lấy tung bay ở trên đó lá trà, chậm rãi uống một ngụm, đắp lên nắp bát, lại ngẩng đầu, đối đầu Trần Nghiễn, lại cười nói, lần này tại Tùng Phụng ngươi lập xuống đại công, có thể thanh trừ Ninh Hoài ưu ác tính, đã là lập công lớn, đợi Ninh Vương phán quyết một chút, triều đình chắc chắn sẽ ngợi khen ngươi, làm việc không cần thiết vội vàng sao động. Gương càng già càng cay a, hắn tới đây chính là muốn nhắc nhở Tiêu Chí Hành, thánh thượng suy nghĩ trong lòng chính là mở biển. Từ Tiêu Chí Hành phản ứng đến xem, hiển nhiên Tiêu Chí Hành đã sớm biết, xem ra thứ phụ đại nhân có giả bệnh nghi, khó trách bệ hạ sẽ cố ý phái thái y đến đây trị liệu. Trần Nghiễn ánh mắt đảo qua Tiêu Chí Hành mặt, phát giác hắn trên mặt thần sắc có bệnh, nghĩ đến hắn tại thái y trước mặt giả không được bệnh. Chỉ là hắn đến tuột cùng là ở trong cung bệnh, hay là sau khi về nhà tận lực bị bệnh, liền không thể nào biết được. Trần Nghiễn hơi chút suy tư, liền cười nói, nếu không có thánh nhân của quận, học sinh đã sớm bị cái kia 62 phần tấu chương đè sợ, bây giờ đã có thể vì ta đại lương, vì quân cha tận một phần tâm lực, thì như thế nào có thể chỉ chú ý lui lại. Nếu Tiêu Chí Hành nguyện ý để hắn vào phủ, liền đại biểu vị này thứ phụ đại nhân tại trái phải lắc lư. nếu không có Vịnh An Đế đến nữa, Tiêu Chí Hành cùng Thanh Lưu một phái sớm đã bị Từ Môn nuốt, thì như thế nào có thể có hôm nay thân phận địa vị. Lần này không chỉ có là hắn Trần Nghiễn nghị thoáng biện, càng là Thiên Tử cùng Bát Đại gia tộc một lần chính diện giao phong. Một khi hoàng quyền rơi vào hạ phong, về sau Vịnh An Đế liền sẽ lại khó khống chế triều đình, mà hắn Trần Nghiễn cùng bị Vịnh An Đế đến đỡ Tiêu Chí Hành liền sẽ biến thành vật hy sinh. Trừ phi lúc này Tiêu Chí Hành có thể bỏ qua hết thảy chí sĩ trở lại quê hương, bằng không hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tại trong trận gió lốc này không đếm xỉa đến. Tòa sư trung quân chi tâm trên dưới triều đình không ai không biết không người không hay, học sinh mỗi lần nghĩ đến liền thật sâu vì đó tin phục, mọi chuyện đều lấy tòa sư làm mẫu mực, không dám làm bẩn tòa sư tên. Trần Nghiễn chắp tay cúi đầu, liền đem Tiêu Chí Hành chống đứng lên. Cho dù Tiêu Chí Hành ở trên triều đình tu luyện nhiều năm, sớm đã hỉ nộ không lộ, lúc này cũng không nhịn được lộ ra chấn kinh thái độ. Cái kia che kín khe rãnh trên khuôn mặt, lúc này càng là nhiều hơn mấy phần đối với sắp kinh đào hải lãng e ngại. Tiêu Chí Hành lần nữa nâng chung trà lên bát, mượn cúi đầu uống trà động tác ngăn trở mặt. Hắn thật vất vả mới leo đến vị trí này, chỉ cần đem bây giờ lung lay sắp đổ từ Hồng Tiệm chịu đi, để phụ chi vị chính là hắn, hắn như thế nào bỏ được vứt bỏ hết thể cứ thế mà đi? Có thể mở mặt biển đúng không chỉ là một cái từ Hồng Tiệm. Trần Nghiễn chỉ lưu tại trong kinh, liền có thể thu hoạch 62 phần bạch tội tấu chương, một khi hắn Tiêu Chí Hành dẫn Tiêu Môn trên dưới xếp hàng, kinh đào hải lãng tùy tiện liền có thể đem hắn Tiêu Môn cái này nhỏ yếu lực lượng cho là tung. Dù là bệ hạ cực lực tương hộ, bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó Từ Môn, lại để cho bọn hắn là chủ lực cùng toàn bộ buôn lậu tập đoàn đấu, không khác lấy trứng chọi đá. Tiêu Chí Hành cuối cùng vẫn là nói ngươi báo quốc tâm là tốt, chỉ là phía sau ngươi còn có rất nhiều vận mệnh con người cùng ngươi vinh lục cùng một nhịp thở, làm việc còn cần lượng sức mà đi. Nói đã đến nước này, Trần Nghiễn liền chi kỷ đến thời khắc mấu chốt. Như lúc này không cách nào khuyên nhủ Tiêu Chí Hành, bệ hạ chính là quyết tâm mở biển, cũng vô pháp thực hành. Lúc này cái gì trung quân ái quốc đều là giả, chỉ có đầy đủ lợi ích mới có thể đả động lòng người. Chương 359, là tiến, là lui. Chương 359, là tiến, là lui. Trần Nghiễn đạo, nguyên nhân chính là đứng phía sau vô số người, học sinh mới không có khả năng lui, còn muốn sống được thật tốt, như vậy mới có thể che chở bọn hắn. Muốn sống sót, tại địch nhân lộ ra vẻ mệt mỏi lúc, liền muốn liều lĩnh công kích, chỉ có giết chết địch nhân, bản thân mới có thể an toàn. Tiêu Chí Hành gặp Trần Nghiễn trên mặt sắc bén, cuối cùng vẫn là lắc đầu, bản quan cũng trẻ tuổi có thời điểm. Trong giọng nói kia ý cự tuyệt rất rõ ràng. Trần Nghiễn biết sau đó chính là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn từ trong tay áo móc ra một cái phong thư, hướng Tiêu Chí Hành trước mặt đi một bước, đưa tới Tiêu Chí Hành bên cạnh trên mặt bàn, có hạ quan Tùng Phụng Bình định lúc, vừa lúc đạt được một phần từ gia nhân viết tin. Tiêu Chí Hành mở ra tin quét một lần, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, đây là đem từ Hồng Tiệm từ thủ phụ vị trí kéo xuống căn cứ chính xác vật. Trần Nghiễn ánh mắt không tránh không né, như cửa này đều để từ Hồng Tiệm nhảy tới. Tòa sư cùng một đám thanh lưu trong vòng 5 năm liền sẽ bị thanh toán hầu như không còn. Đã là đại lương triều thứ phụ, lại thế nào khả năng không đếm xỉa đến? Như lui, trong vòng 5 năm toàn bộ phe phái bị thanh toán. Như tiến, một khi kéo xuống từ Hồng Tiệm, người Tiêu Chí Hành chính là đại lương triều thủ phụ. Người Tiêu Chí Hành là tiến, hay là lui? Tiêu Chí Hành ngón tay chăm chú chụp lấy trước mắt phong thư này, phảng phất sợ phong thư này bay bình thường. Hắn biết, đổ từ thời cơ cuối cùng đã tới. E ngại, sốt ruột, chờ đợi, bối rối, đủ loại cảm xúc cuồn cuộn kéo đến, suýt nữa để Tiêu Chí Hành mất phân tốc. Nhiều năm tại trên triều đình ma luyện ra cường đại định lực, để hắn hiểm hiểm đem những cảm xúc kia cho xuống dưới. Tiêu Chí Hành đem tin xếp xong, lại nhìn Trần Nghiễn, thần sắc đã khôi phục như thường, khó được hồi kinh, nhiều cùng đồng môn hảo hữu họ gặp, bản quan liền không lưu ngươi. Trần Nghiễn liền biết Tiêu Chí Hành muốn cùng Thanh Lưu bọn họ thương nghị, lúc này chắp tay, dặn dò, tin này cực trọng yếu, mong rằng tọa sư tạm thay học sinh đảm bảo. Nhìn chằm chằm lá thư này, quay người rời đi. Đi ra lúc sắc trời còn sớm, Trần Nghiễn lúc này quyết định đi Bùi Quân phủ đệ đi một chuyến. Cùng thứ phụ đại nhân phủ đệ so sánh, phải thêm đông ngự sử Bùi đại nhân phủ đệ liền vắng vẻ rất nhiều. Xe ngựa đuổi tới bên cạnh ngoại ô lúc sắc trời đã tối. Bùi đại nhân chỗ ở tòa nhà cực đơn sơ, cửa lớn tiến vào chính là một cái viện, phân tọa bắc triều nam nhà chính, còn có đông xương phòng cùng tây xương phòng, lại xen lẫn phòng bếp các loại. Trong viện còn có Bùi mẫu nuôi gà vịt cùng ngỗng. Nhìn thấy có người xa lạ tới, trong viện ngỗng trắng lớn hướng phía Trần Nghiễn liền lao đến, tựa như muốn cùng Trần Nghiễn quyết chiến sinh tử. Trần lão hổ đang muốn động thủ, cho Trần Nghiễn bọn hắn mở cửa lao hán thô giáp đại thủ hướng phía trước rối ra, tùy tiện bắt lấy ngỗng lớn cổ, đem to mọng ngỗng lớn cho nhấc lên. Ngông lớn cánh giữa không trung điên cuồng bay nhảy, lão hán gỡ xuống trong miệng ngậm lấy thuốc lá sợi gậy tre, chợt hướng ngông lớn trên đầu một đập, ngông lớn liền chóng mặt. Bùi phụ đem thuốc lá sợi nhét cãi lại bên trong, bên cạnh ngậm lấy bên cạnh đối với ngông lớn nói ngay cả khách nhân đều dám cắn, một hồi liền cho người nấu. Quay đầu cười đối với Trần Nghiễn đạo, ngốc đầu nga này là nông thôn đến, không hiểu chuyện, bạo phạm tiểu Trần đại nhân, ngài cũng đừng trách móc. Trần Nghiễn đối với Bùi phụ ngay thẳng rất là ưa thích, cười nói, ta cũng là từ nông thôn tới, nhận biết không ít ngốc đầu nga, không ngại sự tình. Tại triều đình những đại quan kia trong mắt, hắn Trần Nghiễn khẳng định cùng ngốc đầu Nga này một dạng không hiểu chuyện. Nghĩ như vậy, Trần Nghiễn đối với cái kia bị bắt sau không có sức chống cự ngốc đầu Nga sinh ra cùng chung chí hướng chi tình, âm thầm thề một hồi nổi sát hầm ngỗng lớn nhất định phải ăn nhiều một chút, như vậy mới đối nổi ngốc đầu Nga này vô tư kính dâng. Bùi phụ đốn lúc đối với Trần Nghiễn càng thêm nhiệt tình, giọng cũng thay đổi lớn, có thể tính gặp cái người thành thật, tiểu Trần đại nhân không biết, bản thân cái kia tiền đồ nhi tử đem chúng ta tiếp vào kinh thành hưởng phúc, chúng ta liền kìm nén đến hoảng, nuôi điểm gà vịt ngỗng lớn phụ cấp gia dụng đi, còn bị hàng xóm ghét bỏ. Các ngươi làm quan bổng lộc thiếu, còn thường xuyên dùng cái gì hồ tiêu cây gỗ vang đến chống đỡ, chúng ta nếu là chỉ dựa vào hắn bổng lộc sinh hoạt, người một nhà đều muốn uống gió tây bắc. Đại Lương trên quan trường, rất nhiều quan ở kinh thành cũng không có quan viên địa phương sống cho thoải mái. Quan viên địa phương như tại chính mình khu quản hạt, vậy thì tương đương với chư hầu một phương, phô trương cực lớn, càng không thiếu bạc hoa. Nhưng tại kinh thành, một gậy đánh xuống, liền có thể nện vào một cái 5-6 phần quan, nếu không phải thân ở chức vị quan trọng, sống được so quan địa phương kém xa. Đương nhiên, nếu là đại quan hoặc thân ở chức vị quan trọng, đến tiền phương thức liền có thêm đi. Chỉ là trên địa phương hàng năm lấy thí dụ như than kính băng kính các loại trên danh nghĩa giao bạc, chính là cái cực lớn số lượng, như lại tham một chút, thời gian kia trải qua liền vô cùng tốt. Bất quá Bùi Quân vị này Hữu Thiêm Đông ngự sử hiển nhiên thời gian trải qua có chút nhọc khổ, lại vẫn cần cha mẹ của mình nuôi gà vị phụ cấp gia dụng. Bùi Quân tốt xấu là Hữu Thiêm Đông ngự sử, thời gian đều trải qua như vậy căng thẳng, những cái kia tiểu quan thì càng gian nan. Cũng không trách hộ bộ không phát ra được đồng lúc, những cái kia quan lớn quan nhỏ đều đi cửa cùng khóc giống. Trần Nghiễn có chút cảm khái nói, Bùi đại nhân như vậy liêm khiết, phẩm hạnh cao thượng, lao bá cần cù chịu làm, đều đáng giá chúng ta khâm phục. Bùi phụ đối với Trần Nghiễn hảo cảm gia tăng mấy liệt, chỉ cảm thấy vị này tiểu Trần đại nhân là chi kỷ của hắn. Lúc này càng nhiệt tình chào mời Trần Nghiễn, còn lớn hơn âm thanh la lên Bùi mẫu hầm nông lớn đi. Bởi vì phòng ốc cách hoàng thành xa, Bùi Quân khi trở về, trời đã triệt để đen. Tiến sân nhỏ đã nghe đến nồng đậm mùi thịt. Bùi Quân trong nháy mắt tâm tình thật tốt, liền cao hứng nói, hôm nay là cái gì tốt thời gian, lại vẫn ăn được thịt. Trong phòng đang cùng Trần Nghiễn trò chuyện cao hứng Bùi phụ thò đầu ra, cười ha hả nói, có khách quý tới cửa, đêm nay chúng ta ăn nông lớn. Là vị nào quý khách? Mùi thịt vờn quanh bên trong, Bùi Quân tâm tình vô cùng tốt. Chợt hắn liền thấy một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện tại cửa gian phòng, cười đối với hắn vừa chắp tay, hạ quan Trần Nghiễn, đã quấy rầy Bùi đại nhân. Bùi Quân giang tươi cười cứng đờ, chợt từ từ biến mất, đến mức cơm tối ăn được ngỗng hầm thịt lúc đều cảm thấy ăn vào vô vị. Bất quá cái này không trở ngại Trần Nghiễn cùng Bùi gia những người khác ăn đến cao hứng. Bùi Quân thật vất vả nhịn đến cơm tối kết thúc, nghĩ đến Trần Nghiễn rốt cục cần phải đi, liền âm thầm cao hứng. Ai ngờ cao hứng Bùi phụ đạo, đã trễ thế như vậy trở về không dễ dàng, tiểu Trần đại nhân nếu là không ghét bỏ, liền cùng trong nhà ở một đêm, đến mai cái lại đi. Bùi Quân cương muốn ngăn trở, liền nghe Trần Nghiễn đạo, vậy liền làm phiền. Bùi Quân tâm cuối cùng vẫn là chết. Cùng Trần Nghiễn cùng nhau ngồi thuyền hồi kinh, còn có thể nói là vì áp giải phạm nhân, bây giờ cái này đứng núi chịu sào phía dưới, Trần Nghiễn tại nhà hắn ở một đêm bên trên, hắn là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Lúc này coi như hắn muốn đuổi Trần Nghiễn đi cũng không kịp, cha hắn cùng Trần Nghiễn đã rất nhanh muốn thành anh em kết bái, trong nhà hài tử tại uống Trần Nghiễn mang tới nước trẻ sau, càng là vây quanh Trần Nghiễn đi dạo, ngược lại làm cho Bùi Quân vị nhất gia chi chủ này thành ngoại nhân. Đợi cho ngày thứ hai lúc rời đi, Trần Nghiễn còn chen vào Bùi Quân xe ngựa. Bùi Quân mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, bản quan chỉ là Hữu Thiêm Đâu ngự sử, mặt trên còn có Tả Hữu Đâu ngự sử cùng trái phải Phó Đâu ngự sử, bản quan không cách nào khống chế đô sát viện. Hắn chỉ là cái tứ phần quan, thực sự không đáng Trần Nghiễn như vậy phí hết tâm tư tới lôi kéo. Trần Nghiễn cười nói, có hạ quan Tùng Phụng thụ đại nhân rất nhiều chiếu cố, hồi kinh sau tất yếu tới bái phòng một phen, hôm qua cùng lệnh tôn mới quen đã thân, qua hai ngày hạ quan lại tới vấn an lệnh tôn chính là có thể tại đô sát viện leo đến Hữu Thiêm Đâu ngự sử vị trí, tất có thân tín luôn quan. Luôn quan chính là trên triều đình miệng lưỡi, có cùng không có chênh lệch lớn. Tới tay thì mỡ, Trần Nghiễn làm sao có thể phun ra ngoài. Chương 360, đi theo chương 360, đi theo Bùi Quân hai mắt nhắm lại, lòng sinh tuyệt vọng. Hắn bất quá là bị phái đi đánh một trận cầm, lại liền rơi xuống tình cảnh như vậy. Rời kinh trước, hắn tại đô sát viện lẫn vào là phong sinh thủy khởi, cấp trên bốn vị trưởng quan mặc dù lẫn nhau đánh đến lợi hại, có thể đối mặt hắn lúc đều là có chút tha thứ, hắn cũng mọi việc đều thuận lợi. Từ hắn cùng Trần Nghiễn ngồi chung một đầu thuyền trở về, tình huống liền thay đổi, bây giờ hắn tại đô sát viện là như dẫm trên băng mỏng. Vốn là quan trên bọn họ tranh đoạt bánh trái thơm ngon, hiện nay biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tối hôm qua Trần Nghiễn tại nhà hắn ở một đêm sự tình, chỉ sợ đã truyền đến mấy vị quan trên trong hai, hắn cho dù lại không tình nguyện, cũng bị đánh lên Trần Nghiễn đồng đảng nhãn hiệu. Đến lúc này, Bùi Quân đã không có đường lui. Lại mở mắt ra, Bùi Quân đã đem đủ loại cảm xúc đè xuống, chỉ nói, ngươi có biết có bao nhiêu người vạch tội ngươi? Trần Nghiễn cười nói, 62 người. Vậy ngươi còn dám đi điều đó không có khả năng sự tình? Bùi Quân không dám tin hỏi. Khi hắn tận mắt thấy thường ngày đánh đến túi bụi bốn vị thượng cấp lần này liên thủ, cộng đồng đối với Trần Nghiễn lúc xuất thủ, hắn liền hãi hùng kết vía. Như thế chiến trận coi như các lao cũng có thể kéo xuống, đối phó một chỗ quan ngũ phẩm, đơn giản chính là muốn đem nó triệt để chèn ép, không chút nào cho cơ hội sống sót. Trần Nghiễn ý vị thâm trường nói, đại nhân có thể từng nghĩ tới, bọn hắn đại trận chiến như thế vạch tội hạ quan, vì sao hạ quan bình yên vô sự? Bùi Quân có chút ngây người, chỉ là chiến trận kia liền đã đem hắn hù dọa, lại không nghĩ tới tầng này. Có thể bình yên vô sự, đương nhiên là có người che chở. Từ môn, đô sát viện, thậm chí có bộ phận thanh lưu đều tham dự trong đó, muốn áp chế đại trận chiến như thế, chỉ có quân vương một người. Bệ hạ chẳng lẽ Bùi Quân ngữ mang ngờ vực vô căn cứ, lại không nói lối ra? Trần Nghiễn chỉ nói, mở biển với nước với dân, tất nhiên là có người nguyện ý. Bùi đại nhân chỉ thấy có người vì bản thân chi tư cản trở mở biển, lại quên trên triều đình này còn có thứ phụ đại nhân bực này quốc chi cột trụ tại đỉnh lấy. Bệ hạ mặc dù đã lòng ý, nhưng lại không có khẩu dụ cùng thánh chỉ, Trần Nghiễn liền không thể đánh lấy thiên tử cơ hiệu. Thứ phụ Tiêu Chí Hành lại khác biệt, hắn không có lập tức phản đối, đó chính là đồng ý đám quan chức vào triều sau người có quyền thế nhất mạch chính là thi hội tòa sư, ở kinh thành còn có điều thu liễm, một khi đi địa phương, tất yếu kéo tòa sư đại kỳ vì chính mình che gió che mưa. Trần Nghiễn đi tùng phụng, chưa bao giờ khiêng ra qua Tiêu Chí Hành, bây giờ kéo ra tới chặn chắn gió mưa, cũng chuyện đương nhiên. Lời này rơi vào Bùi Quân trong tai, vậy liền rất có thâm ý tại bực này quan khẩu, Tiêu Các Lão vừa lúc liền bị bệnh, Tiêu Môn bên trong người cũng bởi vì Tiêu Các Lão không tại mà chưa tham dự lần này bạch tội. Như vậy dung chuyển thời điểm, Tiêu Các Lão sao trùng hợp liền bị bệnh? Theo Trần Nghiễn lời này ý tứ, Tiêu Các Lão sợ là chàng, để mà tê liệt địch nhân, lại tại thời khắc mấu chốt đến cái một kích chí mạng. Nghĩ đến đây, Bùi Quân ánh mắt càng thâm trầm. Tiêu Chí Hành tuy là thứ phụ, quyền thế bên trên cùng thủ phụ Từ Hồng dần dần chênh lệch rất xa, không có khả năng chống đỡ được như vậy mưa to gió lớn. Tiêu Chí Hành bị Trần Nghiễn thuận miệng liền điểm ra đến, sợ không phải Trần Nghiễn chân chính chỗ dựa, phía sau nhất định còn có so thứ phụ càng có quyền hơn thế người ủng hộ. Tiêu Chí Hành tốt phòng đoán thánh ý, phía sau này người là ai liền không cần nói cũng biết. Trần Nghiễn giống như không nói gì, thực tế cái gì đều nói rồi. Có thiên tử, thứ phụ duy trì, việc này chưa hẳn không có khả năng thành. Hắn đuổi quân tại đô sát viện thời gian mặc dù trôi qua không tệ, nhưng người ở phía trên thực sự quá nhiều, muốn ra mặt xa xa khó bởi. Một mực không xếp hàng, cố nhiên có thể tự vệ, nhưng cũng hạn chế tự thân phát triển. Bùi Quân lần này bình định lập công lớn, nhưng cũng đắc tội Từ Môn, thêm nữa lại cùng Trần Nghiễn có tiếp xúc, muốn như là trước đây như vậy không xếp hàng đã là không thể nào. Nếu có thể tại trước mặt bệ hạ lộ mặt, có thể đánh vỡ khốn cảnh. Một khi thành công, Từ Môn chắc chắn bị đả kích lớn, cái này thêm ra tới vị trí chính là cơ hội của hắn. Nếu là thất bại, nghĩ đến trong nhà tiểu viện kia, nghĩ đến trong tiểu viện người, Bùi Quân thần sắc mới biến. Mở biển một chuyện công tại đương đại, lợi tại thiên thu, ai là quốc vì dân, thiên thu sử bút, tự có hậu nhân bình phán. Bùi đại nhân nghĩ lại. Nói xong câu này, Trần Nghiễn kêu dừng xe ngựa, cùng Bùi Quân tạm biệt sau liền trở về xe ngựa của mình. Bùi Quân chưa từng ngờ tới Trần Nghiễn như vậy gọn gàng rời đi, nhất thời lại có chút mê mang. Hắn bén lên rèm về sau nhìn, đã thấy Trần Nghiễn xe ngựa đã hướng khác đường phố lửa gạt đi. Chỉ này một cơ hội, như bỏ qua, về sau hắn không chỉ không ra được đầu, còn muốn nhận hết chèn ép. Có vẻ như hắn có tuyển, thực tế trước mặt chỉ có một con đường. Bùi Quân cắn răng, với bên ngoài Sa Phu nói chuyển biến, đuổi theo Trần Hoài Viễn xe ngựa. Sa Phu kéo một phát dây cương, xe ngựa chậm chạp quay đầu, chậm rãi đi theo Trần Nghiễn xe ngựa đằng sau. Nghiên Mực lao ra, Bùi đại nhân xe ngựa cùng lên đến. Trần lão hổ thăm dò trở về nhìn thoáng qua, trở về Trần Nghiễn lời nói. Trong xe ngựa ngồi ngay thẳng Trần Nghiễn nắm chặt nắm đấm, đối với Trần lão hổ đạo, để xe ngựa mau mau, chớ có gọi Bùi đại nhân không đổi kịp tao chiều. Trần lão hổ lên tiếng, roi quất lên mông ngựa, ngựa bị đau, nhanh chân liền chạy. Giờ phút này trời còn chưa sáng, trên đường cũng không bách tính hành động, xe ngựa một đường lao vụn vụt đến cung môn phụ cận. Cung môn phụ cận đã có một ít quan viên xếp hàng chờ đợi, một cô không đáng chú ý xe ngựa tại phụ cận dừng lại, tất nhiên là sẽ không khiến cho người nào để ý Trần Nghiễn xe ngựa ở chỗ này dừng lại chốc lát, Bùi Quân xe ngựa liền chạy tới, Trần Nghiễn xe ngựa quay đầu, vén lên rèm, hướng phía đồng dạng vung lên rèm Bùi Quân gật đầu, xem như chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Mấy cái này các đại nhân vào ba ngày bận rộn, Trần Nghiễn cần đợi đến bọn hắn hạ nha mới có thể từng cái bái phòng. Xe ngựa nhẹ nhàng chạy mấy bước, một cô đồng dạng không đáng chú ý trước xe ngựa đến. Cùng đối đãi Trần Nghiễn xe ngựa chỗ khác biệt, là chiếc xe ngựa này đến đưa tới một đám quan viên kinh hô. Thứ phụ đại nhân đến. Không ít quan viên bước nhanh nên tiếp chiếc xe ngựa kia, nhao nhao lo lắng hỏi thăm về thứ phụ đại nhân thân thể. Bị phù hạ xe ngựa Tiêu Chí Hành cười đáp, chính là thân thể không tốt, cũng không thể đem gánh đều đặt ở từ thủ phụ cùng Lưu Các Lao trên thân. Những cái kia vây tới Tiêu Môn bên trong người, có Tiêu Chí Hành một sinh, có Tiêu Chí Hành đồng niên, là Tiêu Môn hạch tâm, điều chỉnh tiêu điểm chí đi lời nói tất nhiên là mười phần đồng ý, cơ hồ là vây quanh Tiêu Chí Hành hướng đội ngũ phía trước nhất đi đến. Cùng Tiêu Môn đám người khác biệt, Từ Môn đám người lẫn nhau nháy mắt, đồng đều để phòng đứng lên. Hôm nay bọn hắn nhưng là muốn làm một đại sự, cái này Tiêu Chí Hành không nên nháo sự tình mới tốt. Lưu Môn chúng người ngược lại là đều khách khí cùng Tiêu Chí Hành chào hỏi. Tại cửa cung đám người tâm tư dị biệt thời khắc, một cỗ không đang chú ý xe ngựa thản nhiên rời đi. Bởi vì đám đại thần muốn thượng triều muốn tại nha môn làm việc, Trần Nghiễn liền dự định lúc chạng vạng tối lại đi bái phòng đám người. Cái này ba ngày liền có thể rảnh rỗi, hắn liền cầm công báo cho Chu đã trắng giảng kỹ. Cái này công báo bên trên bất luận cái gì một đầu bổ nhiệm nhân sự đều có thể liên lụy ra vài phe thế lực chiến đấu, có thể giảng giải thực sự quá nhiều. Chỉ là những vật này không vào quan trường liền xem cũng hiểu, cho dù Chu đã trắng lại như thế nào thông minh, cũng chỉ đem cái này xem như đơn giản bổ nhiệm và miễn nhiệm, thẳng đến Trần Nghiễn tinh tế tương lai, hắn mới phát giác bên trong môn đạo như thế nào nhiều. Chương 361, sát chiêu chương 361, sát chiêu Trần Nghiễn thời gian nhàn nhã lần nữa đắp lên cửa nội thị Hạ Xuân đánh bữa. Nhìn lên bị chê cười ngâm ngâm chào đón Trần Nghiễn, Hạ Xuân liền sốt ruột nói: "Ôi Trần đại nhân, những quan văn kia đều tại buồng lò sưởi bên ngoài khóc lóc đau khổ, buộc bệ hạ xử trí ngài à, ngài đại nạn lâm đầu, sao còn có thể cười ra tiếng?" Trần Nghiễn hô hấp cứng lại. Đúng là bách quan khóc gián. Đây là bách quan bức bách thiên tử khuất phục thủ đoạn, bách quan sẽ không tùy tiện dùng chiêu này, một khi dùng, thiên tử rất khó gánh bắt được, đành phải thỏa hiệp. Hán Trần Nghiễn bài diện là thật to lớn a, đều vận dụng bách quan khóc gián. Buôn lậu tập đoàn không muốn mở biển, chỉ cần tướng chủ mở ra biển hắn giết chết, việc này liền không giải quyết được gì. Giết hắn Trần Nghiễn, cũng có thể đại trấn phe mình sĩ khí, tiến thêm một bức bách Vinh An đế đem thả vương tạo phản một chuyện ảnh hưởng ép đến thấp nhất, chớ nói kinh thành này quan viên, liền ngay cả Ninh Hoài quan viên sợ là đều chỉ định một cái thiếu giám sát chi tội. Một kế liền có thể phá hai bán, Từ Hồng tiệm quả nhiên cáo giả. Hạ Xuân nóng nảy mất bình tĩnh nói, chủ tử còn bị ngăn ở buồng lò sưởi, một khi nào đứng lên có thể khó lường, chúng ta biết Trần Tam Nguyên là người tài ba, ngài có bản lãnh gì cũng đừng cất, tranh thủ thời gian đều xuất ra đi. Lại làm cho nội thị triều bái hắn cầu cứu, có thể thấy được mấy cái này quan viên đã đem quân vương bước đến tuyệt cảnh. Trần Nghiễn khổ tư một lát, liền đối với Hạ Xuân vừa chắc tay, nói công công chờ một lát, bản quan đổi quan phục liền theo công công cùng nhau vào cung. Hạ Xuân đơn giản không thể tin vào tai của mình, bọn hắn chính là muốn giết ngài, ngài lúc này tiến cung thế nhưng là vạn phần hung hiểm. Những quan văn kia cảm xúc kích động lên, chính là loạn quyền đã chết Trần Nghiễn cũng là có khả năng. Đây chính là có ví dụ sống sờ sờ. Trần Nghiễn mặt lộ kiên quyết, quân phụ gặp nạn, thân là thần tử, ta ha có thể làm như không thấy. Công công chớ có lại quyền, ta tâm ý đã quyết. Không chút do dự quay người, liền hướng phòng mình mà đi. Nhìn thấy hắn vội vã bóng lưng, Hạ Xuân trùng điệp thở dài. Hắn là biết được bệ hạ coi trọng Trần Tam Nguyên, nếu không cũng sẽ không tận lực lấy lòng. Bây giờ nhìn thấy Trần Tam Nguyên muốn chịu chết giải quân uy, liền bị nó chính khí đả động, cảm thán nói, trung quân chi tâm, thiên địa có thể bày tỏ a thân là nội thị, Hạ Xuân chỗ dựa chính là Vinh An Đế, tất nhiên là sẽ không để cho Vinh An Đế thân thụ hiểm cảnh. Hắn tới nơi đây chính là cất hy sinh Trần Nghiễn lắng lại nhiều người tức giận tâm tư, bản ý là muốn khuyên nhủ Trần Nghiễn tiến cung, ai ngờ Trần Nghiễn tại nghe được quân phụ hiểm cảnh sau không chút do dự liền muốn tiến cung, cái này khiến Hạ Xuân tâm lý tuôn ra một cỗ khó mà áp chế ấy nấy. Lại so sánh những cái này quỷ gối bừng lò sưởi bên ngoài khóc dán đám con trước, Hạ Xuân liền minh bạch Vinh An Đế vì sao như vậy ra sức bảo vệ Trần Nghiễn. Trần Nghiễn thay đổi quan phục, mở cửa lúc, Dương Phu Tử cùng Chu Đa Trăng đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy hắn một thân quan phục, Dương Phu Tử hai mắt đã ướt át, A Nghiễn này vừa đi có phần hung hiểm, ngươi nhớ lấy bảo toàn bản thân. Hắn thân là phu tử, mặc dù đang làm quan một đạo bên trên không bằng người học sinh này, có thể khóc dán hung hiểm hắn là biết được. Trần Nghiễn lúc này tiến cung, thực là giữ nhiều lành ít. Cái này kinh tài tuyệt diễm học sinh, cái này một lòng vì dân học sinh, bây giờ là muốn đi phó cựu tử nhất sinh chi cục, hắn tuy là phu tử, lại không thể ngăn cản, chỉ có thể căn dặn một câu. Trần Nghiễn lui ra phía sau một bước, vì trên mặt đất, hướng phía phu tử dập đầu lại ba cái liên tiếp, đỉnh lấy tím xanh cái chán nói học sinh bái tạ phu tử nhiều năm dạy bảo tri ân. Lần này tiến cung sự nguy hiểm, hắn Trần Nghiễn lại làm sao không biết. Có thể chuyến này hắn phải đi, nếu không không chỉ mở hải chi sự tỉnh triệt để không làm được, liền ngay cả hắn Trần Nghiễn cũng không còn sống lâu nữa. Hắn cần bảo trụ Vinh An Đế, không chỉ bảo trụ nó mệnh, còn muốn bảo trụ nó quân quyền. Như hắn thật một đi không trở lại, liền vô lực báo đáp Dương phu tử dạy bảo tri ân, đành phải ở đây dập đầu ba cái. Dương phu tử vội vàng đi đỡ hắn, nhìn xem chính mình đắc ý nhất học sinh, Dương phu tử lo lắng bên trong nhiều chút vui mừng, đi thôi, vi sư trong nhà chờ ngươi. Trần Nghiễn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chu Đa Trăng, chiếu cố thật tốt phu tử. Chu Đa Bạch Hồng suy nghĩ vành mắt nói có ta ở đây, cho dù ngươi về không được, phu tử cũng sẽ trải qua vô cùng tốt. Trần Nghiễn hung hăng hướng bả vai hắn đập một quyền, ngươi cả ngày cầm cái phá cuốn vợ nhớ nhớ nhớ, liền học được nói chuyện như vậy. Chu Đa Bạch đạo, cùng ngươi không cần nói những cái kia lời nói dối, cho dù ngươi lần này thất bại, còn có ta thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, cha mẹ cùng Trần tộc, ta cũng đều sẽ chiếu cố, ngươi an tâm đi thôi. Trần Nghiễn bị chọc giận quá mà cười lên, ta còn chưa có chết, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, cũng không phải không có còn sống khả năng. Chu Đa Bạch muộn muộn nói ta chỉ là muốn để cho ngươi an tâm, ngươi nếu có thể trở về, nô tất cũng liền bên trong Tam Nguyên cho ngươi xem. Trần Nghiễn hận không thể đem miệng hắn bá lại, không phải chú hắn chính là cho hắn lập phờ lạc, đây là sợ hắn không chết được. A hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta như còn sống trở về, nhất định phải dạy dỗ ngươi làm sao nói. Thở sâu, ánh mắt tại một già một trẻ trên mặt vừa đi vừa về nhìn mấy lần, mới cười nói, đi. Không đợi hai người lại mở miệng, hắn cất bước từ trong hai người ly gián đi. Đi năm, sáu bước, hắn dừng bước lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Phu Tử cùng Chu Đa Trăng đứng tại chỗ, chính không nhúc nhích nhìn xem hắn. Trần Nghiễn đôn xuống, quay người bước nhanh mà rời đi. Đến phòng khách, nối liền Hạ Xuân cùng nhau lên xe ngựa, hướng phía hoàng cung mà đi. Trên đường, Trần Nghiễn biết sự tình từ đầu đến cuối. Những ngày này, Vĩnh An Đế đối mặt những cái kia vạch tội Trần Nghiễn đấu trường, nhất quán cách làm chính là đè xuống công phát. Về phần trên triều đình, các ngôn quan như thế nào rõ ràng, hắn cũng không nói một lời. Hôm nay hắn muốn cho rằng cùng thường ngày không có gì khác biệt, lặng lặng ngồi tại trên long ỷ, thấy ngay dưới các ngôn quan một cái tiếp theo một cái đứng ra, kích động bạch tội Trần Nghiễn, hận không thể đem Trần Nghiễn mắng thành tội ác tại trời chi đồ. Nếu không giết Trần Nghiễn, đại lương triều đều muốn thua ở trong tay người này. Trên triều đình oán khí sôi trào, không gây một người đi ra giải thích. Vĩnh An Đế nộ khí cuồn cuộn, nhưng vẫn là cố nén xem bọn hắn chửi mắng. Đợi cho tảo triều kết thúc, Vĩnh An Đế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, liền rút lui, lưu lại các thần tử lại không chịu rời đi. Bọn hắn nhiều ngày dâng sớ, đương triều bị tội, quân chủ đều làm như không thấy, bọn hắn những này quan ngay trước còn có làm gì dùng. Lúc này, lễ bộ Tả thị lang Đồng Diệp cả giận nói, cái kia Trần Nghiễn không biết dùng cái biện pháp gì, mông tế thánh nghe, chư vị quyết không thể như vậy nữa bộ, tất yếu để bệ hạ nghe thấy chúng ta gián ngôn, giết Trần Nghiễn. Chính là oán khí trùng thiên thời điểm, Đồng Diệp gầm lên giận dữ, lập tức đốt lên chúng quan viên. Bệ hạ không nguyện ý nghe, chúng ta cũng muốn chỉnh lên khuyên ngăn. Nhất định phải để bệ hạ giết cái kia loạn thần tặc tử. Chúng ta đã là lớn lương thần tử, liền muốn bình định lập lại trật tự, như vậy sát tinh tất không thể lưu. Nhưng vào lúc này, Khâm Thiên giám giám chính Ngô Khai thần lớn tiếng la lên, ta đem xem thiên tượng, có mê hoặc thủ tâm chi tướng, chính là đại hùng, hai tinh xuất thế, thiên hạ đại loạn a. Lời này vừa nói ra, trong điện chúng thần tử đều là sợ mất mật. Mê hoặc thủ tâm, chính là đế vương mất vị, binh tang hiện ra. Hai tinh này hẳn là cái kia bất chấp vương pháp, cả gan làm loạn tùng phụng đồng chi Trần Nghiễn. Vì ta đại lương vạn thế cơ nghiệp, chúng nô tất không thể nhường cho quân phụ bị mê hoặc. Đồng Diệp vung tay hô to, các ngươi theo bản quan cùng nhau đi bừng lò sưởi bên ngoài khóc dán. Lời vừa nói ra, xôi trào bách quan nhao nhao phụ họa, theo hắn cùng nhau khí thế hùng hổ hướng bừng lò sưởi mà đi. Chương 362, trong cung chương 362, trong cung bừng lò sưởi bên trong địa long tiêu đến cực vượng, nóng đến người ở bên trong sao động bất an. Vĩnh An Đế tuy là ngồi, lưng lại thẳng tắp, trên mặt cũng không mang cái gì nộ khí, nhưng ông Như Hải biết lúc này Vịnh An Đế giống như một cái sắp phun trào núi lửa. Cho dù là một mực đi theo Vịnh An Đế phục vụ hắn, giờ phút này cũng liền một câu khuyên nhủ ngữ điệu cũng không dám nói. Vùng lò sưởi bên trong an tĩnh quỷ dị, dẫn đến truyền vào tới tiếng khóc càng phát ra lớn. Trần Nghiễn như thế gian định người tất yếu chỗ chi tài có thể an tứ hải a bệ hạ. Công nhiên kháng chỉ, Trần Nghiễn đây là có tâm làm loạn, bệ hạ tuyệt đối không thể bị nó che đậy a. Bệ hạ như lại bị Trần Nghiễn mê hoặc, không khác đưa tổ tông cơ nghiệp tại không để ý. Kẻ này vừa xuất hiện ở kinh thành, liền có mê hoặc thủ tâm chi thiên cùng nhau, đây chính là thượng thiên chỉ thị, bệ hạ là cao quý thiên tử sao có thể bỏ mặc. Bệ hạ vì bách tính ngẫm lại, là lớn lương giang sơn ngẫm lại đi. Từng tiếng cấp huyết, câu câu đều là chỉ trích quân chủ bị gian thần mê hoặc, là không để ý tổ tông cơ nghiệp bại gia tử, muốn làm cái kia vong quốc chi quân. Đường đường quân chủ một nước, lại bị ngăn ở buồng lò sưởi bên trong thụ chúng thần thống mạng, phản phất chúng thần là cái kia so với làm, mà hắn Vịnh An Đế là chủ vương. Cho dù Vịnh An Đế tính tình cho dù tốt, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ việc này. Nội các ba vị kia ở nơi nào? Vịnh An Đế thanh âm phảng phất mang theo vụ băng, để nội thị bọn họ run rẩy. Vương Như Hải thận trọng nói, hồi bẩm chủ tử, bọn hắn còn tại đại điện. Vịnh An Đế đáy mắt cất giấu tầng tầng sắc cơ, ngựa khí nhưng như cũ bình tĩnh, để bọn hắn tới, đem riêng phần mình người mang đi. Vương Như Hải vội vàng đáp ứng, phái một tên tin được nội thị đi hướng đại điện. Đại điện. Quốc tử giam ti nghiệp Vương Thân Bi phân nói, ân sư có thể nào tùy ý thuộc hạ đi khắp gián? Ngay chẳng lẽ muốn cho quân phụ gắn hôn quân danh hào sao? So sánh cùng nhau, Lưu Thủ Nhân ngựa khí liền bình tĩnh rất nhiều, thần tử muốn hướng quân phụ khắp gián. Hẳn là thủ đức trong lòng đại nghĩa, bản quan tuy là các lão, cũng vô lực ngăn cản. Tận trung báo quốc, làm sao có thể ngăn đón? Lời này Vương Thân căn vốn không tin. Lưu Môn lấy Lưu Thủ Nhân như tiên lôi sai đầu đánh đó, nếu không phải Lưu Thủ Nhân gật đầu, những người kia sao dám lớn mật như thế? Thanh Lưu cùng Từ Môn như nước với lửa, lần này sao liền liên hợp lại, đối phó Trần Nghiễn một cái Tùng Phụng đồng chi. Trần Nghiễn tại Tùng Phụng lập xuống đủ loại đại công, cho dù có lỗi, bị mấy tên ngôn quan vạch tội thì cũng thôi đi, ý gì phải vận dụng bách quan khóc gián bực này đại trận chiến? Cần biết tiền triều ra tính đế đại lễ nghi chi tranh, mới có bách quan khắp gián. Từ Môn đám người cùng Trần Nghiễn có thủ, muốn dùng cái này bức bách hoàng đế giết chết Trần Nghiễn, hắn Vương Thân năng thấy rõ ràng, luôn luôn cùng Từ Môn tranh phong tương đối ân sư Lưu Thủ Nhân, Thanh Lưu một phái nhân vật số 2, vì sao muốn làm chuyện như thế? Những ngày này hắn ở trên triều đình nghe những người này như điên bạch tội Trần Nghiễn, có thể những tội trạng kia hắn thấy đều không khác trong trứng gà chọn xương cốt. Chỗ nào liền tội ác tại trời? Như bách quan cũng là vì trong lòng đại nghĩa, vì sao Tiêu Các lão người liền có thể toàn bộ đi theo Tiêu Các lão lưu tại trên đại điện? Vương Thân đầu một lần phát giác chính mình khâm phục ân sư cũng không sạch sẽ. Hắn hạ giọng nhắc nhở, ân sư cùng Từ Môn làm bạn, liền không sợ quân phụ nghi kỵ, không sợ người trong thiên hạ hiểu lầm sao? Lưu Thủ Nhân dựa vào là chính là phản kháng Từ Hồng Tiệm leo đến vị trí hôm nay, như hắn cùng Từ Hồng Tiệm liên thủ, về sau liền lại không có thể dùng cái này đặt chân. Mê hoặc chi tâm thiên tượng đã xuất, nếu không động thủ đem thai tinh trừ, thiên hạ nhất định đại loạn, bản quan vô luận như thế nào cũng không thể để đại lương lâm vào như vậy được cảnh. Lưu Thủ Nhân hất lên ống tay áo, sắc mặt tâm trầm, bản quan một lòng bị công, đến chết không hối hận, bị người hiểu lầm lại có sợ gì? Đây rõ ràng là mưu hại chi tử, các lao há có thể mắc lừa. Vương Thân trong ánh mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hắn đều thấy rõ Trần Nghiễn tại Tùng Phụng Bưng Từ Hồng Tiệm hang ổ, thật to cắt giảm Từ Môn thế lực, Từ Môn thẹn quá hóa giận, muốn đem Trần Nghiễn trừ chi cho thông quái, vì sao Lưu các lão liền nhìn không thấu? Vương Thân quay đầu nhìn về phía Từ Hồng Tiệm, chỉ thấy Từ Hồng Tiệm chính nhắm mắt cho mắt, mặc dù sau lưng không có mưa ai, lại là bình chân như bại, phảng phất hết thể đều nắm trong tay. Vương Thân ở trong lòng thầm mắng một tiếng lao hổ ly, liền lại quay đầu đối đầu Lưu Thủ Nhân. Bây giờ muốn ngăn cản Từ Môn là không thể nào, chí ít hắn muốn khuyên ân sư thấy rõ thế cục, chớ có chúng người khác kế. Nếu có thể để Lưu Môn bên trong người đều rời đi, chỉ Từ Môn quan viên khóc gián, thanh thế liền sẽ nhỏ rất nhiều. Vương Thân còn chưa mở miệng, liền bị Lưu Thủ Nhân đánh gãy, ngươi không cần nói thêm nữa, nếu ngươi trong lòng còn có đại lương, còn có quân phụ cùng bách tính, giờ phút này ngươi liền nên cùng bọn hắn cùng nhau đi khóc gián, mà không phải đứng ở đây chỉ điểm bản quan. Cái kia toàn thân uy áp, cùng Lưu Thủ Nhân trong mắt chán ghét, để Vương Thân cứng đờ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chí Hành đi tới, đối với Lưu Thủ Nhân đạo, Lưu các lão môn sinh này rất có chủ kiến. Lưu Thủ Nhân cũng không lại cho Vương Thân hơn một cái dư ánh mắt, ngược lại lo lắng hỏi Tiêu Chí Hành, thứ phụ đại nhân thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Người lớn tuổi, thu điểm phong hàn liền nằm xuống dậy không nổi. Tiêu Chí Hành cười nói đem Lưu Thủ Nhân đưa đến một bên, đưa lưng về phía Từ Hồng Tiệm xuất ra một phong thư, đưa cho Lưu Thủ Nhân, Lưu các lão xem trước một chút cái này. Lưu Thủ Nhân biết Tiêu Chí Hành vào lúc này xuất ra một phong thư, tất cùng liều chết can gián cùng một nhịp tờ. Tiếp nhận tin, triển khai chỉ nhìn ba hàng. Hắn liền ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chợp mắt Từ Hồng Tiệm. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt khác thường, Từ Hồng Tiệm vung lên giàn mua mí mắt, như ưng chuẩn giống như ánh mắt lợi hại đối đầu Lưu Thủ Nhân ánh mắt. Ánh mắt lại chậm rãi rời xuống, rơi vào Lưu Thủ Nhân trên tay trên lá thư này. Ngưng tạm, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại. Lưu Thủ Nhân lại nhìn về phía Tiêu Chí Hành, chỉ thấy Tiêu Chí Hành trên mặt mang theo ý vị thâm trường cười, cơ hội ngàn năm một thở, liền bay ở ngươi ta trước mắt. Hôm qua Trần Nghiễn từ Tiêu phủ sau khi rời đi, Tiêu Chí Hành liền quyết định hôm nay liền đem tin này lấy ra, cùng một đám thanh lưu thương lượng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, hắn còn chưa tới kịp mở miệng, bách quan khóc gián lại bắt đầu. Bởi vì hắn đứng đấy không động, Tiêu Môn đám người cũng vẫn như cũ đứng tại trên đại điện, Lưu Môn đám người lại nhao nhao rời đi. Chỉ dựa vào hắn Tiêu Môn thế lực, căn bản là không có cách cùng Từ Môn chống lại. Như Từ Môn lại thêm một cái Lưu Thủ Nhân, vậy hắn Tiêu Chí Hành lại không sức hoàn thủ. Chính là lôi kéo Lưu Thủ Nhân thời khắc mấu chốt, Tiêu Chí Hành liền không còn giấu giếm trong tay át chủ bài, đem Trần Nghiễn giao cho hắn lá thư này đưa cho Lưu thủ nhân. Này phong thư cho dù không cách nào đổ tử, cũng đủ để vạch tội từ Hồng Tiệm một cái dung túng tộc nhân chi tội, tội này có thể lớn có thể nhỏ, như Thanh Lưu một phái toàn lực công kích, chí ít có thể gọn kéo từ Hồng Tiệm cánh chim. Một khi từ Hồng Tiệm thủ hạ thế lực yếu bớt, Thanh Lưu liền có thể cấp tốc bật khởi, chiếm cứ những cái kia vị trí then chốt, lại chọn cơ từ từ ăn mòn Từ Môn, đợi cho thế lực đầy đủ, nhất cử tiêu diệt Từ Môn. Lưu thủ nhân ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng định ra, thản nhiên hỏi, phong thư này từ đâu mà đến? Có thể hay không xác định thật giả? Tiêu Chí Hành chỉ nói, từ Tùng Phụng mà đến. Từ Tùng Phụng tới, trừ những cái kia bị bắt quan viên bên ngoài, cũng chỉ có Trần Nghiễn. Thời khắc này Lưu thủ nhân rốt cuộc minh bạch Trần Nghiễn hồi kinh lực lượng. Nguyên lai chính là trông cậy vào phong thư này. Lưu thủ nhân hai tay xê dịch, giấy viết thư bị xé thành hai nửa. Tiêu Chí Hành tâm đã bỏ sót nửa nhịp. Chương 363, xếp hàng chương 363, xếp hàng Lưu Các lão. Tiêu Chí Hành khẽ quát một tiếng, ngươi làm gì? Lưu thủ nhân chấn định tự nhượng, thứ phụ đại nhân bị Trần Nghiễn mê hoặc, mà ngay cả Ngụy Tạo thư đều nhìn không ra, như tin này phụng đến thánh thượng trước mặt, chẳng phải là phạm vào tội khi quân. Cho dù tu luyện nhiều năm Tiêu Chí Hành, giờ phút này cũng có chút mất chấn định. Hắn cùng Lưu thủ nhân cùng nhau phấn đấu nhiều năm, đối phó từ Hồng Tiệm cơ hội tốt bày ở trước mắt, hắn tuyệt đối không ngờ tới Lưu thủ nhân lại sẽ hủy. Đây là Trần Nghiễn khai hải át chủ bài, liền như vậy không có, vậy hạ liệu sẽ cho là hắn nhiều năm cùng từ Hồng Tiệm đối nghịch, cũng chỉ là diễn trò. Nghĩ đến đây, Tiêu Chí Hành hãi hùng kết vía. Từ Hồng Tiệm chính là Tam Triều Nguyên lão, Hai Triều đế sư, vậy hạ thân là từ Hồng Tiệm học sinh, thêm nữa từ Hồng Tiệm có thể kiếm tiền, Vinh An đế tùy tiện không động được từ Hồng Tiệm. Nhưng hắn Tiêu Chí Hành khác biệt. Hắn là bị bệ hạ đến đỡ đứng lên đối phó từ Hồng Tiệm, như hắn đứng ở từ Hồng Tiệm bên kia, bệ hạ cái thứ nhất liền muốn động thủ với hắn. Lúc này Tiêu Chí Hành đã là mồ hôi rơi như mưa. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy chờ hắn môn sinh Cố Lại, trong lòng biết mình không thể đổ. Hắn khẽ đảo, những người này một cái cũng vô pháp bảo toàn. Tiêu Chí Hành nguyên bản còn tại lắc lư, cần Lưu thủ nhân các loại một đám thanh lưu thương nghị phải trang duy trì Trần Nghiễn khai hải, Lưu thủ nhân cử động lần này lại làm cho hắn trực tiếp làm ra lựa chọn. Khai hải. Chỉ có duy trì khai hải, hắn Tiêu Chí Hành cùng Tiêu Môn mới có tồn tại ý nghĩa. Cũng là tại thời khắc này, Tiêu Chí Hành triệt để minh bạch Lưu thủ nhân cùng hắn cũng không phải là người một đường. Nhưng vào lúc này, nội thị vội vã tiến vào đại điện, truyền thánh thượng cầu dụ, ba vị các lão liền đi theo nội thị cùng nhau đi tới buồng lò sưởi. Bởi vì Từ Hồng Tiệm niên kỷ quá lớn, chân không lưu loát, Vĩnh An đế đặc phê nó ở trong cung có thể ngồi kiệu. Tuổi già Từ Hồng Tiệm cao cao tại thượng, lung la lung lay ở giữa quét qua phía dưới đi theo phía sau Tiêu Chí Hành cùng Lưu thủ nhân, chính là ở trên cao nhìn xuống. Hai người cái gọi là liên minh, thực sự không chịu nổi một kích. Tại hai người đằng sau, trừ Tiêu Môn đám người cùng Vương thân bên ngoài, còn có phải Thiêm Đông ngự sử Bùi Quân cùng năm tên ngự sử. Bách quan tiến về buồng lò sưởi lúc, sáng sớm mới cùng Trần Nghiễn kết minh Bùi Quân cũng không đi theo mà đi, bị hắn kéo xuống, còn có hắn năm tên quan hệ rất sâu đậm ngự sử. Bách quan khóc gián cũng không phải Bùi Quân một cái phải Thiêm Đông ngự sử có thể ngăn trở. Như vậy sát chiêu hướng phía Trần Nghiễn mà đi, cho dù Bùi Quân tín nhiệm Trần Nghiễn năng lực, cũng không nhịn được trong lòng bồn chồn. Lại thêm chi Khâm Thiên giám thiên tượng mà nói, đủ để đem Trần Nghiễn đưa vào chỗ chết. Người đọc sách thường nói người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái kỳ thực vào hướng làm quan, tin nhất những sự tình này. Trong nhà một ngọn cây cọng cỏ phong thủy, mộ tổ mai táng chi địa các loại đều muốn xin mời đại sư nhìn nhau. Liền ngay cả quan viên địa phương tiền nhiệm, trước hết nhất muốn đi chính là nơi đó thành hoàng miếu. Đến quốc sự bên trên, càng là kiêng kỵ đến cực điểm. Mê hoặc thủ tâm chi thiên tượng, đủ để giết chết trong triều bất luận cái gì một tên quan viên, dùng để đối phó Trần Nghiễn nơi này đồng chi, có thể nói giết gà dùng dao mổ trâu. Bùi Quân trên mặt nổi án binh bất động, kỳ thực chú ý tất cả Tiêu Chí Hành trên thân. Như Trần Nghiễn lời nói là thật, Tiêu Chí Hành tại lúc này nhất định phải ra tay giúp Trần Nghiễn. Như Trần Nghiễn là lừa dối hắn, Tiêu Chí Hành quả thật làm bản quan, vậy hắn Bùi Quân liền hướng Tiêu Chí Hành học tập, cũng làm bản quan. Đằng sau nhìn thấy Tiêu Chí Hành cùng Lưu thủ nhân trở mặt, hắn liền biết Trần Nghiễn cũng không lừa gạt hắn, Tiêu Chí Hành quả thật là lần này khai hải chủ lực, thiên tử chính là người giật dây, mà Trần Nghiễn thì là thay bọn hắn xông pha chiến đấu đầy tớ. Nghĩ như thế, Bùi Quân tâm liền định xuống tới, quyết tâm đi theo Tiêu Chí Hành bước chân. Tiêu Chí Hành chỉ huy như thế nào đánh, hắn liền đi theo đánh chính là. Thế là, khi ba vị nội các thành viên đồng đều rời đi đại điện lúc, hắn mang theo thân tín của mình cũng cùng nhau đi theo ra ngoài. Còn chưa tới buồng lò sưởi, xa xa liền có thể nhìn thấy bách quan quỳ đầy đất, tiếng la khóc theo thập nguyệt hàn phong bốn chỗ phiêu đãng. Tùy theo một đầu phiêu tán mở, là dấu ở trong tiếng khóc sát ý ngút trời. Như vậy chiến trận, làm cho lĩnh hơn 10 vạn đại quân Bình Định Bùi Quân đều là da mặt căng lên, chỉ cảm thấy hôm nay gió cực hàn lãnh. Ba vị các lao đến, tất nhiên là muốn dựa theo Vịnh An đế ý chỉ khuyên lui chúng quan viên. Có thể chúng quan viên khóc đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy, căn bản xem như nghe không được ba vị các lao thanh âm. Thậm chí vì đè xuống ba người, bách quan tiếng khóc càng lớn. Thậm chí còn có người hô to, hôm nay bệ hạ nếu không nghiêm trị loạn thần tặc tử, chúng ta liền khóc chết ở đây. Lời này vừa nói ra, tiếng khóc càng là vang động trời. Thường ngày bội thụ tôn trọng ba vị các lão, lại không có biện pháp. Cho dù không quên nổi, bọn hắn cũng muốn nhập buồng lò sưởi cho thiên tử phục mệnh. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất ba vị các lão, Vinh An đế sắc mặt xanh lét trắng, trắng tím, dưới cơn thịnh nộ, lại nắm lên đổ đầy trà bát hung hăng hướng ba người trước mặt trên mặt đất đập tới. Phanh! Nương theo một tiếng vang dọn, bát trà bị nã đến vỡ nát, mảnh sứ vỡ nương theo lấy nước trà văng từ phía. Trên đất nước trà dọc theo mặt đất chui vào quỷ gối phía trước nhất Từ Hồng Tiệm quan phục bên trong. Từ Hồng Tiệm từ đầu đến cuối bò lồm lộm, không lúc nhích. Vĩnh An Đế chỉ vào trên mặt đất ba người cả giận nói, thường ngày từng cái quyền thế ngập trời, đây là môn sinh cái kia là cố lại, bây giờ sao đều không còn được. Ba người không một người lên tiếng. Lúc này chỉ cần không xuất hiện, muốn mắng cũng là cùng một chỗ bị chửi, cái gọi là pháp không trách chúng, Vĩnh An Đế không còn biện pháp nào. Một khi mở miệng, đó chính là chim đầu đàn, tất yếu tiếp nhận thiên tử thịnh nộ. Gặp bọn họ đem chiêu này ra, Vĩnh An Đế giận quá thành cười. Muốn có vinh cùng vinh. Vậy hắn liền từng cái điểm danh. Trước liền từ thủ phụ Từ Hồng Tiệm bắt đầu. Từ Hồng Tiệm ngươi ngay cả quan viên đều không còn được, làm cái gì thủ phụ? Từ Hồng Tiệm đem lên nửa người hạ thấp xuống ép, sợ hãi đáp, lao thần sợ hãi, lần này chính là trời sinh dị tượng, lao thần mặc dù sử xuất tất cả vô liếng, cũng vô lực đấu với trời, càng không cách nào áp chế đánh bạc tính mệnh bách quan a bệ hạ. Hắn lại đi xuống để ép thân thể, tư thái thả cực thấp. Vĩnh An Đế một hơi kẹt tại ngực, nửa đời, mười phần khó chịu. Theo Từ Hồng Tiệm một tiếng này kêu đau, vùng lò sưởi phía ngoài tiếng khóc càng lớn, lại thương tâm gần chết. Vĩnh An Đế hận đến nghiến răng, các ngươi đây là khóc chấm tới, chấm còn chưa có chết a. Bệ hạ. Lưu thủ nhân hai tay chống chạm đất mặt, đem lên nửa người nâng lên, trên mặt đều là quyết tuyệt, thủy hoàng đế 36 năm mê hoặc thủ tâm, năm sau thủy hoàng băng, 3 năm sau tần hướng liền diệt vong. Hán thành đế tuy cùng 2 năm, lần nữa mê hoặc thủ tâm, Nguyệt Dư thành đế cũng băng, đây là trời bày ra hướng, có gian thần, tất yếu chỗ chi, mới có thể bảo đảm bệ hạ thành an, có thể bảo vệ ta đại lương trăm năm cơ nghiệp. Bách quan là lớn nghĩa, không sợ sinh tử, khóc gián bệ hạ, mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Cái kia một bộ nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, phản phất Vĩnh An Đế hôm nay không theo bách quan trô gián làm việc, tất yếu bị đến đại họa. Như đi cái kia bức hiếp sự tình, cái này sách sử chắc chắn sẽ cho Vĩnh An Đế ghi lại một bút. Nhưng vào lúc này, Tiêu Chí Hành cũng cùng Lưu Thủ Nhân bình thường chống lên nửa người trên, cao giọng đạo: "Bệ hạ, hết thảy bất quá làm mưu hại nói như vậy, có người giả ta tinh tượng bài trừ đối lập, muốn giết ta hướng đại công thần, mong rằng bệ hạ chớ có thụ gian nhân mê hoặc." Vĩnh An Đế nhìn về phía Tiêu Chí Hành trong ánh mắt, nộ khí tiêu tan hơn phân nửa. Không đợi Vĩnh An Đế mở miệng, Lưu Thủ Nhân quay đầu ép hỏi Tiêu Chí Hành: "Ngươi như vậy che chở Trần Nghiễn, như thương tới ta đại lương cơ nghiệp, ngươi có thể đảm nhận nỗi trách?" Tiêu Chí Hành tất nhiên là không cam lòng yếu thế đánh trả, thần quái hãm hại Nhạc Võ Mục, dùng chính là có lẽ có chi tội, Lưu Các Lao muốn làm cái kia tần cối phải không? Lưu Thủ Nhân tất nhiên là không cam lòng yếu thế, chế giễu lại trở về. Hai người ngươi tới ta đi, ngay tại buồng lò sưởi bên trong đại sảnh một nén nhang công phu, liền nghe nội thị đến bẩm, Trần đại nhân tại ngoài cùng cầu kiến bệ hạ. Trần Nghiễn thân là địa phương quan ngũ phẩm, là không thể tùy ý ra vào hoàng cung, chỉ có thể do nội thị bẩm báo. Vừa nghe đến tin tức này, buồng lò sưởi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Vĩnh An Đế thấy vậy lại có mấy phần quái cảm, liền nói ngay, tuyên hắn tiến đến. Chương 364, tốt một cái Trần Tam Nguyên. Chương 364, tốt một cái Trần Tam Nguyên. Trần Nghiễn dẫm lên tiếng khóc chậm rãi hướng phía buồng lò sưởi mà đến, có người dẫn đầu phát giác, lập tức liền cho người bên cạnh cảnh cáo, bên người quan viên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đầu đội màu đen dương màng chân đầu, người mặc màu xanh đậm quần lĩnh bạt phải bảo, bên hông buộc in hoa mang, chân đạp tạo giày đón gió mà đến. Gió đem nó áo bào thổi đến tung bay, hắn lại là bước chân ổn trọng, thần thái tự nhiên. Một chút nhìn lại, thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, đôi môi góc cạnh rõ ràng, quả nhiên là thiếu niên lang đẹp trai. Có thể ở chỗ này khóc dáng người, không gọi là trong triều trọng thần, muốn từng bước một leo đến như thế cao vị, tuổi trẻ người cũng muốn gần tuổi 40. Đến lúc này bọn hắn mới phát giác, vị này bọn hắn cùng nhau vạch tội Tam Nguyên công lại vẫn không kịp được quán. Đây mới thật sự là tuổi trẻ tài cao. Cái này Trần Nghiễn dù là không hề làm gì, chỉ là chịu đựng liền có thể sẽ tại nơi trốn có người đều đưa tiễn, đến lúc đó nhập các bái tướng, không nói chơi. Đây chính là tuổi tác ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc kẻ này muốn chết, đầu tiên là Bưng Linh Hoài, bây giờ lại mưu toan mở biển, hôm nay tất yếu đem nó đánh vào vực sâu, để hắn lại không xoay người khả năng. Một khi để hắn có cơ hội thở dốc, lấy bệ hạ đối với hắn tin một bề, cùng hắn quấy làm phong vân năng lực, sớm muộn sẽ lại đứng lên gây sóng gió. Tuyệt đối không thể cho hắn bực này cơ hội. Khóc gián đám đại thần cơ hồ là một cái chớp mắt tiểu hạ định quyết tâm, tiếng khóc đột nhiên tăng lớn, đằng đằng sát khí. Vương Thân cùng Bùi Quân bọn người nhìn thấy Trần Nghiễn đến, tâm không khỏi nhấc đến cổ họng. Lúc này tiến cung, cùng muốn chết có gì khác? Bọn hắn là đứng tại chúng khóc gián thần tử sau lưng, cực bắt mắt, Trần Nghiễn liếc mắt qua, chỉ thấy mấy người thần sắc khác nhau. Hắn chỉ nhìn lướt qua, một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Liền đi theo nội thị chậm rãi đi đến chúng khóc gián đại thần trước người, ngừng tạm, liền tại chúng đại thần ánh mắt cừu hận bên dưới cất bước tiến vào buồng lò sưởi. Đi vào xem xét, ba vị các lao chính quỳ đâu? Thân là quan ngũ phẩm, Trần Nghiễn tất nhiên là phải quỳ tại ba người đằng sau yết kiến thiên tử hành lễ. Vĩnh An Đế nhìn thấy Trần Nghiễn chấn định như thế, tức giận trong lòng lại tiêu tán mấy phần. Hắn chậm rãi mở miệng, Trần Ái Khanh có biết tại sao lại bách quan khóc gián? Trần Nghiễn nằm rạp trên mặt đất, thanh âm lại cực lớn, Linh Vương không để ý tổ tông lễ pháp phản loạn, tội chết đáng chém. Bệ hạ nhân hậu, các vị đại nhân nhất định sớm có đoán trước, liền khóc gián bệ hạ nghiêm trị Ninh Vương. Lời vừa nói ra, Lưu Thủ Nhân thầm mắng một tiếng vô sỉ. Bách quan khóc gián muốn trị Trần Nghiễn tội, Trần Nghiễn làm sao có thể không biết? Nếu thật không biết, như thế nào sẽ đuổi tại lúc này tiến cung diện thánh? Rõ ràng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Cái này Trần Nghiễn tuổi không lớn lắm, ra mặt quả thực dày qua tường thành. Cùng Lưu Thủ Nhân trong lòng thầm mắng không chỉ so sánh, Tiêu Chí Hành lại là mặt lộ ý mừng. Như vậy hồi phục nhìn như cố tả hữu mà nói hắn, kỳ thực không phải vậy. Đến một lần, là cho thấy chính mình cũng không biết trong cung sự tình, cũng càng đoán không ra, để thiên tử chi bằng an tâm. Thứ hai, thì là hung hăng hướng những cái kia khóc gián đại thần trên mặt vung một bạt hai. Linh Vương chính là phạm phải tội lớn như phản người, vốn là nên dùng ngòi bút làm vũ khí, đem nó đính tại sỉ nhục trên trụ. Có thể những quan viên này đối với loạn thần tặc tử hờ hững, ngược lại đến khóc giáng Trần Nghiễn một cái tại Bình Định trung lập bên dưới đại công thần tử, các ngươi những người này đến tuột cùng giáp tâm ra sao? Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, Trần Nghiễn cũng không sai lầm, hắn như thế nào lại nghĩ đến chính mình sẽ bị bách quan khóc giáng? Đây là vì chính mình Têu Hoan A lời này vừa nói ra, liền ngay cả Từ Hồng Tiệm mí mắt đều nhảy lên. Ngồi dựa vào trên ghế Vinh An Đế ánh mắt quét về phía địa quỷ xuống lấy ba vị các lao, chỉ cảm thấy có chút hạ giận. Những ngày này hắn chịu đủ những văn thần này khí, hôm nay lại vẫn đến khóc giáng, thật coi hắn là bùn nặng phải không? Những người này cũng là nên hảo hảo thu thập một phen. Vinh An Đế ánh mắt chuyển qua Trần Nghiễn trên thân, đường đường tam nguyên công, lại đối với triều đình sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Những đại thần kia khóc giáng cũng không phải cái kiêm mưu phản tội thần, mà là ngươi cái này tùng phụng đồng chi Trần Nghiễn. Trần Nghiễn ngẩng đầu, cao giọng giải thích, bệ hạ, thần chỉ là cái ngũ phẩm quan viên địa phương, tại nhiệm trong lúc đó kiệt lực làm việc, cho dù có sai lầm nhỏ, cũng không trở thành bị bách quan khóc giáng, sợ không phải ở trong đó có gian nhân quấy phá, che đậy nghe nhìn. Không đợi Vinh An Đế mở miệng, Lưu Thủ Nhân liền tức giận nói, ngươi vu tùng phụng đi khác người sự tình, bây giờ liền muốn không nhận. Trần Nghiễn quay đầu nhìn về phía Lưu Thủ Nhân, hạ quan không qua, sao là có nhận hay không nói chuyện? Chẳng lẽ lần này khóc giáng chính là Lưu các lão ngài làm chủ? Cái kia các lão ngài tại trên triều đình này thật đúng là một tay che trời, quyền thế lại so quân phụ còn lớn hơn. Lưu Thủ Nhân bị tức đến một chán lửa, đối với Trần Nghiễn cả giận nói, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Trần lại lập tức quay đầu, đối với Vinh An Đế giơ đầu, lớn tiếng la lên, bệ hạ, thần một lòng vì quân phụ phân ưu, là lớn lương vạn thế cơ nghiệp máu chảy đầu rơi, không dám có tư tâm, mong rằng quân phụ minh xét. Lưu Thủ Nhân tự nhiên thượng các giả, cho tới bây giờ đều là thuộc hạ đi tranh đấu, lần này vì đỡ ra biển, tự thân lên trận, không nghĩ Tiêu Chí Hành cũng tự thân lên, hai người ngươi tới ta đi tranh luận một trận. Lưu Thủ Nhân đã là tức sôi ruột, đang muốn hướng Trần Nghiễn trên thân hùng, vừa quay đầu lửa này liền đốt tới trên người hắn, đành phải vội vàng hướng tiên tử biểu trung tâm. Một bên Tiêu Chí Hành trong lòng âm thầm gọi tốt, tốt một cái Trần Nghiễn, tốt một cái Trần Tam Nguyên a. Chỉ một phen, liền để Lưu Thủ Nhân cùng việc này thoát không khỏi liên quan, càng làm cho hắn lâm vào kết đảng vòng xoáy, đã đổi công làm thủ. Như vậy mỗi lưỡi, thật là khiến người thán phục. Trần Nghiễn cũng không buông tha hắn, tiếp tục nói, đã vô tư tâm, cho dù cảm thấy trong triều quan viên làm việc không ổn, cũng nên dâng thư bệ tội. Thánh minh bất quá bệ hạ, tự sẽ có công chính quyết đoán, ngươi lại vì sao muốn ở đây bức hiếp quân phụ? Chẳng lẽ ngươi Lưu Thủ Nhân muốn làm đại lương này hướng lão hổ? Lưu Thủ Nhân tâm điên cuồng loạn động, phản phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lan xuống, tay chân mỏi nhừ, lại như sao vậy không làm được gì. Trần Nghiễn kẻ này rất độc, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết ta. Lưu Thủ Nhân đầu góc trống rỗng, đã nghĩ không ra phản bác Trần Nghiễn lời nói, đành phải đối với Vịnh An Đế giơ đầu, cao giọng đạo, bệ hạ thánh minh, thần tuyệt đối không có như thế tâm tư. Trần Nghiễn người này xảo trá và phần, thần không dám để cho kỳ nhiễu loạn triều chính, vừa rồi vạch tội với hắn, nghĩ đến bách quan cũng là như thế muốn, mới có thể tới đây khóc giáng. Một phen nói xong, cũng không nghe được Vịnh An Đế lên tiếng, hắn càng phát ra bối rối. Lại xem xét phía trước vị Từ Hồng Tiệm vẫn như cũ không nói một lời, liền lòng sinh oán khí. Việc này liên lụy khá rộng, lúc này Trần Nghiễn hướng hắn khai đao, Từ Hồng Tiệm thân là chủ sự sau màn, lại tại lúc này không đếm xỉa đến, hắn Lưu Thủ Nhân làm sao có thể thay hắn có hát qua này. Lưu Thủ Nhân tìm được phương pháp thoát thân, liền nói ngay, Từ thủ phụ cũng vạch tội Trần Nghiễn, chẳng lẽ ngay cả Từ thủ phụ đều là đại lương triều lão hổ? Tiêu Chí Hành hai mắt càng mở càng lớn, trên mặt tất cả đều là khó mà che giấu vui vẻ, hắn cố gắng đem đầu dán tại mặt đất, mới có thể để phòng những người khác nhìn thấy ánh mắt của hắn. Hắn Tiêu Chí Hành liên hợp Lưu Thủ Nhân cùng Từ Hồng Tiệm đấu nhiều năm như vậy, ngay cả Từ Hồng Tiệm ra lông đều không có làm bị thương, hôm nay Từ Hồng Tiệm lại bị Lưu Thủ Nhân cho kéo xuống nước. Trần Tam Nguyên thật giỏi. Giang ba câu ở giữa, càng đem tình thế chắc chắn phải chết đảo ngược, ngược lại làm cho Lưu Thủ Nhân hòa Từ Hồng Tiệm đều lâm vào vũng bùn. Giờ khắc này, Tiêu Chí Hành khó nén kích động. Chương 365, khẩu chiến bách quan một chương 365, khẩu chiến bách quan một ngồi Vịnh An Đế chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái không gì sánh được. Sốt ruột ánh mắt tại Trần Nghiễn trên thân đi vòng vo một hồi lâu, lại có chút không nỡ rời đi. Hắn liên tiếp ho khan mấy âm thanh, mới che lại ý cười, nặng lại trở nên uy nghiêm, lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Từ Hồng Tiệm trên thân, từ các lão khả có lời nói. Từ Hồng Tiệm vẫn như cũng là chỗ kia biến không sợ hãi thái độ, thản nhiên nói, bách quan khóc giáng đến tột cùng là bị người sai xử, hay là bách quan trùng quân ái quốc chi tâm, chỉ cần để bọn hắn cùng Trần Nghiễn đối chất liền biết. Đây là muốn để Trần Nghiễn cùng bách quan trực tiếp đối mặt. Cho dù Trần Nghiễn lơi cao mình, sợ cũng không phải bách quan đối thủ. Vinh An Đế trầm mặt xuống. Trần Nghiễn thầm mắng một tiếng lao hồ ly, tuy tiện lại đem thế cục nghịch chuyển. Hắn vốn định đem mâu thuẫn trực tiếp chuyển hóa Từ Hồng Tiệm trên thân, vừa mới là bởi vì Lưu Thủ Nhân công kích hắn, hắn thuận mồm phản kích tôi, cuối cùng vẫn muốn đem lần này bách quan khóc giáng cứu vãn là đàn tranh, kể từ đó, hắn liền có thể toàn thân trở ra. Biện pháp tốt nhất chính là tại buồng lò sưởi bên trong cùng Từ Hồng Tiệm chính diện cứng rắn. Từ Hồng Tiệm không hổ là tam triều nguyên lão, căn bản không xuống trận, còn đem Trần Nghiễn đẩy lên cùng bách quan giằng co. So sánh cùng nhau, Lưu Thủ Nhân cùng thực sự không cùng một đẳng cấp đối thủ. Bách quan chính là Từ Hồng Tiệm thẻ đánh bạc, nếu đem ra, hắn Trần Nghiễn cũng chỉ có thể cùng bách quan chính diện giao phong. Trần Nghiễn méo một cái tay áo, tâm định ra, ngửa đầu, ánh mắt kiên định đối với Vinh An Đế nói thần nguyện ý cùng bách quan giằng co, mong rằng bệ hạ thành toàn. Vinh An Đế thật sâu nhìn về phía Trần Nghiễn, nhắc nhở, nghi thông suốt lại nói, chớ nói Trần Nghiễn, chính là hắn người quân chủ này đối đầu bách quan, cũng là thua thiệt phần. Tiêu Chí Hành siết chặt nắm đấm, hắn đã nghĩ rõ ràng Trần Nghiễn là muốn đem lần nguy cơ này chuyển đổi thành đặng tranh, vừa mới làm ra hết thể chính là vì này cố gắng. Có thể cái kia cực kỳ trọng yếu tin đã bị lưu thủ nhân phá tan thành từng mảnh, Trần Nghiễn át chủ bài không có, muốn đạt thành mục đích, không khác si tầm vọng tưởng. Tất yếu để Trần Nghiễn biết tin không tại, kịp thời rút lui, chớ có một đầu xuống tới. Nếu không này cũng tự không thành, ngược lại muốn đem chính mình rơi vào đi. Tiêu Chí Hành đoạt tại Trần Nghiễn lên tiếng trước, bệ hạ, dựa theo lệ cũ, quan viên bị vạch tội sau cần bên trên tự biện sơ, Trần Nghiễn bị vạch tội rất nhiều tội ác, cũng nên dựa theo quy chế làm việc. Vĩnh An Đế có chút tán đồng mắt nhìn Tiêu Chí Hành. Một khi để Trần Nghiễn dâng thư tự biện, chính là cho việc này hòa hoãn cơ hội. Cái này Trần Nghiễn rất lợi hại, chỉ bái phòng Tiêu Chí Hành một mặt, liền có thể chữa cho tốt Tiêu Chí Hành bệnh, lại cho hắn chút thời gian, chưa chắc không thể vượt qua nguy cơ. Từ Hồng Tiệm lại là quay đầu lườm Tiêu Chí Hành một chút, thản nhiên nói, bách quan khóc dán, cũng nên cho cái thuyết pháp, không có khả năng một mực để bọn hắn ngăn ở nơi đây. Tiêu Các Lao coi là, bọn hắn sẽ đáp ứng rút lui trước lui, để Trần Nghiễn bên trên tự biện sơ. Tiêu Chí Hành nói từ thủ phụ chính là bách quan đứng đầu, đứa cao vọng trọng, như ngài ra mặt, bọn hắn chắc chắn nghe chi. Một câu, lại đem việc này đẩy lên Từ Hồng Tiệm trên đầu. Từ Hồng Tiệm lại thở dài, cho dù bản quan tại triều có chút danh vọng, Vu gia quốc đại nghĩa trước mặt cũng là không đáng chú ý, mê hoặc thủ tâm chi thiên tượng tái hiện, ai dám luận nói, chính là quốc chi tội nhân. Lại đem sự tình đẩy đi ra, còn tuyệt Tiêu Chí Hành bọn người ra mặt đường. Liền ngay cả Vĩnh An Đế, lần này cũng không tốt ra mặt. Lần giao thủ này, Tiêu Chí Hành lần nữa bị thua. Hắn liền biết, lần này Trần Nghiễn tất yếu cùng bách quan tranh chấp, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, tại Trần Nghiễn nhìn qua lúc, hắn khẽ lắc đầu. Trần Nghiễn phảng phất nhìn không hiểu, lần nữa đối đầu Vĩnh An Đế, cao giọng đạo: "Vậy hạ, thần một thân thanh chính tên, không thể bị gian định tiểu nhân bôi nhọ, thần nguyện cùng bách quan giằng co." Trung khí mười phần thanh âm, mang theo người thiếu niên đặc thù kiến nạo, như là một thanh đao nhọn, đâm thẳng nhập vận đục triều đình. Vĩnh An Đế đáy lòng không khỏi sinh ra mấy phần khí phách. Những ngày qua, hắn cũng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lúc này liền mượn thanh này sắc bén nhất đao phát tiết ra ngoài. Tốt, liền do Trần Nghiễn trước mặt mọi người tự biện. Thiên tử mở miệng, sự tình liền định ra. Từ Hồng Tiệm trong mắt một vòng sát khí thoáng qua tức thì, lần nữa khôi phục nhất quán tuổi già sức yếu. Lưu thủ nhân khó nén dữ tợn, trong mắt đều là chờ đợi. Chỉ có Tiêu Chí Hành lo lắng. Trần Nghiễn tạ qua ân, sau khi đứng dậy đối mặt cửa lớn đóng chặt mà đứng. Nội thị bọn họ bước nhanh về phía trước, nắm lấy buồng lò sưởi bên trong hai cái đơn biên cửa, từ từ mở ra, phía ngoài ánh sáng liền chiếu vào, hiện tại Trần Nghiễn thân thể chính giữa hình thành một đầu tia sáng, theo cửa hướng hai bên mở ra, tia sáng kia dần dần biến lớn rộng, xưng là cô sáng dần dần đem Trần Nghiễn toàn bộ thân thể bao khỏa. Buồng lò sưởi bên ngoài trong gió lạnh, bách quan bọn họ nghe được kẹt kẹt tiếng mở cửa, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sau khi được mở ra, trong môn Trần Nghiễn chậm rãi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chỉ là đứng tại chỗ, bọn hắn đã cảm giác được từ Trần Nghiễn trên người tán phát ra cực kỳ cảm giác gáp bách quan uy. Giờ khắc này, buồng lò sưởi bên ngoài tiếng khóc nhỏ đi rất nhiều. Nội thị bước ra một bước buồng lò sưởi, hai tay trùng điệp, đứng tại cửa ra vào nói truyền bệ hạ khẩu dụ, Trần Nghiễn tại bách quan trước mặt tự biện. Bách quan tại một cái chớp mắt chấn kinh sau, tùy theo mà đến chính là đại hỉ. Vĩnh An Đế cử động lần này đã là thỏa hiệp. Tại bách quan trước mặt tự biện, cái này cùng muốn chết có gì khác? Giờ phút này, bọn hắn cũng rốt cuộc biết Trần Nghiễn vì sao khí thế như vậy chi thịnh, nguyên lai là tử chiến đến cùng. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể thắng hơn trăm quan? Nghĩ đến chỗ này loại khả năng, bách quan đều là trong lòng cười lạnh. Đồng Diệp cho Điền Phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Điền Phương hiểu ý, người đầu tiên đứng lên, hướng phía Trần Nghiễn nổi lên, "Trần Nghiễn, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trần Nghiễn ngẩng đầu lên, khí thế mười phần, "Bản quan có tội gì?" Đến bây giờ còn dám mạnh miệng, Điền Phương cười lạnh, "Ngươi tử tiền nhiệm tùng phụng, đi nha môn điểm danh thời gian tính toán đâu ra đấy không tới 3 tháng, như vậy lười biếng, chẳng phải là đưa tùng phụng phụ vụ tại không để ý, đưa dân sinh tại không để ý." Bách quan lúc này cũng không khóc, nhao nhao gọi tốt phụ họa. Khóc là một kiện cực tiêu hao thể lực sự tình, bọn hắn vì tạo thế, còn cần kêu khóc, càng tiêu hao thể lực. Đến lúc này, bọn hắn đã kêu khóc hơn 2 canh giờ, nếu đem Trần Nghiễn bước đi ra, bọn hắn tất nhiên là sẽ không lại để cho mình đi như vậy mệt mỏi sự tình. Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra khinh miệt, "Bản quan tử tiền nhiệm, trước cứu trợ thiên hai, tra xét mối lầu, lại tra ra Ninh Vương nuôi tư binh ý đồ tạo phản một chuyện, đủ loại chiến tích, chẳng lẽ Điền đại nhân đều không nhìn thấy?" Điền đại nhân thân là ngôn quan, không rất tra ra tình hình thực tế, ngồi ở trong nha môn vỗ đầu một cái liền cho người ta định tội và tội, chính là mông tế thánh nghe. "Thật không biết ngươi bực này quốc chi sâu mọt giết hại bao nhiêu trung lương." Bách quan xôn xao. Cái này lại liền biến thành Điền Phương giết hại trung lương. Điền Phương bị tức đến nha 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 thét lên, chỉ vào Trần Nghiễn giận dữ nói rảo biện nói như vậy. Điền đại nhân cả ngày cố lấy đi nha môn điểm danh, vặn ngã bị nào chân chính gian thần định thần. Mắt thấy Điền mặt vương biến thành màu đỏ tía, Trần Nghiễn thanh âm đột nhiên đề cao, nhậm chức nhiều năm, lại chưa bao giờ giúp ta đại lương diệt trừ một tên gian thần, ngươi cái này ngôn quan có gì mặt mũi đứng ở triều đình? Ta nếu là ngươi như vậy vô năng, giờ phút này liền nên khởi quan phục chí sĩ trở lại quê hương. Ngươi đã vô năng, liền nên thoái vị cho người có tài. Điền Phương chỉ vào Trần Nghiễn tay run không ngừng, chỉ ngươi một hồi lâu, lại tức mất đi. Chương 366, khẩu chiến bách quan 2 chương 366, khẩu chiến bách quan 2 phanh. Điền Phương trực thẳng té ngã trên đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Buồng lò sưởi bên trong, liền ngay cả Vĩnh An Đế cùng ba vị các lão nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có một lát ngu ngơ. Bốn người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Trần Nghiễn, trong lòng hoảng hốt. Cái này Trần Tam Nguyên lại đáng sợ như thế, giam ba câu liền đem Điền Phương tên này ngự sử cho tức xỉu. Điền Phương thân là ngự sử, dựa vào là chính là một mép. Cho tới bây giờ đều là hắn vạch tội người khác, chỉ vào người khác cái mũi mắng to, hôm nay lại bị Trần Nghiễn mắng không có chút nào cãi lại chi lực, Trần Tam Nguyên lưỡi thực sự có chút khủng bố. lại nhìn về phía quay lưng về phía họ đứng tại buồng lò sưởi bên trong Trần Nghiễn, lại để bọn hắn sinh ra một người giữ ải vạn người không thể qua cảm giác. Vĩnh An Đế lấy lại tinh thần sau, liền để Bông Như Hải đưa lỗ thai tới, hạ giọng nói, đi mời cái thái y tới, cho Điền Vương xem thật kỹ một chút, đừng thật bị tức chết. Bông Như Hải vừa ứng tiếng là chỉ thấy Vĩnh An Đế khoát qua tay, tính toán, đem thái y địa viện những cái này thái y toàn kéo qua đi. Cái này Trần Nghiễn ngày hôm nay sợ là muốn đại khai sát giới. Bông Như Hải nghe được tê cả da đầu. Vậy hạ đây là dự định để Trần đại nhân đem khóc gián bách quan thu hết nhà ta. Có thể lại xem xét ngã trên mặt đất Điền Vương, lại gặp bách quan cái kia phẫn hận thần sắc, hắn liền biết hôm nay là không thể tốt. Bông Như Hải cũng không dám chậm trễ, vội vàng phân phó buồng lò sưởi bên trong một tên nội thị. Tên kia nội thị khi đi tới cửa, cố ý cúi đầu vòng qua Trần Nghiễn, ra buồng lò sưởi, liền phi nước lại rời đi. Điền Vương bị chửi choáng một chuyện, giống như một giọt nước rơi vào đang cháy mạnh trong đống lửa, lửa không có bị dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến vượng hơn. Kẻ này lại phách lối đến tận đây. Thế này sao lại là mắng Điền Vương, đây là đem bọn hắn tất cả luôn quan đều cho mắng. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Binh khoa cấp sự Trung Trịnh Mậu dẫn đầu đứng người lên, tức giận nói, Trần Nghiễn ngươi bất quá một đoàn luyện đại sứ, chỉ có thể chiêu mộ hơn ngàn dân binh, ngươi lại dám can đảm tuyển nhận hơn 5 vạn dân binh, tâm hắn đáng chết. Lập tức lại có hai tên quan viên đứng người lên phụ họa, Ninh Vương cũng bất quá hơn 5 vạn tư binh, ngươi Trần Nghiễn liền dám can đảm lĩnh gần 60,000 tư binh, nhất định là trong lòng còn có làm loạn, đây là ủng binh tự trọng. Trần Nghiễn ngươi công nhiên chống lại thánh chỉ, chính là khi quân trọng tội. Vì gối trong đó Đồng Diệp nắm chặt song quyền, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại buồng lò sưởi cửa ra vào Trần Nghiễn. Điền Vương trước đó chỗ xưng điểm danh một chuyện, cùng Trần Nghiễn trên tay xa xa vượt biên chế tư binh so ra, thực sự không phải chuyện gì. Chính một bọn người lần này mới là sát chiêu. Việc này chính là ngươi Trần Nghiễn thật sự làm, ngươi Trần Nghiễn cho dù lại có thể giảo biện, này sát chiêu cũng không tránh được. Một chiêu này, tất yếu gọi Trần Nghiễn chết không có chỗ chôn. Bách quan ánh mắt như lao, phản phất muốn dùng ánh mắt đem Trần Nghiễn lăng trì xử tử. Vương thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Phong Nhất Suy liền lạnh đến toàn thân một cái giật mình. Xong, Trần Nghiễn lần này là triệt để xong. Liền ngay cả Bùi Quân cũng nín thở, tâm như nổi trống. Có thể nghĩ đến Trần Nghiễn tại Tùng Phục lần lượt tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, trong lòng của hắn sinh ra vẻ chờ mong, một tia Trần Nghiễn có lẽ có thể lật bàn hy vọng. Dù là hắn biết rõ không có khả năng, cái tia cố hy vọng đã không tắt. Hắn thấp thỏm nhìn về phía Trần Nghiễn, chỉ thấy trong môn Trần Nghiễn mặc dù mặt lộ niềm ai, nhưng hoàn toàn không sợ hãi, giờ khắc này, tim của hắn không hiểu an định lại. Còn có lật bàn cơ hội. Quả nhiên, liền nghe Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, lời này các ngươi nên hỏi chính là binh bộ, mà không phải bản quan. Việc này cùng binh bộ liên quan gì? Bản quan khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận tội, chớ có cho là lung tung liên quan vu cáo liền có thể sống mệnh. Loạn thần tặc tử, thúc thủ chịu trói đi. Chính mậu đám ba người khí thế như hồng, phảng phất đã muốn đem Trần Nghiễn triệt để đè xuống. Chỉ thấy Trần Nghiễn trên mặt giọng địa mai lại nhiều mấy phần, đề cao âm lượng lớn tiếng nói, bản quan nuôi đâu chỉ 50,000 tướng sĩ. Bản quan chọn vẹn nuôi 150,000. Vâng. Bách quan nhiệt huyết dâng lên, hai đôi mắt giống như từng cái trong đêm khuya đèn lồng. Thừa nhận, Trần Nghiễn đây là nhận thua. Bọn hắn rốt cuộc thắng. Liền nghe cái kia đạo độc thuộc về thiếu niên mang theo thanh âm khàn khàn lớn tiếng nói, triều đình phái 10 vạn đại quân bình định, binh bộ vì sao không vận lương thảo đi tiền tuyến? Phía trước tướng sĩ là ở tiền tuyến liều mạng, các ngươi binh bộ là chỉ nhìn bọn họ ăn vỏ cây đánh trận sao? Binh bộ đám người đến tột cùng là bỏ rơi nhiệm vụ, hay là tham ô lương đồng, hoặc là tận lực thẻ phía trước tướng sĩ lương đồng, khiến cho bình định thất bại? Ngươi binh bộ đến tột cùng giáp tâm ra sao? Binh bộ thượng thư Trương Sóc Lô hai vang ngọng ngọng, rõ ràng là vạch tội Trần Nghĩa đủng binh tự trọng, đám lửa này sao liền đốt tới hắn binh bộ? Hắn vẫn nộ trừng mắt nhìn Trịnh Mậu bọn người, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, liền muốn để binh bộ Tả thị lang Vương Tố Xương đứng dậy cùng Trần Nghiễn biện luận. Còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe Trần Nghiễn đạo: "Binh bộ thượng thư, Tả hữu thị lang chẳng lẽ tại làm con rùa đen rút đầu?" Trương Sóc một hơi ồ ở, suýt nữa đem phổi chống đỡ nổ. Hắn chính là đường đường chính nhị phẩm đại quan, trưởng quản cả nước quân chính sự vụ, lại để Trần Nghiễn tiểu nhi ngay trước bách quan mặt mắng to, khí này như thế nào nuốt được. Trương Sóc hất lên áo bào, chống đất khí thế 10 phần đứng người lên, liền muốn làm chúng cùng Trần Nghiễn đối đầu. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Trịnh Mậu đã giận mà phản bác: "Trần Nghiễn ngươi nuôi 50,000 tư binh chính là tội chết, như ngươi bực này bất trung bất nghĩa đồ vô sỉ, mơ tưởng mượn liên quan vu cáo người khác thoát tội." Trương Sóc chính nếu lại mở miệng, chỉ thấy Trần Nghiễn nhìn về phía hắn nói: "Ngươi tạm chờ lấy." Trương Sóc liền bị Trần Nghiễn cho chặn lại trở về, đường đường binh bộ thượng thư lại chỉ tài giỏi đứng đấy chờ lấy. Kể từ đó, biệt khuất như là lên men mặt trắng giống như đem toàn bộ trái tim đều nhét tràn đầy. Trần Nghiễn nhìn về phía Trịnh Mậu ánh mắt đều là khinh thường, bản quan nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng Điền Phương bình thường chỉ là vô năng sâu mọt, giờ phút này mới biết ngươi thực sự ngu không ai bằng, mà ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu. 100,000 tướng sĩ không có lương thảo, như thế nào nuôi quy thuận triều đình 50,000 phản quân? Ta Tùng Phụng phủ lấy sạch lương thực nuôi sống 150,000 đại quân, các ngươi không đội ơn ta Tùng Phụng cùng khổ bách tính kính dâng, không bắn hặc binh bộ thượng thư Trương Sóc không làm tròn trách nhiệm, chỉ lo chính mình trốn ở kinh thành dẫn triều đình bộc động, ăn no rồi cơm liền ở sau lưng đâm đao, đem quy thuận triều đình tướng sĩ lần nữa nói xấu thành phản quân, chẳng lẽ ngươi gặp ta đại lương trời yên biển lặng, liền muốn gây sóng gió, muốn bức tướng sĩ bất ngờ làm phản? Kinh thành cuối tháng 10 gió đã lạnh lên, thổi tới kích động Trịnh Mậu trên thân, khiến cho Trịnh Mậu toàn thân phảng phất kết băng, đầu óc cực nóng nhiệt độ lại không hạ xuống được, khiến cho hắn phảng phất băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn đã nói không ra lời, chỉ có thể như châu nước lớn giống như thở hổn hển, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn trong mắt một chút xíu đỏ đứng lên, thơ máu như là giống như mạng nhện muốn dính trụ hai cái ánh mắt. Trần Nghiễn tức giận quát chói tai, cùng nhau chuột có ra, người mà không dụng cụ. Người mà không dụng cụ, không chết như thế nào? Các ngươi như thế nào còn có mặt mũi còn sống? Trình Mậu Ngực truyền đến đau đớn một hồi, hai tay của hắn bưng bít lấy, cung bên dưới eo, chậm rãi ngồi sập xuống đất, thống khổ đến ngũ quan nhét chung một chỗ, ngay cả một câu cũng nói không ra. Hai người khác tức giận tới mức run rẩy, cũng là chỉ vào Trần Nghiễn một câu cũng nói không ra. Trần Nghiễn ánh mắt quét tới, hai người lại là dọa đến bờ môi thẳng run lên, vội vàng tòa hạ. Ba người vây công, cuối cùng đều là thất bại. Bách Quan tức giận tới mức đập đùi, bi vẫn đến nỗi ngay cả âm thanh thở dài. Kẻ này thực sự miệng lưỡi dẻo quẹo. Ba người vây công lại đều mắng bất quá hắn, thực sự đáng hận a. Có người phẫn nộ, liền có người mừng rỡ. Bùi Quân trong lòng điên cuồng gào thét, lại vẫn có thể như vậy, lại vẫn có thể như vậy. Vương Thân cả người đều tê, lại ngơ ngác nhìn xem Trần Nghiễn, miệng giật giật, mới phát giác chính mình chưa mở miệng, tiết hầu lại đau lợi hại. Cái kia nho nhỏ hài đồng Trần Nghiễn, khi nào trưởng thành đến tình trạng như thế? Chương 367, khẩu chiến Bách Quan 3 chương 367, khẩu chiến Bách Quan 3 ba người đều ngã ngồi sau đó, đứng đấy chỉ có Trần Nghiễn cùng Trương Sóc hai người. Bách Quan nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Trương Sóc trên thân, chờ đợi Trương Sóc có thể đè xuống Trần Nghiễn khí diễm. Kẻ này như vậy xảo trá, hôm nay nếu không thể đem nó đánh ngã, về sau đại hắn thăng lên đến, bọn hắn những người này toàn không có quả ngon để ăn. Mà lấy Trần Nghiễn chỗ cho thấy năng lực, chỉ cần lần này vượt đi qua, thăng lên đến chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Trương đại nhân thế nhưng là nắm giữ thực quyền binh bộ thượng thư, trưởng quản thiên hạ quân chính, Trần Nghiễn cái đoàn này luyện đại sứ cũng về hắn quản. Bởi vì cái gọi là quan hơn một cấp đệ chết người, liền để Trương Sóc quan này tới dọa chết Trần Nghiễn. Bách Quan bọn họ kích động chờ đợi lúc, Trương Sóc lại tại trong lòng đem Trịnh Mộ bọn người mang máu chó phun đầy đầu. Một đám hạ người vô năng, lấy ra sát chiêu đều không thể đưa Trần Nghiễn vào chỗ chết, ngược lại bị nó mang máu chó phun đầy đầu. Như thế kháng chỉ chi tội, nếu là phóng tới những quan viên khác trên thân, xét nhà chặt đầu đều là nhỏ. Bất quá cũng làm cho Trương Sóc thấy rõ một chút, Trần Nghiễn kẻ này quen sẽ đổi trắng thay đen, tuyệt đối không thể khinh thường. Cùng những cái kia ngôn quan so sánh, Trương Sóc liền lộ ra chấn định rất nhiều. Là cao quý cửu khanh, hắn có tôn nghiêm của mình, tuyệt đối sẽ không như Điền Vương, Trịnh Mộ như vậy bát phụ chửi động. Trương Sóc hai tay chắp sau lưng, đối với Trần Nghiễn lắc đầu liên tục, cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, cũng vô pháp che giấu ngươi khi quân sự tỉnh 50, không 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 tướng sĩ cũng không nhập binh bộ quân tỉnh hoàng sách, liền không tính triều đình tướng sĩ, như cũ tính ngươi Trần Nghiễn tư binh. Bách Quan trong nháy mắt kích động lên. Phàm là đại lương binh sĩ, đều muốn tại binh bộ đăng ký ở trong danh sách, cái gọi là sách chỉ chính là quân tỉnh hoàng sách. Mặc cho ngươi Trần Nghiễn tại như thế nào miệng lưỡi bén nhọn, cũng vô pháp cải biến cái này một tình hình thực tế. Chỉ cần là Trần Nghiễn tư binh, liền có thể đem tội khi quân đặt tại trên đầu của hắn, để hắn đầu một nơi thân một nẻo. Trần Nghiễn trừng mắt đối đầu Trương Sóc, gặp Trương Sóc một bộ thần thái tự nhiên bộ dáng, chính là cười lạnh một tiếng, binh bộ đã biết có cái này 50, không 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 hàng binh vì sao mà kệ. Lại để bọn hắn tại Tùng Phụng không người quản chế, làm cho ta Tùng Phụng tại náo động, làm cho bách tính cả ngày hoảng sợ, còn để vốn cũng không rồi rào Tùng Phụng thờ những người này ăn uống, ngươi Trương Sóc quý làm vũ khí bộ thượng thư, phàm là có một tia báo quốc chi tâm, liền nên mau chóng đem 5 vạn người nhập quân tỉnh hoàng sách, lại đem ta Tùng Phụng ra lương đồng trả lại cho ta các loại. Ai nói hắn Trần Nghiễn muốn tư binh, cái kia không đều là ngươi binh bộ thượng thư không quan tâm sao? Lúc này Nhược Tùng Phụng lại có một chút náo động, đầu một cái muốn lấy mệnh giằng co, chính là binh bộ thượng thư Trương Sóc. Bách Quan không phải nói hắn Trần Nghiễn đủng binh tự trọng sao? Hắn Trần Nghiễn đem binh hướng binh bộ đường, còn muốn lấy đệm đi ra lương đồng. Vốn là binh bộ chức trách, dựa vào cái gì để hắn Trần Nghiễn, để Tùng Phụng phụ nhà gánh chịu? Trương Sóc con ngươi đột nhiên rụt lại, một tấm mặt chữ quốc bên trên đều là khó có thể tin. Chợt, chính là trong lòng cuộn loạn. Lúc này Linh Hoài quan viên đều bị bắt, Tùng Phụng phụ nha quan lớn nhất chỉ là một cái thông phán, như phát sinh một chút ngoài ý muốn, không chỉ Tùng Phụng, toàn bộ Linh Hoài đều muốn đình trệ. Hắn thân là binh bộ thượng thư, nhất định thoát không khỏi liên quan. Chỉ một cái chớp mắt, Trương Sóc phảng phất vừa qua mạnh nước tắm giống như nóng hôi hổi. Hắn đến cùng so Điền Phương bọn người mạnh, rất nhanh liền chấn định lại, nói ngươi đã vào kinh, vì sao không đi binh bộ giao tiếp việc này? Rõ ràng là việc này bù lý do. Trần Nghiễn diện lộ xem thường, hạ quan là bởi vì thả Vương Như phản một án theo Cẩm Y Liễu vệ vào kinh, vốn là đến lượt ngươi binh bộ cùng Cẩm Y Liễu vệ thương lượng, triệu hạ quan tiến binh bộ xử lý 50, không 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 hàng binh công việc, hôm nay nếu gặp nhau, cũng nên tính toán sổ sách. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Trần Nghiễn tiện đương chúng coi như từ 10 vạn đại quân đến Tùng Phụng, hạ quan đầu tiên là vận chuyển 100 xe lương thực đi qua, sau đó lại nuôi 10 vạn đại quân nửa tháng, hết thảy tốn hao lương thực 18,000750 thạch, vận chuyển nhân lực tiêu hao lương thực coi như ta Tùng Phụng cống hiến, không tính ở trong đó, còn lại chính là cái kia 50,000 hàng bình tiêu hao lương thực hàng bình quy thuận đến nay, đã gần đến 2 tháng, tại binh bộ vận lương đi qua trước đó, đều là ta Tùng Phụng dưỡng lấy, bản quan trước tính 3 tháng, tính 5,6250 thạch, tổng cộng chung vào một chỗ là 7,5000 thạch, Trương đại nhân hôm nay là cho bạc hay là cho lương thực? Bách Quan là tuyệt đối không ngờ tới nguyên bản của tội, lại biến thành Trần Nghiễn hướng phía Trương Sóc đòi nợ. Hay là ngay trước bệ hạ, ngay trước nội các ba vị đại nhân, ngay trước Bách Quan mặt hướng binh bộ thượng thư Trương Sóc đòi nợ, để đường đường quan lớn mất hết thể diện. Quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trước mặt mọi người như vậy bị mất mặt, Trương Sóc bị tức đến giận sôi lên. Hắn hận không thể ăn Trần Nghiễn thịt, ăn Trần Nghiễn máu. Hắn vẫn hận chỉ vào Trần Nghiễn đạo, miệng lưỡi dẻo quẹo, rõ ràng là ngươi nuôi tư binh, lại vẫn mưu toan đem nổi vùng ra ta binh bộ trên đầu, ngươi đến tụt cùng thụ người nào sai sự? Trần Nghiễn trong lòng hừ lạnh, đây là muốn đem cái này tính tiền sự tình kéo đến đảng tranh phía trên. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, Trương đại nhân chẳng lẽ muốn trốn nợ, mới đưa 50,000 tư binh hướng xuống quan trong tay đẩy. ta tùng phụng nghèo khổ, hạ quan đoàn này luyện đại sứ chỉ nuôi nổi trăm vị dân binh, Trương đại nhân liền chớ có làm như thế bị ổi sự tình, thật là khiến người khinh thường. Thời khắc này Trương Sóc rốt cuộc biết Điền Phương tại sao lại tức ngất đi, kẻ này thực sự đáng hận đến cực điểm. Hắn hận không thể đem Trần Nghiễn răng một viên đánh xuống đến, lại đem nó miệng vá lại. Nhưng vào lúc này, Bùi Quân đứng người lên, cao giọng đạo: "Trần đồng chi nói không sai, bản quan lãnh binh tiến về Tùng Phụng Bình Định, Trương đại nhân không phát lương đồng, các tướng sĩ suýt nữa bất ngờ làm phản, may mắn có Trần đại nhân tương trợ, mới có thể trấn an chúng tướng sĩ, bình định phản loạn. Trần đại nhân đây là mượn lương to lớn công, Trương đại nhân đã phạm phải không làm tròn trách nhiệm tội lớn, như lại quỵt nợ cũng quá không nên." Rốt cục đến phiên hắn Bùi Quân mở miệng: "Vậy hạ ngài nhưng phải thấy rõ ràng a." Bùi Quân khỏe mắt liếc qua sốt ruột hướng buồng lò sưởi bên trong vệt kiếm màu vàng sáng quét. Hắn xem như thấy rõ, bách quan căn bản không phải Trần Nghiễn đối thủ, lúc này hắn còn không ra mặt, phía sau liền không có cơ hội. Còn nữa, Bùi Quân hận chết Trương Sóc. Phía trước một tháng bị giam trong cùng, còn có thể nói không có cách nào điều lương, xuất cung sau còn một mực đối với 100.000 tướng sĩ không quan tâm, chính là hắn Trương Sóc chi trách. Nếu không có Trần Nghiễn, hắn Bùi Quân mặt nói bình định, sợ là đã sớm bị bất ngờ làm phản các tướng sĩ chém. Trương Sóc khi đến não nhân tình thì đau, hắn quay đầu nhìn hàm hàm Bùi Quân: "Ngươi lại dám can đảm cùng loạn thần tặc tử cấu kết?" Bùi Quân liền nói ngay: "Trần đồng chi rõ ràng là có công chi thần, như thế nào là loạn thần tặc tử?" Trương đại nhân chớ có ngậm máu phun người. Trương Sóc bộ mặt cấp tốc xuống huyết, đang chờ muốn mở miệng, liền nghe Trần Nghiễn đạo: "Binh bộ mấy tháng đều không có chuẩn bị tốt lương thực, hôm nay tất nhiên cũng không bỏ ra nổi, bản quan vô cùng tốt nói chuyện, chỉ cần Trương đại nhân trả bạc con, quy ra bạch ngân 37.5002. Ngươi Trần Nghiễn." Trương Sóc còn muốn giận phun, Trần Nghiễn lại đánh gậy hắn: "Trả tiền. Những cái kia hàng binh pháo thuyền ngươi một mình giam, không nộp lên." Trần Nghiễn không kiên nhẫn: "Trả tiền. Trương Sóc, hộ bộ cho quyền binh bộ bạc sớm đã xài hết rồi, hắn lên chỗ nào làm mà đi?" "Trần Nghiễn, trả tiền." Trương Sóc một gương mặt mo triệt để không nhịn được, từng tiếng hô hấp phảng phất thổi còi giống như. Khóe mắt liếc qua liếc thấy ngây người như phong bách quan, còn có Bùi Quân đám người vẻ khinh bỉ, hắn liền biết chính mình chính trị kiếp sống phải kết thúc. Người làm quan, cần chấn được người phía dưới. Hôm nay bị Trần Nghiễn làm nhục như vậy, về sau đám người nhìn thấy hắn liền sẽ nhớ tới hắn mặt mũi mất hết, còn có ai sẽ sợ hắn kính hắn? Trần Nghiễn kẻ này, gây mất hoạn lộ của hắn, sau đó hắn lại không nhập các khả năng. Nghĩ đến đây, Trương Sóc bi từ tâm lên, lại đau lòng không kềm chế được, một hơi lên không nổi, cũng cùng Điền Phương bình thường mới ngã xuống đất. Binh bộ hai vị thị lang dưới sự kinh hãi đứng dậy đi đỡ, còn kinh hô: "Bộ đường đại nhân." Trần Nghiễn ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía hai vị binh bộ thị lang, lý trực khí chẳng nói: "Các ngươi binh bộ thượng thư choáng, bạc này liền do hai người các ngươi trả à nha, khi nào trả tiền?" Hai người đều là bị dọa đến khẽ run rẩy, lại cùng nhau tọa hạ trốn vào trong đám người, nguyên bản bị hai người đỡ lấy Trương Sóc bị hai người đẩy ra, thẳng tắp té ngã trên đất, lại là bộ mặt rơi xuống đất. Chương 368, thần binh. Chương 368, thần binh đông. Cái kia đập đầm ầm trên mặt đất tiếng vang, làm cho bách quan tâm càng thẳng run. Đây chính là đường đường quan lớn, đứng hàng cựu khanh binh bộ thượng thư, lúc này lại là thật thật mất hết thể diện. Cái kia Trần Nghiễn tiểu nhi, thực sự khủng bố. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, vừa ngất đi Trương Sóc bị trên mặt đau nhức kịch liệt kích thích, gian nan ngẩng đầu, cảm giác trên mặt lại đau vừa nóng hổ, hắn liền đưa tay đi sờ soạn một cái, cầm tới trước mắt xem xét, cả người đều ngây dại. Máu. Hắn cái mũi, má phải tất cả đều là máu. Trương Sóc vô ý thức nhìn về phía bách quan, chỉ thấy đám người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không lo được trên mặt đau rát, mắt nhắm lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bách quan lặng im, buồng lò sưởi bên trong chỉ còn lại cuồng phong gào thét. Lại nhìn về phía đứng tại buồng lò sưởi bên trong đối mặt bọn hắn Trần Nghiễn, lại trong lòng sinh ra sợ hãi. Bốn tên môn quan, một tên thực quyền quan lớn, đều bại vào hắn chi thủ, còn có ai dám ứng chiến? Buồng lò sưởi bên trong, Vĩnh An đế thư triển nghiêng dựa vào trên đế, nhàn nhã nhìn xem trò hay. Cái này có thể làm người a, không chỉ có sự tình làm được tốt, liền ngay cả khẩu tài đều tốt. Đại lương triều Trần Tam Nguyên, thực có thể phụ chi tài a. Vĩnh An đế nhìn về phía Trần Nghiễn ánh mắt đều là tán thưởng, chợt hơi có chút đắc ý quét mắt túi đầu đứng tại Trần Nghiễn sau lưng ba vị các lão. Từ Trần Nghiễn cùng bách quan đối chất, Vĩnh An đế liền để bọn hắn đứng người lên cùng nhau quan sát. Ba người đứng ở bên trái, mặc dù đều cúi đầu, Vĩnh An đế vẫn như cũ có thể thấy rõ Tiêu Chí Hành hưng phấn cùng Lưu Thủ Nhân phẫn nộ. Đương nhiên, Vĩnh An đế thích xem nhất hay là thủ phụ Từ Hồng Tiệm cái kia cứng đờ mặt mo. Từ Hồng Tiệm tất nhiên không ngờ tới, Trần Nghiễn có thể khẩu chiến bách quan, đem bách quan ép tới không ngẩng đầu được lên. Vĩnh An đế từ lần thứ nhất nhìn thấy Từ Hồng Tiệm lên, vị lao sư này từ đầu đến cuối một bộ bình chân như vại bộ dáng, phản phất hết thể mãi mãi cũng nằm trong tay hắn. Năm đó còn là thái tử Vĩnh An đế, từ đấy lòng liền e ngại chính mình vị lao sư này. Cho đến đăng cơ, hắn vẫn như cũ gắt gao bị vị lao sư này đè ép. Từ môn có tham quyền trục lợi cái này hết thảy cùng mục tiêu, trên dưới một lòng đoàn kết, giống như bền chắc như thép, căn bản không động được. Mà hắn một tay đến đỡ Thanh Lưu, có người vì tên, có người vì lợi, có người vì quyền, giống như năm bẻ bảy mảng, mỗi lần đối đầu Từ môn liền sẽ bị đánh đến liên tục bại lui, thực sự không phải Từ môn đối thủ. Năm đó Thanh Lưu bắt lấy Từ môn tham mặc cứu hai ngân một án, liền ra hiệu Tiêu Chí Hành cùng Lưu Thủ Nhân đuổi theo đánh, tất yếu hung hăng suy yếu Từ Hồng Tiệm thế lực. Nhưng cuối cùng Từ môn chỉ đẩy ra một cái Cao Kiên liền tùy tiện hóa giải, mà Từ môn lại lấy đủ loại thủ đoạn bảo toàn Cao Kiên. Nếu không có Cao Kiên cần Đinh Ưu, sợ là lúc này cái kia Cao Kiên còn tại hướng làm quan. Bởi vì Từ Hồng Tiệm thiết kế, hắn còn giết thái tử, đem thái tử cả nhà lưu vong. Đến tận đây, hoàng hậu quanh năm thanh đăng cổ Phật làm bạn, lại không để ý tới hắn, hắn cũng triệt để thành người cô đơn. Mỗi lần nghĩ đến chính mình trưởng tử cùng kết tóc thế tử, Vĩnh An đế liền đau lòng không thôi. Nhiều năm như vậy, Từ Hồng Tiệm như là một tòa núi cao, từ đầu đến cuối đặt ở Đại Lương, đặt ở Bình An Đế trên thân. Bởi vậy, khi biết được Trần Nghiễn người này có thể trốn qua cao gia sàn bán, từng bước một thi đến kinh thành, Vĩnh An Đế rất là ngạc nhiên, liền lập tức phái người đi thăm dò. Đợi Trần Nghiễn cuộc đời phóng tới Vĩnh An Đế trước mặt, Vĩnh An Đế liền biết hắn tìm được sắc bén nhất đao. Quả nhiên, Trần Nghiễn lần lượt thay hắn hóa giải nguy cơ. Từ Hồng Tiệm đối với Lưu Thủ Nhân hòa Tiêu Chí Hành bộ hạ sát chiêu, bị Trần Nghiễn gõ đăng văn cổ phá giải, toàn bộ Thanh Lưu có thể bảo toàn thoát thân. Về sau khi điện bạch tội Từ Hồng Tiệm, có thể làm cho Từ Hồng Tiệm tử quan. Vài chục năm nay, chưa bao giờ có người có thể đem Từ Hồng Tiệm bức bách đến tận đây. Cho dù về sau không thể không lại bắt đầu dùng Từ Hồng Tiệm, đó cũng là tình hình trong nước bức bách, cùng Trần Nghiễn không quan hệ. Khi Trần Nghiễn muốn đi Ninh Hoài lúc, Vĩnh An Đế trong lòng liền đối với Trần Nghiễn sinh ra vô tận áy náy. Hắn người quân chủ này từ đăng cơ lên liền phát giác Ninh Hoài châm đâm không vào, nước tắc không lọt. Hắn từng nhiều lần phái cẩm y liễu vệ tiến về Ninh Hoài, ý đồ mò thấy bên trong tình thế, có thể phái quá khứ cẩm y liễu vệ đa số bị giết, cho dù sống sót, cũng chỉ có thể dò thăm một chút tiếng gió, không cách nào xâm nhập. Ninh Hoài ngược lại cũng thôi, Tùng Phụng càng là khó được đi bảo. Vừa khéo như thế, Ninh Vương tại Tùng Phụng. Tất nhiên là Ninh Vương cùng Từ Hồng Tiệm cấu kết, lòng mang ý đồ xấu. Lúc đó hắn đối với Trần Nghiễn là ôm lấy mong đợi, cũng biết lần này đi hung hiểm, liền từ Bắc Trấn Phủ Ti chọn lựa tinh anh nhất 40 tên cẩm y liễu vệ, cùng đi Trần Nghiễn tiến về. Bắc Trấn Phủ Ti chức trách, trừ tham thanh Tùng Phụng tình trạng bên ngoài, chính là bảo hộ Trần Nghiễn. Mỗi tháng tiết chính đều sẽ truyền mật tín vào kinh thành, Vĩnh An Đế có thể thấy rõ Trần Nghiễn là như thế nào hiểm tượng hoàn sinh, dốc hết toàn lực phá vỡ từng lớp sương mù. Lúc đó hắn ngăn trở Từ Môn nhúng tay Linh Hoài đã là cực phí sức, căn bản đẳng không xuất thủ sẽ giúp Trần Nghiễn, chỉ có thể cho hắn phong cái đoàn luyện đại sứ. Lấy Trần Nghiễn năng lực, chỉ cần danh chính ngôn thuận có binh quyền, liền có thể chiêu đến binh lấy tới tiền bạc, cũng sẽ không cần khắp nơi nhận cản trở. Thu đến Trần Nghiễn tuyệt bút tin lúc, hắn vốn cho rằng Trần Nghiễn sẽ cầu hắn chăm sóc nó thân quyến, khả Trần Nghiễn mực chi khẩn cầu làm ở biển. Mở hải chi chỗ tốt, Vĩnh An Đế thì như thế nào có thể nghĩ không ra. Như vậy vì nước vì quân vì dân trung thần, như vậy có tài hoa có năng lực thần tử, hắn há có thể khó giữ được. Có thể Từ Môn thế lực cành lá đan chen khó gỡ, Thanh Lưu cũng không đủ rõ ràng, vì phòng ngừa tin tức lộ ra đi, hắn bước lên đại hiểm đem trong triều trọng thần toàn bộ giam lại. Phàm là lúc đương thời một tên quan viên chết ở trong cung, hắn chính là vô đạo hôn quân, được ghi vào sử sách, thụ vạn thế văn nhân phá mạng. Bùi Quân bất quá một cái tứ phẩm quan, cấp bậc là không đủ nhậm tổng đốc trước. Có thể Bùi Quân có người khác thay thế không được ưu điểm, đó chính là sạch sẽ lại nghe lời. Làm quan nhiều năm, cùng bất luận cái gì phe phái đều không vắng lai, cho dù chưa bao giờ đánh trận, cũng so trên triều đình tuyệt đại đa số người đều thích hợp. Về phần lương thảo, cũng chỉ có thể do Bùi Quân đi vệ sở điều lấy. Binh bộ bị Từ Môn một mực khống chế, cho dù hắn không binh tướng bộ trên dưới đám người nốt tại trong cung, bọn hắn cũng có thể thẻ một thẻ phê duyệt quá trình, đè xuống lương đồng không phát. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một tháng sau cửa cung mở rộng, thẳng đến Bùi Quân bọn người cầm đánh xong, lương thảo còn chưa phát hướng Ninh Hoài. Nếu không có Trần Nghiễn, Ninh Vương sợ là đã ở Ninh Hoài sư hoàng. Vĩnh An Đế nhìn xem bách quan bạch tội Trần Nghiễn tấu chương, giống như chế giễu. Trần Nghiễn làm ra đủ loại, hắn có thể không rõ ràng. Quả thật là chữ quan hai cái cửa, muốn như thế nào vu hãm liền như thế nào vu hãm. Đại Lương triều là quân vương cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, quân vương làm chuyện gì, cần đám quan chức đồng ý mới có thể phổ biến, nếu không chính là chính lệnh không ra được kinh thành, có chút càng là không ra được cung. Vì sao bách quan khóc gián lúc, thiên tử sẽ thỏa hiệp? Bởi vì đây là bách quan đối thiên tử bức hiếp, như thiên tử vẫn như cũ quyết giữ ý mình, cái này thiên tử liền sẽ bị toàn bộ quan lại giai cấp từ bỏ, lại khó khống chế thiên hạ. Quân quyền cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Vĩnh An Đế tiếp nhận áp lực chính là ở đây. Những ngày qua, hắn đang dùng chính mình vương quyền cùng bách quan làm chống lại. Một khi thua, hoặc là Trần Nghiễn bị giết, hoặc là hắn vị hoàng đế này đời này chính là khôi lỗi. Cho dù thiên tử tại dưới áp lực như vậy cũng chịu không được, ngầm thừa nhận ông như hải phái người đi tìm Trần Nghiễn. Vốn là muốn là có thể kéo nhất thời là nhất thời, không nghĩ Trần Nghiễn vậy mà cường hãn như vậy, đem từ trước đến nay tốt cái lộn bàn quan tập đoàn đè e rằng một người dám lại ứng chiến. Trần Nghiễn chân mãi thượng thiên bàn cho hắn thần binh lợi khí. Chương 369, đối kháng chương 369, đối kháng cùng Bình An Đế so sánh, Từ Hồng Tiệm thần sắc liền cực không dễ nhìn. Hắn thay đổi ngày xưa việc không liên quan đến mình, lại quay đầu với bên ngoài quỷ đồng diệp mấy mắt. Dù là còn cách cực xa, Đồng Diệp cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thủ phụ đại nhân bất mãn. Có thể Đồng Diệp cũng không biện pháp, dù Phương cùng Trương Sóc còn nằm trên mặt đất ta, vô luận hắn như thế nào nháy mắt, bách quan đều từ đầu đến cuối cúi đầu khi nhìn không thấy. Hôm nay, bọn hắn là triệt để lĩnh giáo Trần Tam Nguyên sức chiến đấu. Luôn quan như dù Phương, chính mộ bọn người, đều dựa vào mồm mép tại triều đình lẫn vào, còn muốn đem chính mình lập làm đạo đức cọc tiêu, mới có thể đường hoàng gạch tội người khác. Khả Trần Nghiên mực không chỉ ở khẩu tài bên trên triệt để đem bọn hắn đè chết, càng đem bọn hắn triệt để từ đạo đức bãi đất đạp xuống tới, về sau bọn hắn thì như thế nào có thể lẽ thẳng khí hùng gạch tội người khác. Phàm là bọn hắn mở miệng, người bên ngoài liền sẽ phản kích bọn hắn đạo đức tùy tiện liền có thể đem bọn hắn đánh, bức bách bọn hắn im miệng. Luân quan đã không cách nào mở miệng, còn có thể có làm được cái gì? Dụ Phương cùng Trịnh Mộ bọn bốn người hoặc là ngoan ngoan từ quan, hoặc là mặt dày mày dạn hòa bới, lại bị thiên hạ văn nhân vì nổ. Vô luận loại nào, họa lộ đều là triệt để bị hủy. So sánh cùng nhau, binh bộ thượng thư Trương Sóc thảm hại hơn. Dụ Phương bọn người tốt xấu hay là ngôn quan, Trương Sóc thế nhưng là nắm giữ thực quyền đại quan, phí hết bao nhiêu tâm lực, nhịn bao nhiêu năm mới nấu cho tới bây giờ vị trí, lại bị Trần Nghiễn trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, trung thân không thể tiến thêm một bước. Bốn người cùng Trần Nghiễn đối chất không đủ một nén nhang, đã đều bị thua, hoạt lộ hủy hết, ai còn dám lại ra mặt. Đồng Diệp cắn răng một cái, trong lòng phát hung ác. Lần này khóc gián chính là hắn dốc hết sức chủ đạo, muốn lấy được đại thắng mới có thể làm thủ phụ đại nhân người nối nghiệp. Nguyên bản tất thắng cục, nếu là thất bại, hắn tất nhiên sẽ bị từ bỏ. Thành bại ở đây nhất cử. Đồng Diệp quay đầu lại, đối với Khâm Thiên dám dám chính Ngô Khai Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hôm nay muốn tại khẩu tài bên trên vượt trên Trần Nghiễn là không thể nào, chỉ có thể từ trên trời tượng vào tay. Khâm Thiên dám dám chính Ngô Khai Thần biết mình là duy nhất hy vọng, lúc này đứng người lên, đối đầu Trần Nghiễn, cao giọng đạo: "Mên hoặc thủ tâm thiên tượng đã hiện, thượng thiên cảnh cáo ta đại lương tất yếu sắp loạn thần tặc tử đến tội, Trần Nghiễn người này chính là cần chém giết người." Ngô Khai Thần vừa lộ đầu, nguyên bản cúi đầu bách quan bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, hung dữ để mắt tới Trần Nghiễn, cùng kêu lên la lên: "Giết chết loạn thần tặc tử, giết chết Trần Nghiễn! Giết chết loạn thần tặc tử, giết chết Trần Nghiễn! Giết chết loạn thần tặc tử, giết chết Trần Nghiễn!" Tiếng như nổi trống, trung điệp đập nện tại bùi quân bọn người trong lòng, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Tiêu Chí Hành càng là trong lòng cuồng loạn, nhịn không được nhìn về phía Trần Nghiễn. Mặt khác tội ác Trần Nghiễn cũng có thể từng cái giải thích, thiên tượng lại là vô lực ngăn cản. Cái này với thiên tử bất lợi, tại Giang Sơn xã tắc bất lợi, một khi việc này vừa ra, ai cũng vô lực ngăn cản. Vĩnh An Đế ánh mắt đắc ý đều biến mất, nhìn về phía Từ Hồng Tiệm ánh mắt âm trầm xuống tới. Ngay cả Khâm Thiên Giám đều thụ Từ Hồng Tiệm sai sự. Hắn cho bên cạnh Vương Như Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Vương Như Hải hiểu ý, vùng lò sưởi trong ngoài cầm ý để vệ hướng Trần Nghiễn dựa sát vào. Trái lại Từ Hồng Tiệm, thần thái lần nữa khôi phục dĩ vãng trấn định tự nhiên, nhàn nhạt liếc Trần Nghiễn một chút, cùng nhìn người chết không khác. Bách quan tiếng gọi ầm ĩ, mà ngay cả Trương Sóc đều đánh thức. Hắn đứng người lên, dốc hết toàn lực la lên, phản phất muốn phát tiết hôm nay tại Trần Nghiễn trước mặt nhận được cốt đủ. Dung trời trong tiếng la, Trần Nghiễn chỉ lặng lặng đứng tại nội các bên trong, tùy ý kinh thành Hàn Phong hướng mặt thổi tới. Chỉ vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn trăm tên quan viên, bởi vì la lên quá mức dùng sức, cái cổ nổi gân xanh. Cái kia từng tấm kiệt lực mở ra miệng, chính hướng phía Trần Nghiễn lộ ra sắc nhọn răng nanh, phản phất lập tức liền muốn đem nó cắn xé nuốt vào trong bụng. Trần Nghiễn thở sâu, ổn định tâm thần, lại không còn đối mặt bọn hắn, mà là quay người đi đến buồng lò sưởi ở giữa, đối với Vịnh An Đế đi lễ bái lễ, lại ngẩng đầu, chính là trong mắt lớn tiếng nói: "Bệ hạ, thần nguyện cùng Khâm Thiên dám dám chính Ngô Khai Thần tại buồng lò sưởi bên trong đối chết." Bằng hắn một người là không thể nào vượt trên bách quan la lên, hắn tất cả giải thích đều sẽ bị những cái kia tiếng gầm gừ nuốt hết, những người này đã biện bất quá hắn, liền muốn để hắn không phát ra được âm thanh đến. Bọn hắn hôm nay liền muốn đem thiên tượng này đặt tại trên người hắn, hắn nhất định phải tự cứu. Mà có thể cho hắn cơ hội này, chỉ có Vĩnh An Đế một người. Chỉ cần để Ngô Khai Thần từ bách quan bên trong đi tới, là hắn có thể bảo mệnh. Còn có lật bản cơ hội. Ngoài cửa Hàn Phong thổi vào buồng lò sưởi, xua tán đi một phòng ấm áp, làm cho Vĩnh An Đế ra mặt lạnh bớt. Vĩnh An Đế bình tĩnh nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Trần Nghiễn, điểm cuối cùng đầu, chuẩn. Vương Như Hải đứng vững, hai tay trùng điệp đặt phân bụng, đề khí, dùng lanh lảnh tiếng nói đối ngoại la lên: "Tuyên Khâm Thiên dám dám chính Ngô Khai Thần." Thanh âm tại buồng lò sưởi bên trong phiêu phiêu đãng đãng, rất nhanh liền bị bách quan tiếng la nuốt hết. Nội thị bọn họ đã nghe được mệnh lệnh, sau khi rời khỏi đây vòng qua bách quan liền hướng Ngô Khai Thần phương hướng mà đi, lại bị bách quan ngăn trở. Đồng Diệp ánh mắt láo liên không ngừng. Nôn quan đều không phải là Trần Nghiễn đối thủ, Khâm Thiên dám Ngô Khai Thần càng không phải là Trần Nghiễn hợp lại chi địch. Tuyệt đối không thể để Ngô Khai Thần đơn độc đối mặt Trần Nghiễn. Lấy Trần Nghiễn quỷ biện chi năng, khó đảm bảo hắn không thể đem việc này thay đổi. Đồng Diệp mặc dù nghĩ không ra như vậy dưới tuyệt cảnh còn có cái gì phá cục chi pháp, khả Trần Nghiễn mực đã như vậy làm, tất có nó nguyên do. Ổn thỏa nhất cách làm chính là ngăn cản Trần Nghiễn tái phát âm thanh. Hôm nay liền muốn dùng cái này triệt để định tội Trần Nghiễn, mau chóng đem nó giết, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vĩnh An Đế sắc mặt đại biến, lúc này vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Những người này muốn phản phải không?" Từ Hồng Tiệm cùng Lưu Thủ Nhân vội vàng quỳ xuống dập đầu, đều nói: "Thần sợ hãi." "Sợ hãi?" Không chút nào nhìn ra bọn hắn sợ hãi ở nơi nào. Vĩnh An Đế giận chỉ ngoài cửa chúng đại thần, quát to: "Cho chấm đánh." Hắn ngược lại muốn xem những người này cứng đến bao nhiêu xương cốt. Tiêu Chí Hành chân mềm nhũn, lúc này liền quỳ xuống quên can: "Tuyệt đối không thể a bệ hạ, một khi đình trượng, bệ hạ liền muốn cùng toàn bộ triều đình quan viên nội bộ lục đục. Thánh minh bất quá bệ hạ, tuyệt đối không thể bởi vậy bôi nhỏ thanh danh." Vĩnh An Đế giận chỉ hướng ngoài cửa bách quan, nhìn về phía Tiêu Chí Hành nói là chấm muốn cùng bọn họ nội bộ lục đục, vẫn là bọn hắn muốn cùng chấm nội bộ lục đục. Ngay cả chấm triệu kiến Ngô Khai Thần, bọn hắn cũng dám cản, đây là lớn ngày. Vương Như Hải hai chân mềm nhũn, quỳ gối Vĩnh An Đế bên người, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu chủ tử vì chính mình ngẫm lại, là lớn lương cơ nghiệp ngẫm lại, đánh không được a. Lần trước đã đánh qua một lần nữa, Vĩnh An Đế thanh danh liền muốn triệt để hỏng. Huống chi lần trước đình trượng, đánh quan viên thiếu, lại sai không ở quân chủ. Lần này chính là bách quan a. Hay là vì mê hoặc thủ tâm thiên tượng trở lệnh, cái này như đánh, Vĩnh An Đế tại trên sử sách tất yếu bị liệt là hôn quân. Bị hai người một quyền, Vĩnh An Đế tỉnh táo lại, có thể nhìn một chút Trần Nghiễn, liền lại kiên định. Nếu không đánh, hôm nay Trần Nghiễn liền muốn bỏ mình nơi này. Như vậy năng thần cắn lại, làm sao có thể để hắn bị hãm hại? Mất Trần Nghiễn, liền lại không mở biển khả năng. Mất Trần Nghiễn, cho dù Từ Hồng Tiệm lui ra, Từ Môn vẫn như cũ có thể một mực khống chế triều đình. Như hôm nay để Trần Nghiễn chết bởi nơi đây, chính là hắn cái này quân phụ đối với bách quan toàn diện tan tác. Về sau hoàng quyền liền sẽ bị khóa tiến trong hộ, tùy ý quyền thần cầm giữ triều chính. Lần này tuyệt đối không thể lui. Vĩnh An Đế quyết định, đang muốn lần nữa hạ lệnh, chỉ thấy Trần Nghiễn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía hắn, "Bệ hạ, thần có gián luôn." Chương 370, tiếp tục bắn ra hặc từ Hồng Tiệm chương 370, tiếp tục bắn ra hặc từ Hồng Tiệm Vĩnh An Đế một trận, hòa hoãn ngữ khí, Trần Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Trần Nghiễn căng thẳng ra mặt, cơ hồ là dốc hết toàn lực lớn tiếng gầm thét, mê hoặc thủ tâm chi nghịch tặc, chính là đương triều thủ phụ Từ Hưởng Tiệm. Một tiếng này gào thét, phản phất muốn đem buồng lò sưởi bên trong tất cả mọi người xung động. Vĩnh An Đế con ngươi đột nhiên rụt lại, gặp Trần Nghiễn một mặt kiên định, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía Từ Hưởng Tiệm, chỉ thấy Từ Hưởng Tiệm cũng nhíu mày nhìn về phía Trần Nghiễn, hiển nhiên không ngờ tới Trần Nghiễn lâm vào như vậy thời điểm nguy cơ, không nghĩ tự vệ, lại vẫn muốn cùng hắn người chém giết. Vĩnh An Đế thở ra ngụm trọc khí, hỏi: "Trần Ái Khanh chỉ giáo cho?" Trần Nghiễn tất cao giọng nói: "Từ thủ phụ tổ tịch Linh Hoài, ngay tại chỗ chính là vọng tộc, cùng nơi đó quan viên lui tới rất hơn, Linh Vương tại Tùng Phụng dưỡng tư binh, làm cho cả Tùng Phụng dân bất liêu sinh, từ thị bộ tộc sao lại không biết? Từ thủ phụ nhiều năm nhưng lại chưa bao giờ thượng cáo bệ hạ, có thể thấy được là cùng Ninh Vương cấu kết, cực lực bao che cái kia loạn thần tặc tử." Hắn thở sâu, mắt sáng như đuốc. Hôm nay, hắn không chỉ cần tự cứu, càng phải đem Từ Hồng Tiệm kéo xuống thủ phụ vị trí. Từ Hồng Tiệm lao bất tử này làm hại Đại Lương quá lâu, sớm nên đạt được báo ứng. Chưa trừ diệt Từ Hồng Tiệm, Đại Lương khó yên. Chưa trừ diệt Từ Hồng Tiệm, mở biển thất bại. Lời này vừa nói ra, Từ Hồng Tiệm vội vàng hướng phía Vĩnh An Đế thật sâu gõ một cái thủ, "Bệ hạ minh giám, lao thần quanh năm tại kinh, cũng không biết Ninh Vương ngôi từ bình một chuyện." Nguyên bản liền dàn mua thân thể, như vậy gõ một cái thủ, cả người liền thành cong xuống một đoạn. Nếu là trên đường gặp được giả như vậy người, Trần Nghiễn sợ là muốn đồng tình một phen. Có thể đối mặt trước mắt lão già này, Trần Nghiễn chỉ một câu, "Già mà không chết là vì tặng." Trần Nghiễn đạo, "Năm ngoái ra qua đồ thôn, từ thủ phụ ra lệnh một tiếng, không nộp ra thuế mối Ninh Hoài thương nhân buôn mối bọn họ lập tức liền tiếp cận 600,000 lượng bạch ngân cho triều đình khi quân phí, từ thủ phụ tại Ninh Hoài hy vọng có thể thấy được luống đốn. Nếu để Từ Hồng Tiệm thoát khỏi quê quán quan hệ, hắn Trần Nghiễn cái miệng này liền trắng dài quá." Năm ngoái sự tình nhắc lên ra, Vĩnh An Đế sắc mặt âm trầm xuống. Nếu không có cái kia giặc qua đồ thôn, nếu không có thuế mối thu không được, Từ Hồng Tiệm liền lại khó trở lại nội các. Từ các lao tại Ninh Hoài là nhất hô bách đứng a, Vĩnh An Đế lời nói âm cuối kéo dài, đã không che giấu chút nào lửa giận của mình. Từ Hồng Tiệm lòng mí mắt cũng không nhịn được nhảy mấy lần. Cho dù hắn giỏi về mưu tính, cũng tuyệt nghị không ra Trần Nghiễn tại năm nay sẽ bắt được hắn sơ hở này. Vậy hạ thánh minh, lão thần một lòng vì nước, đối với tộc nhân có nhiều ước thúc, thường căn dặn bọn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không thể gây chuyện. Trong tộc đối với lao thần cho tới bây giờ đều là tốt khoe xấu che, thần quả thực không biết. Trần Nghiễn luôn luôn cảm thấy mình ra mặt dày, lúc này nhìn vị này đương triều thủ phụ, hắn mới biết cái gì gọi là chân chính ra mặt dày qua tường thành. Mở rộng tầm mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Từ Hồng Tiệm chỉ cần mạnh miệng không thừa nhận, lấy quyền thế, tối đa cũng chính là cái giám sát thất trách, về nhà tỉnh lại mấy ngày thì cũng thôi đi. Trần Nghiễn cười nhạo một tiếng, hỏi lại Từ Hồng Tiệm, thủ phụ đại nhân ý tứ là của ngài tộc nhân, huynh đệ, chất nhi, thậm chí con của ngài đều đem Linh Vương mưu đồ làm loạn, Linh Hoài trên dưới quan viên cùng cấu kết nguy hại Đại Lương sự tình che giấu ngài, liền vì không để cho ngài lo lắng Linh Hoài nguy hiểm. Tiêu Chí Hành suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hắn quay đầu đi xem Lưu thủ nhân, chỉ thấy Lưu thủ nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên cũng là kìm nén đến khó chịu. Từ Hồng Tiệm khẽ miệng giật một cái, chỉ có thể cắn răng nói, thật là như vậy. Trần Nghiễn quỳ thẳng tắp lưng, đối đầu thủ Vĩnh An Đế vừa chắp tay, cao giọng đạo, khởi bẩm bệ hạ, ngay cả thủ phụ đại nhân thân nhân tộc nhân đều biết từ các lao tuổi tác đã cao, mọi thứ đều muốn lừa gạt với hắn, thiên hạ này quan viên sao lại dám cầm bực mình sự tình đến kích thích từ thủ phụ, hẳn là có thể giấu giếm thì giấu giếm. Dưới đáy này, giấu bao nhiêu, lại giấu giếm bao nhiêu. Vĩnh An Đế ho khan hai tiếng, che giấu tâm tình của mình. Chợt thanh âm càng phát ra ôn hòa đối với Từ Hồng Tiệm nói, lao sư tuổi tác đã cao, lại cực lực chèo chống triều đình nhiều năm, thật sự là khổ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Chí Hành càng phát ra nhịn không được. Vậy hạ đây là muốn liền dưới sườn núi có lửa, để từ các lao chí sĩ trở lại quê hương à? Từ Hồng Tiệm chỉ nói, là bệ hạ phân ưu chính là làm thần tử bản phận, lao thần chỉ cần còn có thể động, sẽ vì ta Đại Lương dốc hết tâm huyết, không dám có một tia lười biếng. Mắt thấy Vĩnh An Đế muốn nhân thể để Từ Hồng Tiệm dưỡng lao, Lưu thủ nhân hừ lạnh một tiếng, mê hoặc thủ tâm cùng từ thủ phụ có gì tương quan? Vĩnh An Đế có chút không vui quét mắt Lưu thủ nhân. Lưu thủ nhân chỉ coi không biết, đối với Trần Nghiễn đạo, ngươi vì thoát tội, liền tùy ý mưu hại người khác, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, môn này bên ngoài bách quan cũng sẽ không tùy tiện bị ngươi mê hoặc. Vĩnh An Đế càng không vui. Tiêu Chí Hành ai một tiếng, hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng, liếc mắt nhìn về phía Lưu thủ nhân, Trần Nghiễn đây không phải chính nói việc này, Lưu các giả gấp cái gì? Trần Nghiễn dám gạch tội từ Hồng Tiệm, nhất định là bởi vì từ gia nhân biết lá thư này. Có thể lá thư này đã bị Lưu thủ nhân hủy, Trần Nghiễn còn không biết, như tiếp tục tùy theo hắn gạch tội xuống dưới, đến lúc đó không bỏ ra nổi tin, ngược lại xảy ra đại sự. Không bằng như vậy thuận thế nói tiếp, còn có thể bức từ Hồng Tiệm phái vị. Lưu thủ nhân nói mê hoặc thủ tâm chi thiên tượng, cũng nên có cái bàn giao, bách quan vẫn chờ à? Hôm nay chính là muốn bức Trần Nghiễn đi tìm tin. Tiêu Chí Hành đang muốn lại mở miệng, liền nghe Trần Nghiễn đạo, hai tinh này dựa vào cái gì không có khả năng là từ các lão. Lưu thủ nhân cả giận nói, nô khai thần nói, thiên tượng biểu hiện, hai tinh từ phương nam mà đến. Trần Nghiễn lý chỗ đương nhiên nói từ các lão tổ tịch Linh Hoài, không phải từ phương nam mà đến. Lưu thủ nhân cứng lại lập tức nói từ các lão đã tới kinh mấy chục năm, như hắn là hai tinh, thiên tượng sớm nên có, hoàn toàn là ngươi vào kinh, tinh này tượng mới xuất hiện. Trần Nghiễn cười nhạo, hạ quan năm ngoái ngay tại kinh thành, như hạ quan là hai tinh, năm ngoái liền nên có thiên tượng này. Lưu thủ nhân thẹn quá hóa giận, ngươi giải thích như thế nào ngươi đến kinh không lâu, liền có thiên tượng này. Trần Nghiễn một mặt không hiểu, hạ quan vì sao muốn giải thích, trên trời này biết chữ, nói Trần Nghiễn là thai tinh. Lưu thủ nhân cái trán gân xanh thình thịch trực nhảy, hắn cố gắng áp chế lửa giận, đành phải cắn răng nói, ngươi chi tội tội lỗi chồng chết, thiên tượng lại đang ngươi vào kinh sau đó không lâu biểu hiện, hai tinh không phải ngươi lại là người nào? Trần Nghiễn liền dùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn về phía Lưu thủ nhân, ngày đó cùng bản quan cùng nhau vào kinh có hơn 100 người, bắt trấn phủ thi, phải thêm đông ngự sử bùi quân, còn có Ninh Vương. Ngưng tạm, hắn tiếp tục nói, bản quan vừa đã cùng bách quan đối chất, bản quan vô tội, ngược lại là tặc tử Ninh Vương, giết hại bách tính, nuôi tư binh, tạo phản, tội ác mới là tội lỗi chồng chất. Trần Nghiễn bừng tỉnh đại ngộ giống như trận to hai mắt, Ninh Vương mới là thai tình kia a. Lưu thủ nhân, Vinh An đế cười lạnh một tiếng, như vậy nghịch tặc không phải thai tình, lại có người nào là thai tình? Hôm nay bách quan khóc gián, chính là do hắn mà ra, suýt nữa để bách quan phạm phải sai lầm lớn giết hại trung lương. Hắn gầm thét một tiếng, Vương Như Hải. Vương Như Hải vội vàng xác nhận, Vinh An đế cất cao giọng nói, Ninh Vương đại nghịch bất đạo, lại là trên trời rơi xuống thai tình, hôm nay đem nó ban được chết, dẹp an dân tâm. Vương Như Hải mừng rỡ đáp, là. Đại hắn đứng dậy, liền dẫn mấy tên nội thị đi đến buồng lò sưởi bên ngoài, đứng thẳng người, đối với bách quan lớn tiếng tuyên bố, mê hoặc thủ tâm thai ương tinh Ninh Vương, phạm thượng làm loạn, nhiễu loạn triều cương, hôm nay ban được chết. Chương 371, tiếp tục bắn ra hạc từ Hồng Tiệm 2 chương 371, tiếp tục bắn ra hạc từ Hồng Tiệm 2 bách quan nhìn thấy Trần Nghiễn cùng tam vị các lao tại buồng lò sưởi bên trong quỳ đầy đất, vốn là nghi hoặc. Lại nhìn từ thủ phụ nằm rạp trên mặt đất, liền cảm thấy không đối, chỉ là vì khí thế, liền một mực lớn tiếng la lên. Giờ phút này, những cái kia nội thị bén nhọn thanh âm thừa dịp bọn hắn la lên khe hở truyền đến, để bách quan kinh hãi được mất âm thanh. Buồng lò sưởi bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Đồng Diệp gắt gao chế trụ trong lòng bàn tay, gắt gao cắn răng. Bọn hắn vốn là muốn đem cái này mê hoặc thủ tâm an tại Trần Nghiễn trên thân, tại sao lại biến thành Ninh Vương? Như thai tinh thành Ninh Vương, Trần Nghiễn chẳng phải là như vậy thoát thân? Bách quan khóc gián lại đều không cách nào giết chết Trần Nghiễn, hắn Đồng Diệp đầu một cái liền muốn gánh trách nhiệm, về sau muốn lần nữa đến thủ phụ đại nhân tín trọng liền khó khăn. Đồng Diệp lập tức cho Ngô Khai Thần mấy mắt, Ngô Khai Thần biết mũi tên rời cùng không quay đầu lại, lúc này khẽ cắn môi mở miệng nói, chúng ta đem xem thiên tượng, hai tinh kia rõ ràng là Trần Nghiễn. Vương Như Hải liếc mắt thấy hắn, thiên tượng biết Trần Nghiễn tên. Nhưng hắn đến từ phương Nam, Ninh Vương cũng tới từ phương Nam, Ninh Vương là loạn tặc, nô đại nhân thì như thế nào có thể nói chắc như đinh đóng cột nói hai tinh là Trần đại nhân. Vương Như Hải đem Trần Nghiễn lời nói một mạch nói ra, xinh xinh đem Ngô Khai Thần còn lại lời nói đều ngăn cản trở về. Lại đối thị lập tại bên cạnh hắn Hạ Xuân đạo, còn đứng ngây đó làm gì, trông cậy vào Ninh Vương tự vẫn phải không? Hạ Xuân liên thanh ai ai vội vàng lại chào hỏi hai người, chạy chậm đến rời đi. Ngô Khai Thần liên tục há mồm, lại là không phản bắt được. Một bên Đồng Diệp tức giận đến hung hăng bấm một cái bắp đuổi của mình. Hắn liền biết cái này Ngô Khai Thần không phải Trần Nghiễn đối thủ, vì thế cố ý để bách quan bảo vệ Ngô Khai Thần, không để cho đơn độc đối mặt Trần Nghiễn. Ai nghĩ đến, cái kia Trần Nghiễn lại đến thiên tử trước mặt đi dạo biện, mà ngay cả ân sư cũng không có thể ngăn chặn hắn. Bây giờ còn không phải Trần Nghiễn tự mình mở miệng, chỉ dựa vào ông Như Hải thuật lại, liền để Ngô Khai Thần á khẩu không trả lời được. Đồng Diệp làm sao có thể không oán hận? Mấy ngày nay bọn hắn ngay tại khổ tư đối với Trần Nghiễn sát chiêu, vừa lúc trời sinh cảnh tượng kỳ dị, Đồng Diệp không khỏi đại hỉ. Chỉ cần thêm chút vận hành, liền để Ngô Khai Thần đem thiên tượng kia nói thành là mê hoặc thủ tâm. Ngô Khai Thần chính là Khâm Thiên giám giám chính, chỉ cần hắn cắn chết không hé miệng, bách quan sẽ giúp nó tạo thế, có phải hay không mê hoặc thủ tâm đã không trọng yếu. Như Trần Nghiễn chất vấn thiên tượng, càng là một con đường chết. Khả Trần Nghiễn mực tùy tiện liền đem nổi vung ra Ninh Vương trên thân, bọn hắn còn không thể làm gì. Đồng Diệp không cam tâm. Hắn chuẩn bị nhiều ngày, sao có thể dễ dàng như thế liền thất bại? Hắn đối với Vương Như Hải vừa chắc tay, cao giọng đạo, nội tương đại nhân, hai tinh này đã có thể là Ninh Vương, cũng có thể là Trần Nghiễn, tuyệt đối không thể như vậy bị lừa gạt qua. Tuyệt đối không thể để Trần Nghiễn thoát thân. Ngô Khai Thần kịp phản ứng, lập tức phụ hòa nói, hai người đều phụ như thế điều kiện, sợ đều là hai tinh. Vương Như Hải thu hồi cười, đối với Ngô Khai Thần nói quan tiên chính là đại sự, Ngô đại nhân thân là Khâm Thiên giám giám chính, tuyệt đối không thể tùy ý đại chi. Nguyên nhân chính là Ngô đại nhân trịnh trọng đại chi, mới không thể đem việc này tùy ý bỏ qua. Đồng Diệp đoạt tại Ngô Khai Thần phía trước giải thích. Ý gì theo Đồng đại nhân lời ấy, phản loạn tặc tử Ninh Vương không phải thai tình, ngược lại là lập xuống đại công Trần đại nhân là thai tình. Đồng đại nhân như vậy hãm hại trung lương, liền không sợ thụ người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Bách quan bên trong đột nhiên vang lên một tiếng mắng to, để bách quan kinh hãi, nhao nhao lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Vương Thân chính hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Đồng Diệp. Bị Vương Thân trước mặt mọi người mắng to, Đồng Diệp tất nhiên là bất mãn, liền nói ngay, Trần Nghiễn làm việc lũ lũ xuất nghiên cứu, thật không phải tốt, như thế nào được xưng tụng một tiếng trung lương. Nghe nói lời ấy, Vương Thân nao nhân đều đang run. Hắn mặc dù không biết Trần Nghiễn tại Tùng Phụng tình hình thực tế, nhưng Trần Nghiễn tại bạch tội thủ phụ sau, lại bị phái đi thủ phụ tổ tịch chi địa, không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến là như thế nào hiểm tượng hóa sinh. Trần Nghiễn làm đủ loại chuyện tốt, vốn nên lớn thêm tán thưởng, một đường cao thăng, sao liền sẽ bị chửi thành hỏa tinh? Hắn Vương Thân luôn luôn biết quan trường hắc ám, tốt bo bo giữ mình, thế nhưng nhìn bất quá trung lương bị như vậy hãm hại, triều đình này thế nào, đại lương này thì thế nào? Vương Thân mãn tâm không cam lòng, làm cho hắn đối mặt Đồng Diệp Tư không chút nào lui, còn cao giọng đạo, Trần đại nhân rất nhiều công lao, há lại các ngươi dăm ba câu liền có thể xóa sạch? Các ngươi hôm nay bức bách quân phụ, muốn hại chết Trần đại nhân, ngày mai liền có thể hại chết càng nhiều vô tội trung thần. Các ngươi chẳng lẽ muốn đem triều đình này biến thành các ngươi độc đoán? Thanh âm tại buồng lò sưởi bên ngoài phiêu đãng một vòng sau, chui vào buồng lò sưởi bên trong. Lưu thủ nhân gắt gao bóp thành quyền, vẫn như cũ khó ép lửa giận trong lòng. Hắn đại lực như thế vun trồng vương thân, không biết đội ơn với hắn, lại trước mặt mọi người cùng hắn làm trái lại, hỏng hắn chuyện tốt, quả thật cho ăn không quen lũ sói con. Đợi chuyện chỗ này, vương thân hưu lại muốn đợi tại quốc tử giám. Cùng Lưu thủ nhân so sánh, Trần Nghiễn lại là trong lòng ấm áp. Trên triều đình, cuối cùng vẫn là có người không để ý lập trường giúp hắn bảo vệ hắn. Hán quan này nên được cũng không phải kém như vậy. Vương đại nhân lời nói rất là, bản quan cũng coi là Ninh Vương mới là thai tinh kia, Trần đại nhân là có công chi thần. Bùi Quân lúc này lên tiếng phụ họa. Lại quay đầu, đối với sau lưng mấy tên thân tín mấy mắt, cái kia mấy tên chờ đợi thật lâu luôn quan rốt cuộc biết chính mình nên ra sân, nhao nhao dốc hết sức cùng bách quan biện luận lên Ninh Vương cùng Trần Nghiễn đến tụt cùng ai là thai tinh. Đồng Diệp giận dữ, lúc này liền dẫn đầu cùng Vương thân bọn người đánh võ mồm đứng lên. Mắng bất quá Trần Nghiễn, còn có thể mắng bất quá bọn này lính tôm tướng cua. Vương thân bọn người đến cùng nhân số ít, bị bách quan kể công, chính là la rách cổ họng, thanh âm cũng không có bách quá lớn, rất nhanh rơi vào hạ phòng, như là bị bách quan quần đầu. Lúc này Vương thân vừa tức vừa nghi hoặc, Trần Nghiễn một người là thế nào có thể đem bách quan mắng không trả nổi miệng. Chẳng lẽ hắn tại Tùng Phụng cũng là như thế mắng người khác không ngẩng đầu được lên. Mắt thấy mấy người đều sắp bị Đồng Diệp dẫn đầu bách quan ăn, Trần Nghiễn chỉ muốn nâng chán. Hay là được cứu a, Trần Nghiễn lần nữa đem ánh mắt rơi vào Từ Hồng Tiệm trên thân. Từ Hồng Tiệm đám người chiêu nếu xuất tấn, hiện tại nên hắn hoàn thủ. Bệ hạ, thần lần nữa vạch tội từ các lao cùng tặc tử Ninh Vương cấu kết, như toan như phản. Vĩnh An Đế một trận, vừa mới không phải đã vạch tội một lần, sao lại tới? Từ Hồng Tiệm thần tình trên mặt càng là từng tấc giãn nước. Cái này Trần Nghiễn giống như con chó kia ra thuốc cao, dính lên liền thoát không nổi. Dĩ vãng hắn Từ Hồng Tiệm cũng gặp không ít vạch tội, hắn nhưng xưa nay không để ý tới, bởi vì dưới tay hắn còn nhiều người giúp hắn giải thích. Thế nhưng là hôm nay, hắn như là một thân một mình, bị Trần Nghiễn lần lượt vạch tội. Đường đường một nước thủ phụ, lại muốn mình Trần ra trận, vậy làm sao có thể không để cho hắn sinh giận? Trần Đông Chi, vạch tội là cần xuất ra chứng cứ, nếu không chính là vu hãm. Nói không nhẹ không nặng, lại uy hiếp mười phần. Tiêu Chí Hành trong lòng giật mình, lập tức nghĩ đến cái kia phong bị xé tin, quay đầu lại cho Trần Nghiễn mấy mắt. Trần Nghiễn phảng phất chưa từng phát giác, thẳng sống lưng nói hạ quan có người từ ra tự tay viết thư một phong, có thể lập chứng cùng Ninh Vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu Chí Hành tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Quả nhiên là cái kia phong bị xé tin. Từ Hồng Tiệp a, một tiếng, nói có thể hay không lấy ra nhìn qua. Vĩnh An Đế cũng ngồi thẳng người, bình tĩnh nhìn qua. Tại mọi người khác nhau trong ánh mắt, Trần Nghiễn đưa tay vươn vào trong tay áo, đem bóp rất nhiều lần một phong thư đem ra, hai tay nâng quá đỉnh đầu, cao giọng đạo, "Bệ hạ minh xét." Chương 372, bằng chứng chương 372, bằng chứng buồng lò sưởi bên trong lại yên tĩnh như chết. Tiêu Chí Hành cùng Lưu Thủ Nhân hai người đồng đều không tự chủ được ngừng thở, nhìn chằm chằm Trần Nghiễn trong tay lá thư này mắt long long. Lá thư này rõ ràng đã bị phá hủy, sao sẽ còn ở đây? Đến tột cùng là vốn là có hai phong thư, Trần Nghiễn chỉ xuất ra một phong cho Tiêu Chí Hành, hay là Trần Nghiễn ngụy tạo một phong thư giả cho Tiêu Chí Hành, thật nắm ở trong tay, liền chờ lúc này lấy ra. Vô luận là loại nào, đều đủ để thấy Trần Nghiễn tâm tư chi thâm trầm. Hắn lúc trước xuất ra tìm đến tột cùng là vì thuyết phục Tiêu Chí Hành, vẫn là vì thăm dò ai, hoặc là giảm xuống một ít người cảnh giới. Hai người càng nghĩ càng kinh hãi. Sắc mặt cũng nhiều lần biến hóa. So sánh cùng nhau, Từ Hồng Tiệm từ đầu đến cuối nằm rạp trên mặt đất, gọi người nhìn không rõ thân sắc. Vĩnh An Đế đối với ngoài cửa Ông Như Hải đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Ông Như Hải liền cất bước tiến vào buồng lò sưởi, đi đến Trần Nghiễn trước mặt, đem tin tiếp nhận, hai tay dâng đưa đến Vĩnh An Đế trên bàn. Vĩnh An Đế mở ra phong thư, triển khai giấy viết thư sau, từng câu từng chữ xem hết, đem nó phóng tới trên mặt bàn, đối với Từ Hồng Tiệm chính là cười lạnh một tiếng, từ các lão không hổ là quyền thế ngập trời đương triều thủ phụ. Trong tộc một tên tử đệ liền có thể hứa hẹn trong triều tứ phẩm quan một bước lên mây, thiên hạ này chẳng lẽ muốn sửa họ tử? Lời vừa nói ra, vùng lò sưởi bên trong chính là sát cơ từ phía. Lưu Thủ Nhân sắc mặt trắng bệnh. Tin này cùng hắn vừa xé trong thư cho gần như giống nhau như lúc. Hắn mạo hiểm xé, là một phong giả. Trần Nghiễn kẻ này là đào hố để hắn tới nhảy vào. Quy Tư Hồng Tiệm bị dọa đến toàn thân run rẩy, thanh âm đều mang theo ý sợ hãi, khẩn cầu bệ hạ đem tin ban cho lão thần nhìn một cái. Vĩnh An Đế đè xuống lửa giận, cho Ông Như Hải một cái ánh mắt, Ông Như Hải hiểu ý. Đem cái kia giấy viết thư cầm tới Từ Hồng Tiệm trước mặt triển khai, nói từ các lão ngài nhìn một cái. Từ Hồng Tiệm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía gần ngay trước mắt tin. Cái kia cấp trên chữ với hắn mà nói hơi nhỏ, hắn cần híp mắt mới có thể thấy rõ. Các loại xem hết, hắn cảm thấy đại định, lời thề son sắt đối với Vĩnh An Đế đạo, vậy hạ, tin này chính là giả tạo. Vùng lò sưởi bên trong đám người cùng nhau nhìn về phía hắn. Lưu Thủ Nhân một trái tim trong nháy mắt nhấc lên, trong mắt nhiều chút chờ đợi. Tin là thật là giả không trọng yếu, trọng yếu là Từ Hồng Tiệm có thể đem chứng minh là giả là được. Trần Nghiễn ngẩng đầu, nhìn về phía trước nhất vị Từ Hồng Tiệm, chỉ gặp ngày xưa dáng vẻ nặng nề Từ Hồng Tiệm, giờ phút này lại quét qua xu hướng suy tàn, toàn thân trên dưới lại lộ ra một cố khiếp người bị áp. Đến lúc này, Trần Nghiễn mới ý thức tới trước mắt lão đầu này là có thể nhiều năm sừng sững không ngã tồn tại, như thế nào sẽ tùy tiện thúc thủ chịu trói? Nhìn thế nào ra là giả? Vĩnh An Đế không phân biệt hỉ nộ. Từ Hồng Tiệm nói từ gia cũng không một vị gọi từ ngũ gia văn bối. Đến lúc này liền không cần Vĩnh An Đế mở miệng. Trần Nghiễn đạo, từ các lão gặp trong tộc tiểu bối, tất nhiên là kêu chữ. Từ các lão có thể nhớ kỹ trong tộc có vị tiểu bối gọi Từ Quảng. Từ Hồng Tiệm đáp, bản quan chất nhi liền gọi Từ Quảng, chỉ là hắn bất học vô thuật, bởi vì đạo đức cá nhân có thua thiệt, bị cha nó đuổi ra khỏi nhà, bản quan cũng có mấy chục năm chưa từng gặp nhau. Trần Nghiễn thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Trước giả bộ như chưa nghe nói qua người này tên họ, lại thuận lý thành chương nói ra chính mình đã nhiều năm không thấy người này, cũng không biết người này ở bên ngoài đánh lấy hắn cờ hiệu làm việc. Cùng buông lò sưởi bên ngoài bách quan so sánh, Từ Hồng Tiệm thực sự khó đối phó. Đây chính là đầu vô cùng chân trượt lão nê thu. Kể từ đó, dù là Trần Nghiễn có thể chứng minh tin này là chân thật, cũng có thể bị Từ Hồng Tiệm đẩy 4 5 6. Nhiều nhất hy sinh cái Từ Quảng, còn có thể thắng được đại nghĩa diệt thân thanh danh tốt. Trần Nghiễn cực ít bội phục người, cái này Từ Hồng Tiệm chính là hắn cực bội phục. Luận ra mặt, luận giả câm vờ điếc, luận đẩy người đi ra cả thường, phàm mỗi một loại này, không khỏi là xe nhẹ đường quen. Cũng khó trách nhiều năm như vậy Tiêu Chí Hành đều bắt không được tóc của hắn. Trần Nghiễn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, từ các lao ý tứ, cái kia từ quảng hành động, ngài tất cả đều không biết. Từ Hồng Tiệm tuy là đưa lưng về phía Trần Nghiễn, nhưng như cũng có thể đoán được giờ phút này hắn hẳn là mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Không biết. Trần Nghiễn càng phẫn nộ, hắn rõ ràng là Từ gia ngươi người, là ngươi Từ Hồng Tiệm chất tử, hắn ở bên ngoài đánh lấy danh hào của ngươi đi cùng Ninh Vương cấu kết, ngươi cũng không biết. Thanh âm kia đã gấp rút, rõ ràng tức hổn hển. Tiêu Chí Hành dưới đáy lòng âm thầm thở dài, đến cùng hay là trẻ, cũng nhanh không giữ được bình tĩnh. Từ Hồng Tiệm lao thất phu này rất khó đối phó, một phong thư khó cho hắn định tội. Hôm nay Trần Nghiễn đã đối với Từ Hồng Tiệm ra sát chiêu, như Trần Nghiễn lần này thất bại, cho dù có tiên tử tương hộ, sợ cũng là tính mệnh khó đảm bảo. Cần biết trước đây có không ít hạo nhiên chính khí ngôn quan vạch tội Từ Hồng Tiệm, không phải là bị tống giam chính là bị lưu vong. Tại trong ngục, hoặc tự vẫn, hoặc bệnh chết. Bị kẻ lưu vong, hoặc bị ám sát, hoặc nhiễm lên bệnh nặng, cho dù may mắn đến đất lưu này, cũng gánh không được vất vả lao động, một mệnh ô hô. Hôm nay muốn kéo bên dưới Từ Hồng Tiệm sợ là khó khăn, không bằng tại cái này từ quảng trên thân làm văn trường, đem Từ thị bộ tộc kéo xuống nước, tiếp tục bắn ra hặc Từ Hồng Tiệm không quản thuốc tộc nhân, dung túng bọn hắn tùy ý làm vậy. Mặc dù không thể đem Từ Hồng Tiệm triệt để kéo xuống, chí ít cũng có thể để Từ Hồng Tiệm thương nguyên khí. Tại Từ Hồng Tiệm nói ra hổ thẹn, bản quan thật là không biết sau, Tiêu Chí Hành mở miệng, từ quảng chính là từ các lao tộc nhân, đánh lấy từ các lao danh hào nguy hại bất tính, từ các lao lại không quan tâm, dung túng nó như vậy hành vi, đây là từ các lão một lớn trọng tội. Lưu thủ nhân tâm tư nhất chuyển, liền lập tức phụ hòa nói, cái kia từ quảng cùng Ninh Vương cấu kết, tham dự mưu phản, chính là phạm vào trọng tội, cho dù đã bị từ tộc đuổi ra, từ tộc cũng khó thoát liên quan. Việc này cũng không phải từ các lao một câu không biết, liền có thể từ chối sạch sẽ. Từ Hồng Tiệm lại là gõ một cái thủ, hô to, lão thần thực có mất xem xét chi tội, muôn lần chết không đủ để tạ tội. Vĩnh An Đế âm thầm cắn răng, trong lòng có chút không cam lòng. Trần Nghiễn đã lấy ra như vậy quan trọng tin, trên đó còn có cái kia từ quảng tư ấn, lại cũng bị Từ Hồng Tiệm cho từ chối. Lấy Từ Hồng Tiệm tam triều nguyên lão, hai triều đế sư thân phận, như vậy định tội, cũng đánh không lại là để hắn ở trong nhà nghĩ lại nguyện dư, lại phạt chút bổng lộc xong việc. Vĩnh An Đế chỉ cảm thấy ngực chắn đến lợi hại, ánh mắt liền rơi xuống Trần Nghiễn trên thân. Trần Ái Khanh nhưng còn có lại nói, còn có chiêu gì đều tranh thủ thời gian xuất ra đi, không phải vậy lần sau muốn cầm tới trọng yếu như vậy chứng cứ, chính là muôn vàn khó khăn. Bẩm bệ hạ, triều đình bình định đại quân xông vào Ninh Vương phủ lúc, Từ Quảng đã bị Ninh Vương hạ lệnh hạ độc chết, trên người hắn trừ cái này phòng còn chưa đưa ra tin bên ngoài, còn có nó tư ấn, cùng có thể tại Từ gia dưới cờ bất kỳ sản nghiệp nào bỏ lại 100,000 lượng bạch ngân hổ bài tín vật. Vĩnh An Đế hai mắt sáng lên, nửa người trên vô ý thức hướng phía trước thăm dò qua. Đợi ý thức được, liền định trụ, lần nữa chậm rãi ngồi dựa vào trở về, giống như tùy ý nói, trình lên. Từ Hồng Tiệm cùng Tiêu Chí Hành đám ba người cũng là kinh ngạc cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn. Đang nhìn gặp Trần Nghiễn lại lấy ra to bằng một bàn tay một gỗ, Tiêu Chí Hành trên mặt đều là cuồng hỉ. Lại còn có chuẩn bị ở sau. Trần Nghiễn mặc dù tuổi trẻ, ra chiêu đằng sau chính là liên miên bất tuyệt a. Cao, thật sự là cao. Chương 373, đại hoạch toàn thắng chương 373, đại hoạch toàn thắng nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay Từ Hồng Tiệm, lúc này khó nén kinh ngạc. Mắt thấy Bông Như Hải đem hộp gỗ nâng đến thiên tử trước mặt, luôn luôn núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc Từ Hồng Tiệm, phía sau lưng lại từng tầng mà đổ mồ hôi. Nhiều năm qua hắn đã trải qua không ít sóng gió, đều bị hắn từng cái vượt qua đi. Thế nhưng là lần này, hắn lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chung quy là hắn đánh giá thấp trước mắt cái này năm ngoái bị hắn đuổi ra kinh thành Trần Tam Nguyên. Một mảnh trong yên lặng, Vĩnh An Đế đem hộp gỗ mở ra, bày ở trong đó, trừ một khối từ quảng ấn tín bên ngoài, còn có một khối điêu khắc phức tạp hoa văn đầu hổ phía dưới là một cái từ chữ. Không đề cập tới chất liệu, chỉ xem cái kia xảo đoạt thiên công chạm trổ, liền biết vật này bất phàm. Vĩnh An Đế đem cái kia hổ bài cầm lên, tinh tế thưởng thức một phen, hướng giữa không trung lung lay bên dưới, ý vị không rõ mà hỏi thăm, từ các lão khả nhận ra vật này. Khi nhìn đến hổ bài một cái chớp mắt, Từ Hồng Tiệm liền tuyệt vọng nhắm mắt. Cái kia hổ bài là từ gia tìm thợ khéo đặc chế, chất liệu chọn là trên trời rơi xuống thần thạch, người bên ngoài chính là muốn mô phỏng cũng bất lực. Bực này trọng yếu tín vật, chỉ có tộc trưởng cùng hắn hai mạch này thành viên hạch tâm có thể có được, không chỉ có thể lĩnh bạc, càng có thể điều động từ gia ngay tại chỗ tài nguyên. Bực này quan trọng đồ vật căn bản không đạt được. Từ Quảng nếu là bị đuổi ra từ tộc, như thế quan trọng đồ vật tất nhiên sẽ bị trong tộc thu hồi, bây giờ từ trên người hắn tìm ra, liền phản chứng Từ Quảng chính là hắn từ gia trọng yếu một thành viên, là thay thế từ gia ở bên ngoài hành động. Lần này, hắn dập đầu sau, thanh âm đã ngột ngạt không chịu nổi, thần muôn lần chết, lại bị tộc nhân lừa gạt đến tận đây, xin mời bệ hạ giáng tội. Vĩnh An Đế đem run rẩy không chỉ để tay xuống, cũng không dám tùy tiện lối ra. Tiêu Chí Hành cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, một cỗ cuồng hỉ từ ngực tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Từ Hồng Tiệm lại nhận tội. Từ Hồng Tiệm nhận thua. Hai cái suy nghĩ bay vọt lên, để cả người hắn chóng mặt. Lưu thủ nhân trong mắt láo liên không ngừng, rất nhanh nghĩ ra cách đối phó, đối với Vĩnh An Đế dập đầu, bệ hạ, từ tộc người dám cấu kết địch tặc, tất yếu nghiêm trị. Âm thanh này giống như một đạo kinh lôi, đem Tiêu Chí Hành đánh đức. Hắn lập tức phụ hòa nói, việc này tất yếu nghiêm tra, cần cho chúng quan viên một cái cảnh cáo. Vĩnh An Đế tay phải dùng sức để lại tay trái mu bàn tay, cái kia hơi cảm giác khó chịu để hắn cấp tốc thu liễm cảm xúc. Thở sâu, Vĩnh An Đế rốt cục dùng thanh âm bình tĩnh tuyên bố, từ các lao tuổi tác lớn, cực kỳ ở nhà tĩnh dưỡng đi. Trần Nghiễn kinh ngạc nhìn về phía Vĩnh An Đế. Thiên tử không phải vẫn muốn bận ngã Từ Hồng Tiệm sao? Bây giờ bằng chứng như núi, hắn lại không tại chỗ đem Từ Hồng Tiệm cầm xuống, mà là để Từ Hồng Tiệm hồi phủ, đây là vì gì? Hắn liền không sợ Từ Hồng Tiệm lại ra tay thoát thân. Trần Nghiễn muốn từ Vĩnh An Đế trên mặt nhìn ra dị thường đến, đáng tiếc Vĩnh An Đế thần sắc giống như quá khứ, cái gì đều nhìn không ra. Đang muốn cúi đầu, chỉ thấy Vĩnh An Đế vượt qua Từ Hồng Tiệm bọn người nhìn về phía hắn. Chỉ một chút, Trần Nghiễn liền vững tin chính mình có cái gì không nghĩ tới. Hắn gục đầu xuống, tinh tế suy tư. Vĩnh An Đế cử động lần này, đến tột cùng là vì sao? Khấu tạ thánh nhân, lao thần cáo lui. Từ Hồng Tiệm thật sâu gõ một cái thủ, một tay chống đất, một tay vịn đầu gối, khó khăn đứng người lên, kéo lấy giàn mua mà bước chân nặng nề, từng bước một ra bên ngoài lui. Đến Trần Nghiễn bên người lúc, Từ Hồng Tiệm nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lúc này mới còn lưng thân thể tiếp tục lui về sau. Có lẽ là tuổi tác lớn, chân không nghe sai khiến, hắn lại chính mình đem chính mình đẩy ta bên dưới, trực tiếp quẳng nằm dạp trên mặt đất. Vùng lò sưởi bên ngoài bách quan thấy vậy, trong lòng cảm xúc mãnh liệt. Từ các lão lại ngã sắp xuống, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ, là vùng lò sưởi bên trong không một người tiến lên nâng. Lấy trước kia cái tại trước điện được ban cho tòa từ các lão, lúc này ngã sắp xuống sau ngay cả cái đỡ người đều không có. Từ Hồng Tiệm trên mặt đất nhuyễn động một hồi, mới lần nữa quỳ tốt, đối với Vĩnh An Đế đạo, lao thần thất lễ, mong rằng bệ hạ thứ tội. Vĩnh An Đế đạo, người đã giả chân không lưu loát, luôn có va va chạm chạm, về sau hay là chiếu cố nhiều hơn chính mình. Bây giờ từ các lão xương cốt là giòn, không so được người trẻ tuổi xương cốt cứng rắn, chịu không được vài quăng. Từ Hồng Tiệm cung kính hành lễ, bệ hạ dặn dò, lão thần tất khắc trong tâm khảm. Lần nữa gian nan đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài, đợi cho góp chân chống đỡ bậc cửa, hắn mới xoay người, nhấc chân đi ra buồng lò sưởi. Đồng Diệp vội vàng chào đón đem hắn đỡ lấy, "Ân sư, xảy ra chuyện gì?" Bọn hắn tại buồng lò sưởi bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy Trần Nghiễn liên tiếp hai lần trình lên thứ gì, chợt chính là thủ phụ đại nhân chưa bao giờ có bộ dáng chật vật. Từ Hồng Tiệm nhìn một lát Đồng Diệp, vừa nhìn về phía một đám mê mang quan viên, cười khổ nói, "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, gã Đồng Diệp giận mình, chẳng lẽ cái kia Trần Nghiễn lại bạch tội ân sư?" Ở trong đó đao quang kiếm ảnh, cho dù nghe không được cũng thấy được. Từ Hồng Tiệm nhìn chằm chằm Đồng Diệp một chút, nói để bách quan tất cả giải tán đi. Hôm nay Trần Nghiễn đại hoạch toàn thắng, bọn hắn lại cố gắng như thế nào cũng ép không được. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Đồng Diệp, nhấc chân hướng cửa cung phương hướng mà đi. Lễ bộ thượng thư Hồ Ích mấy bước chào đón biển hắn, tại Từ Hồng Tiệm nhìn về phía hắn lúc ôn thanh đạo, học sinh đưa ân sư xuất cung. Từ Hồng Tiệm rời đi ánh mắt, chậm chạp hướng phía trước mà đi. Hồ Ích biển hắn, nhưng thủy chung rất lại phía sau nửa cái thân vị. Nhìn chằm chằm hai người bóng lưng rời đi, Đồng Diệp dãy rủa hồi lâu, chung quy là quay đầu lại nhìn về phía buồng lò sưởi bên trong Trần Nghiễn. Hắn vì thế cố gắng như vậy lâu, có thể nào như vậy thất bại? Trần Nghiễn có thể bức bách từ các lao đến tận đây, một khi để hắn có cơ hội thở dốc, tương lai nhất định chính mình tất không phải là đối thủ của hắn. Đồng Diệp nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vụ sáng, tâm dần dần định ra. Thành bại ngay tại hôm nay, hắn cũng không nghe theo Từ Hồng Tiệm, ngược lại là dẫn bách quan tiếp tục đứng tại buồng lò sưởi bên ngoài. Chỉ là bọn hắn lúc này đều là như đấu bại gà trống, mặc dù có cường, lại khí thế hoàn toàn không có. Bọn hắn lúc này không giống như là đến bức bách quân phụ, càng giống là tìm đến quân phụ cầu tình. Gặp bọn họ như vậy sa sút tinh thần, Vĩnh An Đế trên mặt rốt cục mang theo ý cười, đối với buồng lò sưởi bên trong mấy người nói đều đứng lên đi. Ba người tạ liệu ân, nhao nhao đứng người lên. Vĩnh An Đế cười hỏi Vông Như Hải, Trần Ái Khanh so với Yến Nguyên Hiến như thế nào? Yến Nguyên Hiến, bản danh Yến Thủ, Bắc Tống nổi danh thần đồng. 14 tuổi tham gia thi điện, sau quan đến tể tướng. Vông Như Hải cung kính cười nói, Yến Nguyên Hiến mặc dù cũng là 14 tuổi tham gia thi điện, lại là đồng tiến sĩ xuất thân, Trần đại nhân chính là tam nguyên cấp đệ, bàn về tuổi trẻ tài cao, hay là Trần đại nhân càng hơn một bậc. Cũng không đề cập tại chính trị một đường thành tựu. Dù sao vị này Trần đại nhân từ đầu đến cuối tại bên vách núi phi nước đại, hôm nay càng là lấy sức một mình khẩu chiến bách quan, vạch tội đương triều thủ phụ, nhiều lần thoát hiểm triều, nhưng lại có thể nhiều lần đại hoạch toàn thắng, thực vượt qua hắn nhận biết. Loại người này hoặc là ghi tên sử sách, hoặc là bị đám người liên thủ hãm hại, để tiếng xấu muôn đời. Đến tột cùng là loại nào, muốn nhìn Trần Nghiễn tạo hóa. Vĩnh An Đế nghe vậy, lại có chút bất mãn, còn bị Trần Nghiễn giải thích, chớm Trần ta nguyên bị chi cái kia yến thủ chỉ mạnh không kém. Tiêu Chí Hành cùng Lưu Thủ Nhân hai người đều là giật mình. Bệ hạ cũng không có nói là thần đồng tại tài trí tài văn chương bên trên so sánh, đó chính là toàn phương vị so sánh, cái này sợ là phải thêm bên trên chính trị thành tựu. Tiến Nguyên Hiến thế nhưng là quan bái tể tướng, bệ hạ chỉ ý, Trần Nghiễn sau đó nhất định thăng làm nội các thủ phụ. Cho dù Tiêu Chí Hành, lúc này cũng đối Trần Nghiễn có chút hâm mộ. Lưu Thủ Nhân càng là đủ loại cảm xúc ở trong lòng của vợ. Cùng bọn hắn so sánh, Trần Nghiễn thật không tốt ý tứ. Người khác không biết chuyện nhà mình, hắn cũng không phải cái gì thần đồng, chỗ nào phối cùng yến thủ cấp độ kia thần đồng đánh đồng. Bất quá thiên tử đều mở miệng định tính, hắn cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày tạ ơn. Nếu chuyện, Trần Nghiễn tất nhiên là muốn cáo lui. Vừa mới bước ra buồng lò sưởi, bách quan vẫn nộ ánh mắt cừu hận liền đồng loạt rơi vào Trần Nghiễn trên thân. Trần Nghiễn bước chân dừng lại, đứng tại buồng lò sưởi cửa ra vào. Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, Trần Nghiễn nhiễu loạn triều cương, không giết không đủ để bình dân phẫn. Trần Nghiễn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đồng Diệp lớn tiếng nói, đánh chết Trần Nghiễn. Hô xong, Đồng Diệp liền dẫn đầu hướng phía Trần Nghiễn xung đến. Trương Sóc Cơ hồ là trong nháy mắt hưởng, la lên hướng Trần Nghiễn bổ nhào qua. Mặt khác bách quan vốn là nổi giận trong bụng, lại nghĩ tới Từ Hồng Tiệm bại lui, trong nháy mắt đem đầy ngập thù hận ghi tạc Trần Nghiễn trên thân, từng cái ngao ngao gọi đất hướng phía Trần Nghiễn xung đi. Chương 374, vật lộn chương 374, vật lộn bách quan giống như là con sói đói đánh tới, Trần Nghiễn không chút do dự, quay người liền hướng buồng lò sưởi chạy. Minh triều công trình bằng gỗ bảo chi bên sau, Bách Quan Bi thống phẫn hận phía dưới, có thể đem thân thể cường tráng cầm y để vệ mã thuận tại chỗ đánh chết, hắn tay nhỏ chân nhỏ này, có thể không chịu nổi Bách Quan quyền đấm tức đá. Đại trượng phu có được giãn được đạo lý, Trần Nghiễn hết sức rõ ràng. Bên cạnh hướng buồng lò sưởi chạy, Trần Nghiễn còn liền hô to, bệ hạ cứu mạng. Đại hắn câu đầu tiên hô xong, người đã chạy vào buồng lò sưởi. Hắn niên thiếu, tại Tùng Phụng lúc lại cùng các dân binh cùng ăn cùng luyện, chân cũng không phải những năm kia bước quan văn nhưng so sánh. Chạy ở Bách Quan phía trước nhất, Đồng Diệp mới vượt qua bậc cửa, Trần Nghiễn đã đến buồng lò sưởi ở giữa. Thứ bậc ba hàng quan viên bước vào buồng lò sưởi, Trần Nghiễn đã vọt tới Tiêu Chí Hành cùng Lưu Thủ Nhân phía trước, cách thiên tử bản không xa. Bách Quan bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thằng danh con này chạy thật nhanh. Ý niệm như vậy cùng một chỗ, chỉ thấy Trần Nghiễn đã đứng vững, đối với Vĩnh An Đế chắp tay xoay người hành lễ, bệ hạ cứu mạng a. Vĩnh An Đế thực sự không ngờ tới Bách Quan dám ở ngay trước mặt hắn động thủ, hơi chút chố mắt, chỉ thấy Trần Nghiễn đã lẻn đến hắn trước mặt cầu cứu rồi. Mà những cái kia bảng canh giữ ở buồng lò sưởi bên ngoài khóc dán Bách Quan đã lục tục ngo ngoe chạy vào buồng lò sưởi. Vĩnh An Đế trong cơn giận dữ, một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, đứng người lên, gầm thét, người tới, nhanh bảo vệ Trần Nghiễn. Canh giữ ở buồng lò sưởi bên trong bọn cẩm y vệ lập tức bước nhanh xuống lại, đem Trần Nghiễn vây quanh. Buồng lò sưởi nội thủ tại ngự tọa phụ cận cẩm y vệ trích 16 người, muốn đuổi bắt trăm tên quan văn, nhân thủ là không đủ, bất quá đem Trần Nghiễn vây vào giữa dư sải. Trần Nghiễn đến lúc này mới an tâm, lại nhìn hướng hắn vọt tới Bách Quan, lập tức tâm hỏa cháy hừng hực. Đồng Diệp dẫn Bách Quan xuống lại, muốn đem Trần Nghiễn từ vòng bảo hộ bên trong bị lôi ra ngoài, 16 tên cẩm y liễu vệ được thánh dụ, chỗ nào có thể như bọn hắn mong muốn, lúc này song phương liền lẫn nhau xô đẩy đứng lên. Bọn cẩm y vệ đến cùng ít người, bị đẩy đến liên tục thu nhỏ vòng tròn. Nếu là địch nhân, bọn hắn một đao một cái, chém giết cũng liền chém giết. Trước mắt đây đều là trọng thần một nước, đơn nhất hai cái không sợ, nhiều như vậy cùng nhau đứng ở chỗ này, thiên tử lại chưa xuống làm cho, bọn hắn liền không có khả năng động đao. Mấy cái này quan viên bình thường nhìn xem vẫn được, lúc này đẩy lên người đến khí lực cũng là thực không nhỏ. Một tên cẩm y liễu vệ nếu chỉ độc đối mặt một hai cái quan văn tất nhiên là không sợ, có thể bọn này lao đầu không nói võ đức, năm sáu người liền hướng một cái cẩm y liễu vệ trên thân đỉnh, cẩm y liễu vệ bó tay bó chân, đành phải liên tục bại lui. Tích cực nhất, không ai qua được Đồng Diệp. Hai tay của hắn bắt lấy cẩm y liễu vệ nằm ngang vò đao đi đến đẩy, bởi vì quá mức dùng sức, một gương mặt mo bị kìm nén đến đỏ bừng. Trốn ở vòng bảo hộ bên trong Trần Nghiễn nhìn thấy hắn liền bốc hỏa, hướng phía Đồng Diệp bên này đi vài bước, nắm chặt nắm đấm, vượt qua cẩm y liễu vệ bả vai nhắm ngay Đồng Diệp mắt trái trùng điệp vung ra một quyền. Một tiếng nắm đấm trọng kích huyết đục trầm đục đằng sau, là Đồng Diệp một tiếng hét thảm. Bên người mấy người nhìn lại, chỉ thấy Đồng Diệp hai tay che mắt, thống khổ đến tiếng kêu rên liên hồi. Mấy người bị dọa đến quay đầu đi xem Trần Nghiễn, chỉ thấy Trần Nghiễn lại từ bọn cẩm y vệ dưới nách khe hở nhanh chóng đá ra một cước, chính giữa Đồng Diệp bụng. Đồng Diệp dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị một cỗ đại lực bị đá cả người ngửa ra sau, thẳng tắp rót vào sau lưng chúng quan viên trong ngực. Đồng đại nhân, đám người cùng nhau kinh hô, chỉ thấy Đồng Diệp bụng trên quan phục có một cái rõ ràng dấu chân, mắt trái đã sưng chỉ còn một đường nhỏ, đã hiện lên màu xanh tím, thực có thể nói chật vật. Còn lại quan viên nhao nhao dừng tay nhìn qua, nhìn thấy Đồng Diệp tình huống, cả đám đều trợn tròn mắt. Không nên là bọn hắn quần đầu Trần Nghiễn a, sao Đồng đại nhân ngược lại bị Trần Nghiễn đánh? Ngăn trở Đồng Diệp đám người ba tên cẩm y liễu vệ nhìn thấy Đồng Diệp bộ dáng, suýt nữa cười ra tiếng. Mặt khác cẩm y nếu không có hoàng mệnh tại thân, cũng nghĩ quay đầu xem rõ ngọn ảnh. Trên mặt cùng trên bụng đau đớn, để Đồng Diệp giận không kèm được, đứng dậy đứng bước sau, giơ chân chỉ vào bên trong Trần Nghiễn, thằng nhãi danh ngươi dám. Đáp lại hắn, là Trần Nghiễn lại một quyền. Khi thấy Trần Nghiễn xuất thủ lần nữa, Đồng Diệp vô ý thức hướng bên cạnh tránh. Đại hắn lấy lại tinh thần, mới phát giác Trần Nghiễn năm đấm bung đến một nửa đã thu trở về, còn trên mặt đùa cợt nói, đánh chính là ngươi cái này mục vô quân phụ người. Đồng Diệp sắp tức đến bể phổi rồi. Đây là hắn ra sức đánh cược một lần, ai ngờ Trần Nghiễn lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hắn bị đánh một quyền đá một cước. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhịn, lúc này hét lớn, chư vị, thành bại ở đây nhất cử, không cần thiết lưu thủ. Trương Sóc lập tức dốc hết toàn lực đẩy ra ngăn tại trước mặt mình cẩm y liễu vệ, nó bên người quan viên thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Như là đã động thủ, tất yếu lấy được kết quả mới được. Lần này Bách Quan bọn họ lửa giận bị Trần Nghiễn phách lối triệt để nhóm lửa, hắn không thể sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đem bọn cẩm y vệ đẩy đến liên tục lui lại. Nhanh, cũng nhanh tới gần cái kia Trần Nghiễn tiểu nhi. Mắt thấy vòng tròn càng ngày càng nhỏ, thậm chí có lỗ hổng, Trần Nghiễn quyết định chắc chắn, vọt tới Trương Sóc bên kia, xoay tròn nắm đấm đối với Trương Sóc mặt liền hung hăng một quyền. Trương Sóc mặt vốn là quẳng rách ra, lại bị như vậy đánh, càng đau đến hơn hắn toàn thân phát run, máu trên mặt nhỏ xuống đến trên quan phục, càng đem quan phục đều cho nhễu ướt. Trương Sóc ai gào lấy lui về sau, vừa vặn sau quan viên chính cực lực hướng phía trước đỉnh, hắn một cái lảo đảo, người liền nằm nhòi cầm y liễu vệ trên cán đao, đính đến hắn đau hai bên sườn khi thở, trận trắng mắt suýt nữa ngất đi. Bên cạnh quan viên lập tức vượt qua cầm y liễu vệ bả vai đi bắt Trần Nghiễn, lại bị Trần Nghiễn cấp tốc né tránh. Mấy người đều rơi vào khoảng không, cấp tốc bị cầm y liễu vệ cho đẩy ra. Nhìn chung quanh một tuần, những cái này quan viên từng cái nhìn chằm chằm, rõ ràng muốn chọn cơ bắt hắn. Xem ra không có khả năng tự mình động thủ, không phải vậy một khi bị bắt lại, hắn bị kéo túm ra cầm y liễu vệ vòng phòng hộ liền xong rồi. Nếu là lúc này trong tay có cây côn, là hắn có thể lần lượt gõ đầu, thật là nhiều thông khoái. Đáng tiếc, hôm nay đi ra ngoài gấp, không mang. Trần Nghiễn có chút tiếc nuối. Nếu không có tại thánh tượng trước mặt, hắn ngược lại là có thể mượn cầm y liễu vệ bỏ đao, bây giờ cũng chỉ có thể từ bỏ bực này cực tốt vũ khí. Những cái này quan viên bởi vì đưa tay đến bắt Trần Nghiễn, cầm y liễu vệ áp lực chợt giảm, không ngờ đem bọn hắn cho đẩy về sau mấy bước, càng đem cái này vòng phòng hộ còn lại cho làm lớn ra chút. Những quan viên kia bắt không được Trần Nghiễn, bất đắc dĩ lại rút tay về đẩy ra cầm y liễu vệ. Trần Nghiễn song nhãn sáng lên, cái này chẳng phải không thể bắt hắn sao? Chỉ cần hắn tìm đúng cơ hội, xuất kỳ bất ý, liền có thể đánh đến người. Trần Nghiễn ngắm nhìn một phía, một chút liền khóa chặt phía đông hai tên cầm y liễu vệ bị đẩy đến liên tục lùi lại, những cái này quan viên càng là mão đủ kình đến đẩy. Trần Nghiễn lập tức tiến lên, đối với trong đó một tên luôn quan miệng vùng ra một quyền, liền lập tức lùi lại. Cái kia đang cố gắng luôn quan kêu đau một tiếng, lập tức che miệng lại, máu liền từ ngón tay trong khe chảy ra. Hắn đưa tay chuyển qua trước mắt xem xét, một viên răng cửa thì ra máu rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn kêu đau một tiếng, răng, ngâu răng. Bởi vì thiếu một cái răng, nói chuyện hở, càng đem máu thổi đi ra, nói cũng nói không rõ. Chúng quan viên thấy răng ẩn ẩn làm đau, lại nhìn Trần Nghiễn, chính là vừa hãi vừa sợ. Chương 375, gian dạy bách quan. Chương 375, gian dạy bách quan. Cái này Trần Tam Nguyên tuổi không lớn lắm, ra tay là thật hung ác à. Mà ngay cả răng cũng cho người đánh rớt. Liên tiếp ba người bị đánh, chúng quan viên e sợ cho kế tiếp là chính mình, liền lòng sinh cảnh giác. Trần Nghiễn không có khi đi tới, bọn hắn liền điên cuồng hướng phía trước chen, một khi nhìn thấy Trần Nghiễn tới gần, lập tức đưa tay đi bắt. Có thể cái kia Trần Nghiễn phản ứng cực nhanh, tùy tiện liền có thể né tránh, chả hết nhảy lên nhảy xuống tìm đúng cơ hội liền xuống hạ thủ. Liên tiếp 7-8 người bị đánh mặt mũi bầm dập, bách quan liền phẫn hận không thôi. Tiểu tử này không phải liền là ỷ vào tuổi trẻ, chạy nhanh a, nếu bọn họ trẻ lại cái 3-40 tuổi, nhất định có thể một phát bắt được hắn, đem nó lôi ra ngoài vào chỗ chết đánh. Đáng tiếc bọn hắn lại đỏ mắt, thời gian cũng không thể đảo lưu, chỉ có thể ở Trần Nghiễn hướng phía phương hướng của bọn hắn vọt tới lúc, đội vàng né tránh, liền sợ chính mình là kế tiếp bị đánh. Như vậy một màn buồn cười tiếp tục đến hơn 60 tên cẩm y liễu vệ chạy tới, đem bách quan phân tán thành 4 đội vây quanh. Trần Nghiễn thừa dịp đám người bận rộn thời khắc, đem trên tay máu hướng khỏe miệng một vòng, liền nằm trên mặt đất lẩm bẩm. Vĩnh An Đế tại cẩm y liễu vệ khống chế lại cục diện sau, mới chậm rãi tọa hạ, nghe được Trần Nghiễn lẩm bẩm, liền lo lắng hỏi, "Trần Ái Khanh còn mạnh khỏe?" Trần Nghiễn còn chưa mở miệng, trước ho khan hai tiếng, tiếng như muỗi bắn, thần thân chịu trọng thương, thực sự không đứng dậy được hành lễ, nhìn thánh thượng thứ tội nói xong lại ho khan hai tiếng. Bách quan đơn giản tức giận đến giận sôi lên. Tiểu tử kia vừa mới còn bốn chỗ nhảy nhót, lúc này liền nằm trên mặt đất không động được. Rõ ràng là hắn toàn trường đánh người, lúc này lại còn có mặt nói mình thụ thương, hắn làm sao chịu được thương? Ai đánh tới hắn? Trần Nghiễn kẻ này, thực sự vô liêm sỉ. Trương Sóc càng là tức giận đến trước mắt, triệt để đã hôn mê. Có quan viên muốn vạch Trần Trần Nghiễn, chỉ thấy khóe miệng của hắn là máu, trên quan phục là máu, ngay cả đánh người tay đều dính đầy máu, cái kia thê thảm bộ dáng, căn bản không do bọn hắn cãi lại. Cái này càng kinh người. Có lão giả tay run run chỉ vào Trần Nghiễn mắng, "Vô sỉ tiểu nhi." Đáp lại hắn là che ngực, suy yếu ho 4 tiếng Trần Nghiễn. Nghe vào lão giả trong lỗ tai, đây không phải là ho khan, là khiêu khích. Trần Nghiễn phảng phất tại nói, có thể làm khó dễ được ta. Lão giả tức giận đến muốn chửi ầm lên, liền nghe một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, im miệng. Hắn bị giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Vịnh An Đế, chỉ thấy Vịnh An Đế mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Vịnh An Đế ánh mắt tại bách quan trên mặt từng cái đảo qua, tức giận nói, đây chính là đại lương quan cổ chi thần. Đây chính là chấm trông cậy vào, thiên hạ bách tính trông cậy vào trụ cột nước nhà. Các ngươi lại liền dám ngay ở chấm mặt giết người, còn có cái gì là các ngươi không dám? Bách quan nhao nhao cúi đầu quỳ xuống, lặng im không nói. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, chẳng lẽ lại bệ hạ có thể đem bọn hắn toàn chặt? Nếu thật như vậy, đại lương này lập tức liền muốn ra nhiều loạn lớn. Vĩnh An Đế xem xét liền biết bọn hắn đánh chính là cái chủ ý này, càng là nổi nóng. Cả đám đều năng lực đúng không? Không thể đem tất cả mọi người thu thập, vậy liền giết gà dọa khỉ. Đồng Diệp thân là lễ bộ tả thị lang, lại không biết lễ giáo, mê hoặc bách quan trước điện náo sự, lập tức cách đi nó chức quan, giao cho ba pháp tư nghiêm tra. Đồng Diệp chân mềm nhũn, cả người ngồi liệt trên mặt đất, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong. Từ các lão vừa mới bị vạch tội, lúc này chính là nơi đầu sóng ngọn gió, nhất định sẽ không mạo hiểm cứu hắn. Hắn Đồng Diệp lại không xoay người khả năng. Vĩnh An Đế lại liếc mắt nửa bên mặt đều là máu Trương Sóc, lãnh đạo nói Trương Ái Khanh thân là binh bộ thượng thư, nhiều năm qua thực sự vất vả, hôm nay thụ trọng thương này, liền tháo gánh nặng cực kỳ trở về tỉnh dưỡng đi. Trương Sóc toàn thân run rẩy, ngẩng đầu khóc giống, bệ hạ, thần không nỡ ngài a. Vĩnh An Đế sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, ngựa khí nhưng như cũng không mặn không nhạt, Trương Ái Khanh tuổi tác đã cao, binh bộ gánh nặng không có khả năng một mực đặt ở Ái Khanh trên thân, cũng nên để những người tuổi trẻ kia chia sẻ chia sẻ. Trương Sóc liền biết chính mình lại không thể có thể, chỉ có thể khóc dập đầu tạ ơn. Lần này bách quan khóc gián, chính là Đồng Diệp chủ sự, chính là bệ hạ muốn trách tội, cũng nên là hàng tội Đồng Diệp, hắn cùng với những cái khác quan viên bị không nhẹ không nặng phạt một phen cũng là phải. Có thể hôm nay, Trần Nghiễn đem hắn điểm ra. Hắn bất đắc dĩ ứng chiến, lập tức liền lại khó bước ra. Hoạn lộ của hắn, đến tận đây triệt để kết thúc. Nếu đem Trần Nghiễn giết chết, hắn chắc chắn sẽ bị bách quan chỗ bảo đảm, đáng tiếc. Đám người còn lại, lựa tiền thất lễ, toàn bộ tiền phi pháp nửa năm đồng lộc. Lời này vừa nói ra, cái kia bị Trần Nghiễn đánh rất răng cửa luôn quan thẳng tắp lưng, lớn tiếng nói, "Vậy hạ cho bẩm, nô ta tương đương quan viên vì nước vài tận trùng, diệt trừ loạn thần, có tội gì?" Đồng Diệp hai mắt sáng lên, lập tức phụ họa, "Hôm nay chính là bệ hạ đem chúng ta ban được chết, chúng ta cũng là vì quốc tận trung, còn có cơ hội, chỉ cần có thể bức bệ hạ đi vào khuôn khổ, hắn liền còn có thể sống mệnh." Đồng Diệp đã khó nén điên cuồng, "Sống hay chết, ở phía này." Trần Nghiễn lại không sự tỉnh, cũng không có cụt tay cụt chân, Vĩnh An Đế thực sự không cần thiết vì hắn cùng bách quan đối kháng đến cùng. Thiên hạ này cũng không phải hoàng đế một người là có thể trị lý hảo, Vĩnh An Đế nhược thật đem Bách Quan Triệt để đắc tội, về sau Vĩnh An Đế liền thành chân chính người cô đơn, không có quan viên sẽ lại vì hắn bán mạng. Hắn Đồng Diệp bằng bảo, chính là điểm này. Có lời quan đã dục dịch. Nam dưới đất Trần Nghiễn đang muốn có phải hay không trước cho thiên tử một bậc thang lúc, một tên nội thị tiểu toái bộ tiến đến, cung kính hướng Tiêu Chí Hành bọn người sau lưng vừa quỳ, bẩm báo nói: "Chủ tử, Bắc Chấn phủ Ti Thiên hộ tiết chính cầu kiến." Tức giận không thôi, Vĩnh An Đế rốt cục híp híp mắt. Kéo lâu như vậy, tiết chính bên kia rốt cục thành sự. Tiên. Thiên tử kim khẩu vừa mở, vừa thăng lên thiên hộ tiết chính hai tay dâng thật dày một chồng trang giấy cất bước tiến buồng lò sưởi, trêu chọc cáo choàng, quỳ xuống, hai tay dâng chồng giấy kia dương nói khởi bẩm bệ hạ: "Đây là Ninh Hoài chúng quan viên lời khai." Bách quan đều tóc gáy dựng đứng, hai đôi mắt liền không tự chủ được để mắt tới tiết chính vật trong tay. Chỉ là càng xem, bọn hắn càng sợ sợ. Vương Như Hải bước nhẹ đi đến tiết chính trước mặt, ngay trước mặt mọi người tiếp nhận cái kia thật dày một chồng trang giấy, đưa đến Vĩnh An Đế trước mặt. Vĩnh An Đế nhìn vài trang, liền trung điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, gầm thét: "Chớm vốn cho rằng chỉ nát Linh Hoài một tỉnh, bây giờ là rút ra củ cải mang ra bùn, trong chiều này từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức trung thần, không sợ chết cũng muốn lưu một thân thanh danh các vị thành quan bọn họ, thật sự là tài nguyên quảng tiền a." Bách quan trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, run rẩy không dám tiếp tục ra một lời. Bọn hắn thực sự không ngờ tới, Linh Hoài những người kia lại đều là như vậy đồ hèn nhát, lúc này mới mấy ngày liền khai hết. Vùng lò sưởi bên trong càng ngày càng lạnh, phản phất muốn đem những quan viên này tất cả đều chết bóng ở chỗ này. Vĩnh An Đế cười lạnh: "Ta Đại Lương thật sự là nuôi một đám sâu mọt, khó trách cái này quốc khố một mực giống tuyết, nguyên lai bạc đều bị các ngươi cất vào trong túi. Các ngươi những này quan làm khá à, bên trên phụ quân, bên dưới phụ dân, chính là không phụ chính mình hầu bao." Vĩnh An Đế răn dạy bách quan thanh âm tại buồng lò sưởi bên trong phiêu đãng, chấn động đến bách quan tê cả da đầu. Thứ môn chúng quan viên đều là lòng sinh tuyệt vọng. Bệ hạ nhất định phải đối bọn hắn động thủ. Từ các lao khe đảo bên dưới, bọn hắn liền không có một người có thể cởi ra thân. Chương 376, giết chương 376, giết Vĩnh An Đế thay đổi ngày xưa nhường nhịn, giờ phút này khí thế của hắn liên tục tăng lên, thanh âm uy nghiêm vang vọng buồng lò sưởi, dọa đến bách quan sắp nứt cả tim gan. Binh bộ thượng thư Trương Sóc, bất tuân nói trước, một mình dung túng ta Đại Lương hướng pháo thuyền bán cho người tặc, thực cùng loạn tặc cấu kết, tội đáng chém thẳng, tiền tài bất nghĩa đều tiền phi pháp nhập quốc khố, Trương gia đám người còn lại đều đi đẩy trấn thủ biên cương. Nguyên bản còn đang vì hoạn lộ bị hết mà bi thiết Trương Sóc, giờ phút này toàn thân như nhũn ra ngồi liệt trên mặt đất, cả người đã phảng phất không có hồn phách, toàn thân run lên cầm cập. Dưới đó nửa người quan phục dần dần bị đánh ở bước, sau đó không lâu mặt đất xuất hiện một đoàn chất lỏng màu vàng, hướng ra ngoài lan tràn mà đi. Một cố khó người mùi tràn ngập ra, lại là ai cũng vô tâm nhìn nhiều. Tiết Chính mang tới trong cẩm y liễu vệ lập tức có hai người tiến lên, một trái một phải bắt lấy Trương Sóc cánh tay, đem nó như là bao bố giống như kéo đi. Đồng Diệp lúc này mồ hôi rơi như mưa, chống đất hai cái cánh tay mềm đến giống mì sợi, chỉ là duy trì tư thế này, liền đã hao hết hắn tất cả khí lực. Khi hắn nghe được Vĩnh An Đế đọc lên tên của mình lúc, lỗ tai liền ông ông tắc hưởng. Hắn cực lực muốn nghe rõ, có thể càng cố gắng, cái kia ong ong âm thanh liền càng lớn, phản phất thường ngày đang nằm mơ lúc như vậy bất lực. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, không hiểu, cái kia tiếng ông ông biến mất, cũng rốt cục có thể nghe rõ Vĩnh An Đế tức giận đối với hắn phán quyết, cầm 100, sẽ không có gia nghiệp. Một cái chớp mắt này, Đồng Diệp hai tay đã mất đi chi giác, hắn mặt không có chút máu, chỉ có thể run rẩy khẩn cầu, thánh thượng tha mạng. Lấy thân thể của hắn xương, căn bản không có khả năng gánh vác được 100 trượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã làm xong liều mạng chuẩn bị, thật là đến thời khắc sinh tử, hắn mới phát giác chính mình sợ chết, càng không muốn chết. Hắn muốn sống, hắn mới hơn 50, còn có bó lớn ngày tốt lành không có qua hết. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để Đồng Diệp không lo được cái chán đau đớn, dốc hết toàn lực dập đầu cầu xin tha thứ. Vẫn như cũng là hai tên cầm y liề vệ, trực tiếp một trái một phải bắt hắn lại cánh tay hướng buồng lò sưởi bên ngoài kéo, ngày xưa quan to tam phẩm, lúc này cùng lợn chết thịt không quá mức khác nhau. Rất nhanh, bên ngoài liền vang lên Đồng Diệp thê thảm chu lên, thanh âm kia truyền đến buồng lò sưởi bên trong, càng làm cho hơn bách quan sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Giọt Hán Châu tử rơi xuống mặt đất, phản phất muốn đem toàn bộ buồng lò sưởi cho nhiễm mà bước. Đồng Diệp tiếng la khóc dần dần yếu xuống tới, đang đánh đến 30 trượng lúc liền hoàn toàn biến mất, có thể thánh dụ là 100 trượng, chính là người đã chết, cái này 100 trượng cũng muốn đánh xong. Đợi triệt để đánh xong, sớm đã chết đi Đồng Diệp nửa người dưới đã là máu thịt bé bét. Nồng đậm mùi máu tanh phiêu đãng tại trên hoàng cung không, phản phất muốn vi hoàng cung nguy nga tăng thêm túc sát chi khí. Đám người còn lại, hết thảy trượng 10, lại chưa tại chỗ bị xử lý. Cẩm Y Liễu vệ đánh xong, sớm đã chờ đợi ở một bên các thái y lập tức tiến lên trận trị bó thuốc, xác nhận không cần lo lắng cho tính mạng, trong cung nội thị bọn họ liền xuất cung đi các nhà cáo chi, để các nhà phái người tới đón. Như vậy, trùng trùng điệp điệp khóc gián bách quan bị nhau nhau trở về nhà. Trên đất vết máu, tự có nội thị thanh lý. Như vậy một phen tràng diện huyết tinh, ngay cả kiến thức rộng rãi Tiêu Chí Hành, Lưu Thủ Nhân hai vị các lao đều kinh hãi không thôi. Lưu Thủ Nhân càng là sợ hãi khó có thể bình an, thở ra khí bỏng đến người bên trong đau nhức. Ngõ môn bên ngoài sớm loạn thành một bầy, buồng lò sưởi bên trong lại là giống như chết yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Vĩnh An Đế rốt cục chậm rãi mở miệng, hai vị các lao nhưng còn có sự tình muốn thương nghị. Đây là muốn đuổi người. Bất quá thời khắc này Tiêu Chí Hành cùng Lưu Thủ Nhân cầu còn không được, tranh thủ thời gian cáo lui. Ra buồng lò sưởi, hàn phong thổi, hai người không khỏi giật cả mình. Tiêu Chí Hành cảm thán, chúng ta đều nhìn lầm thánh thượng. Từ Vĩnh An Đế vào chỗ, liền thủy chung là cầm nhẹ để nhẹ, các văn thần liền càng phát ra cảm thấy Vĩnh An Đế đôn hậu, kém xa tiên đế tàn nhẫn. Hôm nay vừa rồi biết Vĩnh An Đế ẩn nhẫn nhiều năm, vừa ra tay liền muốn máu nhuộm hoàng cung. Tiêu Chí Hành nhất quán đạo sinh tồn, chính là phỏng đoán thánh ý, hôm nay mới biết hắn thiếu xa hiểu rõ Vĩnh An Đế, dị vãng rất nhiều phỏng đoán hoặc đều là sai, không khỏi âm thầm nghĩ mà sợ. Lưu thủ nhân chỉ nói, thánh minh bất quá bệ hạ, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Hắn vô tâm cùng Tiêu Chí Hành nhiều lời, qua loa hai câu, liền mặc kệ còn canh giữ ở cửa ra vào Vương Thân cùng Bùi Quân bọn người, bước nhanh rời đi. Nhìn xem hắn cái kia hoảng hốt bóng lưng, Tiêu Chí Hành không khỏi nói xấu sau lưng. Lại đối mặt Vương Thân bọn người, ngữ khí càng ôn hòa chút, đều xuất cung đi, chớ có quấy nhiễu thiên tử. Vương Thân cùng Bùi Quân bọn người hành lễ, đi theo Tiêu Chí Hành xuất cung. Đùng lò sưởi bên trong, Tiết Chính dẫn nhất chúng cầm y liề vệ đứng ở một bên chờ lấy, nội thị bọn họ cũng là cái cúi đầu, không dám phát ra một tia tiếng vang. Vĩnh An Đế đứng dậy, chậm rãi đi đến nằm dưới đất Trần Nghiễn trước mặt, gặp Trần Nghiễn vết máu đầy người, lại hai mắt nhắm nghiền, cười mắng, người đều đi, liền chớ có giả bộ. Trần Nghiễn chi mình không thể lại nằm, liền đứng lên, quỳ gối Vĩnh An Đế trước mặt, cũng không như dị vãng như vậy trang trọng dập đầu, mà là hắc hắc cười hai tiếng, có chút vô lại nói thần bất đắc dĩ mới trang bị trọng thương, mong rằng thánh thượng thứ tội. Hắn là cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy một vòng bằng sáng, thấy không rõ Vĩnh An Đế thần sắc. Chỉ nghe Vĩnh An Đế hỏi, "A, như thế nào cái bất đắc dĩ pháp?" Trần Nghiễn đạo, "Một đám thần tử dám ngay trước bệ hạ mặt muốn động thủ đánh chết vi thần, thực sự mục vô quân phụ, vi thần liền muốn giáo huấn bọn hắn một phen, lúc này mới xuất thủ. Thánh thượng luôn luôn đối với thần tha thứ, tất không muốn trách cứ thần, có thể những cái kia văn thần từng cái bất thiện, sợ sẽ lấy thương bức bách thánh thượng, thần không muốn bệ hạ lâm vào nguy nan chi cảnh, dứt khoát nằm xuống trang trọng thương, như vậy những đại nhân kia cũng liền không còn biện pháp nào." Nói như vậy, ngươi trang trọng thương là vì chấm suy nghĩ. Vĩnh An Đế thanh âm không phân biệt hỉ nộ. Trần Nghiễn đạo, là bởi vì bệ hạ khoan hậu, tất cả cho thần suy nghĩ, thần mới không dám bởi vì bản thân phiền nhiễu bệ hạ. Vĩnh An Đế rốt cục cười ra tiếng, hôm nay ngươi phong thái, chấm là tận mắt nhìn thấy, dẫn đầu những người kia chấm đều giúp ngươi thu thập, ngươi cũng nên thư thái. Nói chính là Đồng Diệp cùng Trương Sóc mấy người. Trần Nghiễn giật đầu, cao giọng đạo, thần chính là quân phụ chi thần, nên vì quân cha phân ưu, là lớn lương tận tâm lực, không dám bởi vì tư đoán gây nên triều đình biến động. Cho dù Tiết Chính đã nhiều lần lĩnh giáo qua Trần Nghiễn ra mặt dày, lúc này được nghe lại hắn ngôn luận như vậy, vẫn như cũ vì thế mà choáng váng. Trần Tam Nguyên thực sự có quá nhiều có thể làm cho hắn học tập chỗ. Bọn hắn hôm nay đối với ngươi nhiều lần ra sát chiêu, ngươi lại không phải thánh nhân, làm sao có thể không có oán khí? Ngươi sở tố sở vi, chấm tất cả đều nhìn vào mắt. Vĩnh An Đế ngừng tạm, tiếp tục nói, chỉ là ở quan trường, phải tránh hình sảng khoái nhất thời. Trần Nghiễn không khỏi đáy lòng trầm xuống. Bệ hạ ý tứ này, chẳng lẽ đem những quan viên kia đình trượng, việc này liền qua? Cái kia Từ Hồng Tiệm lại sẽ như thế nào xử trí? Trần Nghiễn nhất thời đoán không ra, đành phải quy củ tạ ơn. Vĩnh An Đế tiếp tục nói, lần này ngươi lập xuống đại công, có thể có nghĩ tới muốn cái gì ban thưởng? Trần Nghiễn cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần khi còn bé nhà nghèo, trong nhà không đủ sức thần đọc sách. Tổ mẫu dẫn thần đi huyện thành bán trứng gà kiếm tiền lúc, thần từng hứa hẹn, đợi công thành danh vài lúc, muốn để tổ mẫu qua ngày tốt lành. Thần cả gan, muốn hướng bệ hạ là tổ mẫu lấy cái cám mệnh. Chương 377, xin thưởng chương 377, xin thưởng. Vĩnh An Đế khẽ giật mình, liền nhớ tới hắn từng nhìn qua Trần Nghiễn là kiếm tiền đọc sách, nhiều lần nhập huyện thành sự tình. Cùng hắn đằng sau cùng cao gia đấu trí đấu dung so sánh, những sự thật này tại không đáng chú ý, Vĩnh An Đế tất nhiên là sẽ không đặt tại trong lòng. Không nghĩ, ở tại vinh dự như vậy thời khắc, Trần Nghiễn nghĩ tới đúng là thực hiện nhiều năm trước đối với tổ mẫu hứa hẹn. Vĩnh An Đế nhắc nhở, lần này ngươi chi công cực khổ cực lớn, ngươi có thể nghĩ tốt. Trần Nghiễn đúng làm yêu cầu lập tức trở về kinh, hắn cũng sẽ cho an bài một tốt vị trí. Đại công như vậy để dùng cho tổ mẫu lấy cái cám mệnh, thực sự có chút không đáng. Trần Nghiễn lại kiên định nói, quân tử hứa một lời, nặng như cửu đỉnh. Thần cha mẹ cũng có cám mệnh, làm sao có thể đơn độc rơi xuống tổ mẫu một người? Vĩnh An Đế theo dõi hắn đỉnh đầu thật lâu, không khỏi cười nói, khó được ngươi một mảnh hiếu tâm, chấm đồng ý. Trần Nghiễn cao hứng tạ ơn, tại Vĩnh An Đế ra hiệu bên dưới, hắn cáo lui. Liên đối, Tiết Chính cũng dẫn một đám cẩm y liề vệ lui ra ngoài. Vùng lò sưởi bên trong, Vương Như Hải đem một chén trà nóng cung kính đặt ở Vĩnh An Đế trên bàn. Vĩnh An Đế nâng chung trà lên nhấp một miếng, liếc mắt cái kia giống như núi lời khai, giống như vô ý nói triều đình này không có khả năng ra lại một cái Từ Hồng Tiệm. Vương Như Hải cung kính đáp, chủ tử thánh minh, chỉ là Trần Tam Nguyên phí sức như thế lực độ tử, như tử môn vẫn còn tồn tại, hắn sợ là muốn không thông. Vĩnh An Đế đem chén trà buông xuống, chậm rãi nói, chỉ có nghị thông suốt mới thật sự là tể phụ chi tài. Trần Tam Nguyên còn tuổi nhỏ, đợi một thời gian nhất định có thể nghị thông suốt. Vương Như Hải cười đáp, Vĩnh An Đế đạo, còn quá trẻ, còn cần nhiều mài mài một cái. Ngưng tạm, hắn vừa tiếp tục nói, cái này khai hải một chuyện chỉ có hắn có thể làm. Vương Như Hải liền biết Vĩnh An Đế không chuẩn bị đem Trần Nghiễn điều vào kinh thành bên trong, sau đó còn muốn tại tùng phụ. Trần Tam Nguyên một mảnh trung quân ái quốc chi tâm, lại hiếu thuận, còn có thể là bệ hạ phân ưu, thật sự là khó gặp chi phát ngọc. Phát ngọc cần tinh điêu tế trác. Vĩnh An Đế cầm lấy một phần lời khai, cười nói, phẩm hạnh như thế tài học, như làm cô thần, mới là ta đại lương tổn thất. Vương Như Hải tâm bên dưới sáng tỏ, lúc này cười nói, bệ hạ đối với Trần Tam Nguyên chi tâm, nó nhất định có thể biết được. Vĩnh An Đế đạo, như thần tử đều có thể một lòng vì nước, đại lương thì như thế nào là hôm nay chi tượng? Còn nhiều quyền thần, gian thần, tham thần. Nói xong, tay phải hung hăng đập vào cái kia chồng lời khai bên trên. Lời này vừa nói ra, Vương Như Hải không dám tiếp tục nói tiếp, chỉ trong lòng tự nhủ triều đình muốn động đãng. Tiết Chính cùng Trần Nghiễn ở trong cung lúc cũng không có đôi câu vài lời, xuất cung cửa, Trần Nghiễn mới chắp tay cười đối với Tiết Chính đạo, chúc mừng Tiết Thiên Hộ. Chỉ một năm, liền từ bách hộ liên tục vượt hai cấp đến thiên hộ, thăng quan tốc độ thật sự là nhanh. Tiết Chính đáp lễ lại, nói nắm Trần đại nhân phúc. Nếu không có đi theo Trần Nghiễn tiến về Tùng Phụng, lập xuống đại công, lúc này hắn hay là cái bách hộ. Trần Nghiễn cười nói, đều là Tiết Thiên Hộ chính mình liều mạng liều tới. Ban đầu ở Tùng Phụng, bọn cẩm y vệ cả đám đều không để ý sinh tử, thăng quan đương nhiên. Không biết Lục tổng kỳ như thế nào, đã là phó thiên hộ, cũng là một năm thăng liền hai cấp. Nghĩ đến Lục Trung khuôn mặt tang thương kia, Trần Nghiễn gật đầu, hắn nên được. Tiết Chính cũng trịnh trọng điểm đầu, hắn nên được. Lần này đi theo Trần Nghiễn tiến về Tùng Phụng, dựa theo công lao lớn nhỏ, cũng có lên trước. Từ hồi kinh sau, Tiết Chính liền dẫn những người này ở đây chiếu ngục thẩm tra xử lý Ninh Hoài quan biên, dẫn đầu thẩm vấn chính là Hồ Đức Vận, còn chưa dùng hình, Hồ Đức Vận liền đem tự mình biết khai hết. Tùng Phụng là buôn lậu quan khẩu, làm Tùng Phụng chi phủ, Hồ Đức Vận đối với người biết việc biên, chia phối trộn các loại biết được nhất thanh nhị sở. Không chỉ Ninh Hoài quan biên chỗ phân tiền hai nhiều ít, liền thua liền đưa cho kinh thành quan biên lợi ích, hắn cũng biết cái ba bốn thành. Những cái này nguyên bản hạ quyết tâm căn chết không hé miệng, chờ lấy thủ phụ đại nhân tới cứu Ninh Hoài đám con trước, tại Cẩm Y Liễu vệ nói cho đúng ra bọn hắn liên lụy trong đó đủ loại chi tiết sau, tâm phòng liền bị phá. Cẩm Y Liễu vệ chỉ một câu, đã có người chiều, ngươi chính là giấu giếm cũng vô dụng, bất quá là thụ nhiều chút da thịt nỗi khổ, chúng ta chiếu ngục có là thủ đoạn cậy mở miệng của ngươi. Lại đem một chút hình phạt hướng những cái kia hưởng thụ đã quen các lao ra trên thân một chiêu hô, nên chiêu không nên chiêu liền khai hết. Bọn Cẩm Y vệ dùng hình cũng không hoa bao lâu thời gian, những ngày này toàn dùng để nhớ khẩu cung, để Ninh Hoài đám quan chức ký tên đồng ý, bởi vì quan biên nhân số quá nhiều, bọn hắn đến hôm nay mới toàn bộ chỉnh lý xong. Khi Vinh An Đế bị bách quan ngăn ở buồng lò sưởi bên trong, hắn liền phái người đi chiếu ngục triệu Tiết Chính cầm chứng cứ bức lui bách quan. Chẳng qua là lúc đó còn lại người cuối cùng, liền làm trễ mãi chút công phu. Trần Nghiễn không khỏi gãi gãi đầu, nguyên lai bệ hạ sớm có cách đối phó. Hắn muốn là cái kéo dài thời gian tác dụng, chỉ là hắn không dừng, đem bách quan đều mắng, gây nên thánh chức tự do vật lộn thi đấu. Tiết Chính thật sâu liếc hắn một cái, nói Trần đại nhân chi công tại phía xa trên bọn ta, như Trần đại nhân muốn về kinh, bệ hạ chắc chắn đồng ý chi. Quan viên phái xuống địa phương, thời gian lâu dài dễ dàng bị lãng quên, như không có gì bối cảnh, muốn lên chức liền rất khó, muốn hồi kinh càng là khó càng thêm khó. Trần Nghiễn lại cười lắc đầu, bản quan nên tại Tùng Phụng tránh đầu gió, lúc này còn không thích hợp hồi kinh. Tiết Chính khuyên nhủ, cho dù ngươi ở địa phương làm đến đại tướng nơi biên cương, cũng không vào được cát. Trần Nghiễn thật sâu hút khẩu khí, bản quan bây giờ làm ra những này, cũng là vì khai hải. Khai hải can hệ trọng đại, bản quan không muốn mượn tay người khác. Khai hải nhất định nhận rất nhiều trở ngại, hơi không lưu ý liền sẽ thất bại, chỉ có rơi vào chính hắn trong tay mới có thể an tâm. Khai hải thất bại hậu quả, đại lương đảm đương không nổi, hoa hạ đảm đương không nổi. Thánh thượng cũng là tâm tư này, nếu không cũng sẽ không hỏi bản quan muốn gì khen thưởng. Nhược Vinh An Đế muốn cho hắn hồi kinh, trực tiếp đem hắn triệu hồi đến chính là hỏi hắn muốn gì khen thưởng, chính là không chuẩn bị điều hắn trở về, liền tại địa phương khác đền bù. Hắn cũng liền thuận thế là tổ mẫu xin mời cám mệnh, thứ nhất là toàn chính mình lúc trước muốn để tổ mẫu qua ngày tốt lành hứa hẹn, tổ mẫu tuổi tác lớn, phải thừa dịp sớm vì nàng mưu phần vinh quang. Thứ hai thì là hắn lần này phong mang thực sự quá thịnh, không thích hợp ra lại đầu ngọn gió, nên giấu nghề. Thứ ba cũng là toàn bệ hạ ban thưởng tri ân, cũng không thể quân chủ một lòng muốn ban thưởng, thần tử không thất thời hùng hăng chối tử. Tiết Chính trầm mặc đánh giá Trần Nghiễn một phen, trong lòng tự nhủ, Trần đại nhân thực sự không phụ nó kích cỡ. Hai người đã không thể cùng trước kia bình thường nói chuyện phiếm, vội vàng nói chuyện với nhau vài câu liền cáo biệt. Trần lão hổ một mực tại ngoài cửa chờ đợi, gặp Trần Nghiễn đi ra, liền đem ghế phóng tới trên mặt đất, các loại Trần Nghiễn dẫm lên xe ngựa, hắn lại đem ghế thu đi lên, đánh xe ngựa liền hướng nhà chạy. Vừa mới hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy đám quan chức từng cái bị từ trong cung khiêng ra đến, lúc này nơi nào còn dám tại cái này ăn người nhiều chỗ lợi. Trong xe ngựa, Trần Nghiễn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm lại liền suy nghĩ. Trải qua này lần về sau, thiên tử tất sẽ không lưu từ Hồng Tiệm tại triều đình, về phần từ môn một chút hoạch tâm nhân viên, Trương Sóc hôm nay liền đã bị chém đầu, Đồng Diệp bị tại chỗ đánh chết, toàn bộ từ môn một ngày ngay cả mất hai đại viên, thế lực tất đại giảm. Đến giờ phút này, bệ hạ cũng không tiếp tục xử lý, hiển nhiên là muốn lưu lại thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Trần Nghiễn trong nháy mắt giật mình, lập tức lại không khỏi kính nể lên Vinh An Đế cân nhắc chi thuật đến. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, cả cười đứng lên. Nếu thật đem toàn bộ từ môn toàn thu thập, khai hải sự tình ngược lại không thành được, như vậy giết một bộ phận, xử lý một bộ phận, lại lưu một bộ phận mới là lựa chọn tốt nhất. Tiếp xuống kinh thành nhất định đại loạn, hắn vừa vặn đục nước béo cỏ. Chương 378, từ Hồng Tiệm một chương 378, từ Hồng Tiệm một Trần Nghiễn trở lại Hoè Lâm Hồ đồng lúc, sắc trời đã dần dần đen. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy một chiếc sáng đèn lồng tại trong ngõ hẻm ở giữa. Đèn lồng ánh sáng tuy có chút mông lung, lại đủ để chiếu sáng trở về nhà đường. Xe ngựa tại Dương Phu Tử cùng Chu Ký Bạch hai người trước mặt dừng lại, Trần Nghiễn xuống xe ngựa một chớp mắt kia, hai người bị trên người hắn vết máu bị dọa cho phát sợ. Trần Nghiễn run lên cánh tay, cười nói, đều là máu của người khác, học sinh lông tóc không thương. Nói xong liền tiến lên, cùng Chu Ký Bạch một trái một phải viện Dương Phu Tử, chậm rãi từ từ hướng nhà mình trạch viện đi đến. Dương Phu Tử gặp hắn mặc dù có chút chật vật, tinh thần lại vô cùng tốt, liền biết hắn lời nói làm thật, chỉ là vẫn chưa yên tâm, lại hỏi, thật tốt sao liền dính máu của người khác? Chu Ký Bạch cũng tò mò thăm dò nhìn qua. Trần Nghiễn cười đến cực kỳ sảng khoái, hôm nay ta đánh quan lớn một người, quan to tam phẩm một người, nôn quan sáu tên, trên thân liền nhiễm vết máu. Dương Phu Tử cùng Chu Ký Bạch cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Nghiễn, khiếp sợ trong mắt suýt nữa muốn rơi ra đến, còn đồng nói, đánh nhau. Không phải bách quan khóc gián bạch tội Trần Nghiễn sao, sao lại đánh nhau? Bọn hắn vừa thấy được học sinh liền chửi ầm lên, tựa đất cũng có ba phần tính tình, học sinh tất nhiên là muốn mắng lại, bọn hắn mắng bất quá học sinh, liền động thủ. Khoảng trăm người muốn quần đầu học sinh, học sinh nếu là không hoàn thủ, chẳng phải là chịu thiệt lớn. Trần Nghiễn nói đến đương nhiên, không để ý chút nào những sự tình này đối với Dương Phu Tử cùng Chu Ký Bạch trùng kích. Dương Phu Tử cả lăm, cham, bách quan ở trong cung động. Động thủ đánh. Đánh nhau. Không thể tưởng tượng. Chu Ký Bạch nhận biết cũng bị triệt để phá bỡ. Một đám trọng thần, không nên là Nhã Phương Đoan chính sao, sao có thể bén tay háo lên đánh nhau. Cái này tại chợ bữa bách tính có gì khác biệt. Trần Nghiễn ai một tiếng, vượt qua Dương Phu Tử vô vô Chu Ký Bạch bả bay, cười nói, thường ngày phủ lấy quan phủ, tất nhiên là từng cái đức cao vọng trọng, thật thoát quan phủ, còn không phải hai đầu cánh tay khiêng cái đầu, có thể lớn bao nhiêu khác biệt. Lần này ngôn luận, đem Dương Phu Tử cùng Chu Ký Bạch cả kinh hai mắt chừng đến lớn hơn. Trọng thần một nước, lại cũng sẽ như thế làm việc. Ba người chậm rãi hướng nhà đi, Trần Lão Hổ đánh xe ngựa tại phía sau bọn họ đi theo, ánh trăng chiếu xuống, đem người bóng dáng kéo đến thật dài, bánh xe lộc cộc câm thanh, vừa vặn đem bọn hắn chuyện phiếm để ở. Tư phủ hoàn toàn như trước đây đèn đất lửa tươi sáng. Bọn hạ nhân mặc dù thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cũng không dám có một người phát ra tiếng vang, e sợ cho chọc giận chủ tử, hạ xuống trọng phạt. Từ Hồng tiệm đêm nay khẩu vị không tốt lắm, sau khi cơm nước xong, liền trở về thư phòng, lệch qua trên chiếc ghế. Hạ nhân bưng một chậu nước nhẹ nhàng đẩy cửa ra tiến đến, bị đợi tại chiếc ghế bên cạnh Hồ Ích tiếp nhận, cung kính đặt ở chiếc ghế trước. Không người, nhỏ giọng nhắc nhở, ân sư, nên ngâm chân. Từ Hồng tiệm lúc này mới mở hai mắt ra, ánh mắt phảng phất mới thanh minh tới, đợi nhìn thấy trong thư phòng chỉ Hồ Ích một người, liền muốn đứng dậy. Thấy thế, Hồ Ích vội vàng đi đỡ hắn. Từ Hồng tiệm cũng không chối từ, Nhậm Do Kỳ đem chính mình đỡ đến một bên ghế bành tòa hạ. Hồ Ích không người đi đem chậu kia nước nóng lại cho bưng đến Từ Hồng tiệm bên chân, thuận thế ngồi xuống, bưng lấy Từ Hồng tiệm một chân, giúp đỡ thoát vớ giày, thử qua nhiệt độ nước sau, mới coi chừng đem Từ Hồng tiệm chân để vào trong nước ấm. Từ Hồng tiệm thả xuống mí mắt, nhìn xem cung kính Hồ Ích, cảm khái nói, ngươi cũng giả. Hồ Ích cười đáp, học sinh năm nay cũng 50 có hai. Lúc này, Từ Hồng tiệm hai chân đã đặt ở trong nước ấm, Hồ Ích cầm khăn vải coi chừng cho nó dựa chân. Năm đó ngươi bất quá 20 có 3, văn chương viết đoan chính có phương pháp, tại một đám cử tử văn chương bên trong thực sự phát triển. Hồ Ích cười nói, nhờ có ân sư dịu dắt, để học sinh được hội nguyên, thi điện lại được bằng nhãn, nhập quan trường sau ân sư từ đầu đến cuối đối với học sinh có nhiều trông nom, mới có học sinh một bước lên mây. Vị sư dịu dắt nhiều người, trong đó xuất sắc nhất chính là ngươi. Từ Hồng tiệm cảm khái. Hồ Ích giật mình trong lòng, trên tay lại là động tác không ngừng, tiếp tục dùng khăn vải dính nước nóng, từng cái hướng Từ Hồng tiệm một đôi giả trên chân xối nước. Ân sư chi giáo hối, học sinh không dám quên. Làm người làm quan đạo lý đều là ân sư dạy, học sinh bất quá là cố gắng học thôi. Từ Hồng tiệm lặng im một lát sau, thản nhiên nói, hôm nay qua đi, ngươi liền nên bạch tội vi sư. Hồ Ích bị dọa đến thay dừng lại, ngẩng đầu bối rối mà nhìn xem Từ Hồng tiệm, vội vàng giải thích, học sinh tuyệt không dám có cái kia tâm làm loạn. Từ Hồng tiệm vòng lưng, hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn, nếu làm sư muốn ngươi bạch tội đâu? Ân sư tại học sinh không khác có tái tạo tri ân, học sinh chính là bọn mình, cũng tuyệt không dám làm ra phản bội ân sư tiến hành. Nói đến tình thế cấp bách chỗ, Hồ Ích hai mắt đỏ bừng, có thể thấy được nó tình chân ý thiết. Từ Hồng tiệm nghiêng người sang, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tâm của ngươi vi sư biết, nhưng hôm nay tử môn, chỉ có ngươi có thể gánh vác gánh nặng này. Ân sư thân thể cứng rắn, còn có thể là lớn lương cầm lái. Nghe vậy, Từ Hồng tiệm lại cười lắc đầu, ta giả, không còn dùng được, thành chướng ngại vật, còn nói thế nào cầm lái. Hồ Ích còn muốn nói nữa, lại bị Từ Hồng tiệm đánh gãy, nước lạnh. Không lo được nói chuyện, Hồ Ích vắt khô khăn vải, giúp Từ Hồng tiệm tỉ mỉ lau chân. Cái kia Thả Vương không chịu nổi, lại dưới sự vội vàng liên phản, Từ gia cũng liên lụy trong đó, lần này Từ tộc là khó thoát một kiếp, vi sư cũng thoát không khỏi liên quan, bài này phụ vị trí chiếm nhiều năm, lâu liền sẽ bị thiên tử chán ghét mà bước bỏ. Từ Hồng tiệm muốn đứng dậy, Hồ Ích đội vàng đứng dậy đi nâng, thầy cho hai người liền từng bước một hướng ghế nằm phương hướng đi đến. Bệ hạ hôm nay không có ngay tại chỗ đem vi sư xử lý, chính là niệm vi sư là tam triều nguyên lão, hai triều đế sư, muốn cho vi sư thể diện, sẽ không ban được chết vi sư. Từ Hồng tiệm chậm chạp ngồi vào trên ghế nằm, Hồ Ích đội vàng giúp hắn đem chân đặt ở đạp trên chân, lại cầm chân mỏng coi chừng đắp lên nó trên đùi. Cẩn thận như vậy cẩn thận, so với thân nhi tử càng thân mật càng hiếu thuận. Có thể các ngươi những này đi theo ta người không có phần này hy vọng, lại liên quan đến trong đó, cho dù bệ hạ muốn bảo đảm, cũng phải cho hắn một cái bảo đảm cớ, tố cáo ta Từ Hồng tiệm chính là tốt nhất cớ. Hồ Ích lại khóc giống lên, chúng ta làm sao có thể vì bảo mệnh, muốn đối với ân sư bỏ đá xuống giếng. Lòng dạ đàn bà. Từ Hồng tiệm biến sắc, chính là một tiếng giận mắng, liền ngay cả nằm xuống thân thể cũng cong lên tới một chút, chẳng lẽ lại ngươi yếu lĩnh lấy Từ môn trên dưới cùng nhau đi chết? Có lẽ là nói chuyện quá mức dùng sức, Từ Hồng tiệm lại lớn cục không chỉ. Hồ Ích dọa đến vội vàng đi giúp nó thoát quóng, đợi cho Từ Hồng tiệm rất nhiều, lại bưng bát trà nóng tới. Từ Hồng tiệm liền tay của hắn uống một ngụm, nhuận hết hầu, cảm thấy rất nhiều, liền khoát khoát tay. Hồ Ích đem bát trà phóng tới một bên trên mặt bàn, lại cúi thấp đầu lau nước mắt. Lại nhìn hắn thần thái như thế, Từ Hồng tiệm thật sâu thở dài, tình cảnh đã nghiêm trọng đến tận đây, chỉ có như vậy làm việc mới có thể bảo trụ ta Từ môn một bộ phận người, các loại đầu ngọn gió qua, ngươi mới có năng lực đối với Từ tộc nhiều hơn trong non.